Chương 22, cuối cùng biết dây chuyển tung tích. Chương 22, cuối cùng biết dây chuyển tung tích. Giải quyết Diệp Linh về sau, Sở Lộ cầm thủy tinh cầu, nhìn về phía vẫn si si ngốc ngốc Tống Tuyết ở trong lòng hỏi thăm Tần Tố, Diệp Linh bị đánh bại, kia nàng nên làm cái gì? Có biện pháp để nàng khôi phục bình thường sao?
Có.
Tần Tố nói ra, nàng là bị Diệp Linh thôi miên. Ngươi có thể triệt tiêu đối với mình thôi miên, tự nhiên cũng có thể tiêu trừ thôi miên đối với người khác ảnh hưởng. Chỉ cần đụng nàng một cái là được rồi. Sở Lộ theo lời làm theo, buông xuống thủy tinh cầu, đụng phải một cái Tống Tuyết. Cái sau một cái cơ linh, hai mắt dần dần khôi phục thần thái, nàng nhìn xem Sở Lộ có chút mê mang. Triệu Toàn,
a,
nơi này là? Nàng trái ngóng phải mong, càng phát ra nghi hoặc, thậm chí có chút bất an. Đừng lo lắng, đã không sao. Sở Lộ trấn an nàng một câu, sau đó đem sự tình chân tướng nói một lần. Là minh bạch tình huống về sau, Tống Tuyết đầu tiên là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, sau đó lại một mặt nghĩ mà sợ nói, không nghĩ tới nàng thế mà xuống tay với ta, nếu như ngươi không tới cứu ta, vậy ta liền. Nói đến đây, nàng đối Sở Lộ mặt lộ vẻ cảm kích nói ra, cảm ơn ngươi. Đều là trên một sợi thừng châu chấu, không có gì tốt tặng. Sở Lộ thái độ liền rất bình thản, so với Tống Tuyết, hắn càng để ý ngã trên mặt đất Diệp Linh, không kịp chờ đợi muốn đem nàng mang về thẩm vấn một phen. Thuận tiện còn có thể đánh hạ vũ mặt. Hắn nâng lên trên đất Diệp Linh quay người nói ra, được rồi, chúng ta trở về đi.
Ừm.
Biệt thự, phòng ngủ. Hạ Vũ nhìn xem trước mặt máu me đầy mặt, ngất đi Diệp Linh, một mặt chấn kinh. Hắn giống như là không chịu tin tưởng, trừng to mắt từ trên xuống dưới liều mạng đánh giá Diệp Linh, giống như muốn tìm ra sơ hở gì đến chứng minh đó là cái âm mưu. Nhưng mà bất kể thế nào nhìn, cái này đều quả thật chính là Diệp Linh. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Hắn làm sao lại thắng? Chỉ là một cái Triệu Toàn mà thôi, bị sa bùi giống chó đồng dạng hành hung phế vật mà thôi, làm sao lại thắng đâu? Hạ Vũ thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm, thủy tinh cầu thôi miên năng lực, ngay cả ta cũng đỡ không nổi. Hắn muốn làm sao? Kia không có khả năng. Sở Lộ nhìn xem nói năng linh ta linh tinh không ngừng Hạ Vũ, lông mày nhíu lại, đang muốn chào phúng bài câu, nhưng đột nhiên kịp phản ứng, ở trong lòng nói ra, Tần Tố, trước ngươi nói qua muốn giải trừ Hạ Vũ tẩy não, trước muốn đột phá tâm lý của hắn phòng tuyến đúng không?
Đúng.
Vậy hắn hiện tại cái này trạng thái, xem như đã đột phá sao?
Các loại, giống như tính ai?
Tần Tố cũng có chút ngạc nhiên, không, là được. Sở Lộ, thừa dịp cái này cơ hội, giải trừ hắn tẩy não.
Tốt.
Sở Lộ cầm lấy điện thoại ra, lại điều ra tấm hình kia, đi vào Hạ Vũ trước mặt nói ra, Hạ Vũ, nhìn qua. Hạ Vũ theo lời nhìn lại, liền thấy Sở Lộ màn hình điện thoại bên trong ảnh chụp. Ngươi lại nhìn kỹ một chút tấm hình này, cẩn thận suy nghĩ một chút, bọn hắn có phải hay không là người phụ mẫu? Sở Lộ nói. Lần này, Hạ Vũ không giống trước đó như thế kiên quyết, trên mặt lộ ra một chút mê mang, nhưng hiển nhiên cái này còn chưa đủ đủ. Thế là, Sở Lộ tiếp tục nói ra, Hạ Vũ, ngươi không nhớ sao? Chúng ta là cùng một trường đại học bạn cùng phòng A, chúng ta ban đêm đi ra bên ngoài lộ xuyến. Vương Đào con chó kia nhi tử thất tỉnh, chúng ta cùng hắn ở quán internet suốt đêm một đêm giải sầu. Ta đầu cơ trục lợi điện thoại kiếm lời chút tiền, muốn vượt nghiệp mở phòng ăn, ngươi chẳng những đồng ý, còn từ cha mẹ ngươi kia muốn tới thích hợp cửa hàng. Sở Lộ đem Tần Tố nói cho hắn biết tiểu thuyết nguyên văn kịch bản từng cái thuật lại ra, cuối cùng chân thành nói, những này đều không nhớ sao? Hạ Vũ thần sắc không ngừng biến hóa, càng phát ra dãy rủa, liền phảng phất muốn đột phá cái gì lồng giam đồng dạng. Đông nhiên, ánh mắt hắn sáng sủa lên, trên mặt dãy rủa đột nhiên biến mất, thay vào đó là dường như đã có mấy đời hoảng hốt. Nhưng ngay sau đó, cái này hoảng hốt liền lại bị hoảng sợ thay thế.
Triệu Toàn,
Triệu Toàn, ta nhớ ra rồi. Ta khôi phục bình thường. Hắn nhìn xem Sở Lộ nói ra, lão bà ngươi rốt cuộc là ai? Nàng đến cùng đối ta làm cái gì? Vì cái gì ta sẽ tin tưởng nàng những cái kia chuyện ma quỷ? Thế mà lại coi là cha ta mẹ đã chết, ta còn là ngươi thất lạc huynh đệ. Buồn nôn nhất chính là ta thế mà còn cuồng nhiệt như vậy yêu nàng. Hạ Vũ mặt mũi tràn đầy chán ghét, phản phất sau một khắc liền muốn nôn mửa, ngươi biết rõ nàng có bao nhiêu buồn nôn sao? Nói chuyện dầu mỡ buồn nôn, làm việc điên tàn nhẫn. Động một chút lại yêu ngươi chết mất thật là một cái tiểu khả ái vẻ gượng ép, tao thủ lộng tư một bộ chính mình rất có mị lực dáng vẻ. Đầu óc cũng có vấn đề. Ngươi chán ghét nàng, nàng liền quạt ngươi một bàn tay, mệnh lệnh người khác vào ngươi. Ngươi thích nàng, nàng vẫn là quạt ngươi một bàn tay, mệnh lệnh người khác vào ngươi, dù là ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, chỉ là đi ngang qua bị nàng nhìn thấy, nàng như thường sẽ quạt ngươi một bàn tay, sau đó mệnh lệnh người khác vào ngươi. Đơn giản không hiểu đấu.
Tốt tốt.
Sở Lộ chỉ có thể ôn nhu an ủi, bình phục tâm tình của hắn. Thuận tiện cảm khái quả nhiên vai phụ cùng người qua đường nhân vật chính là không đồng dạng a, Hạ Vũ hiển nhiên là phần diễn quá nhiều, cùng xa buổi tiếp xúc quá nhiều. Cho nên tỉnh táo lại về sau sụp đổ trình độ cũng so quản gia mạnh hơn nhiều. Hạ Vũ lại nói liên miên lại nhải phàn nàn tốt một lát, mới cuối cùng tỉnh táo lại. Hắn nhìn về phía Sở Lộ lại hỏi, cho nên chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Không tốt lắm giải thích.
Sở Lộ dừng một chút nói ra, tóm lại ta đang cố gắng diệt trừ sa bụi, mà bây giờ ta cần ngươi rút.
Ngươi muốn làm gì?
Hạ Vũ một mặt kiên định nói, cái gì đều được, chỉ cần có thể giết chết cái người điên kia, ta cái gì đều nguyện ý làm.
Sợi dây chuyền này.
Sở Lộ điều ra đầu kia dây chuyền ảnh chụp nói ra, ta cần sợi dây chuyền này, nhưng vô luận là ở đâu bên trong cũng không tìm tới nó.
Ngươi có manh mối sao?
Hạ Vũ nhìn xem ảnh chụp, rơi vào trầm mặc. Hắn giống như là lo lắng nhìn lầm, tới tới lui lui phản phản phục phục nhìn.
Sở Lộ nhìn xem một màn này, không khỏi khẩn trương lên.
Qua một lát, Hạ Vũ mới rốt cục thu tầm mắt lại nói ra, ta biết rõ sợi dây chuyền này ở đâu.
Thật?
Ừm, thật.
Kia ở đâu?
Ngay tại xa bùi trên cổ.
Hạ Vũ nói.
Sở Lộ ngẩn ngơ, nói ra,
ngươi xác định?
Ừm. Lần trước ta đi tìm Sa Bùi báo cáo chuyện của ngươi, kia thời điểm nàng ngay tại bờ biển nghỉ phép, trên cổ liền mang theo sợi dây chuyền này, ta thấy rõ ràng.
Sở Lộ, không phải có bị bệnh không?
Nàng thật đúng là mang theo a.
Nguyên tắc nam chính đưa cho nguyên tắc nữ chính tín vật đính ước, ngươi một cái xuyên qua tới như vậy chân quý làm gì?
Nhưng sau một khắc, hắn đông nhiên hiểu được điều này có ý vị gì.
Kia nàng cụ thể ở nơi đó nghỉ phép, ngươi hẳn còn nhớ a?
Sở Lộ nói.
Đương nhiên.
Hạ Vũ trả lời.
Tần Tố.
Sở Lộ ở trong lòng nói ra, kế hoạch của ngươi xem ra là không thể thực hiện được.
Dây chuyền liền trên người Sa Bùi, chúng ta không có khả năng vòng qua Sa Bùi cầm tới dây chuyền.
Tần Tố, cho nên ngươi muốn nói chuyện cho tới bây giờ biện pháp duy nhất chính là từ bỏ huyễn tưởng, cùng Sa Bùi chính diện quyết chiến.
Sở Lộ nói ra, cũng xác thực không có biện pháp khác a.
Tần Tố.
Ai?
Trầm mặc một lát sau, nàng nói ra, ngươi nói đúng.
Chương 23, đột phát ngoại ý muốn chương 23, đột phát ngoại ý muốn bất quá muốn đối kháng chính diện Sa Bùi, ngươi chưa hết kích hoạt quang hoàn tầng thứ 3 hiệu quả.
Tần Tố nói ra, mà muốn kích hoạt quang hoàn hiệu quả, ngươi nhất định phải trước đem thế giới hủ hóa trình độ hạ xuống đến 50 trở xuống.
Nhưng muốn làm đến điểm này, ngươi nhất định phải đem tất cả chủ yếu vai phụ đều khôi phục bình thường.
Bây giờ nam số 3, nữ số 3, nữ nhị hào đều đã tại ngươi bên này, nhưng còn lại nam số 2 còn không biết tung tích.
Người nam kia số 2, ta nhớ được là
thầy thuốc Triệu Khải Nguyên.
Đúng.
Sở Lộ nhìn về phía Hạ Vũ hỏi, ngươi biết rõ Triệu Khải Nguyên hiện tại ở đâu sao?
Hạ Vũ sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Sở Lộ lại đột nhiên hỏi cái này, rất nhanh liền kịp phản ứng, lắc đầu nói ra, ta không biết rõ.
Sở Lộ nhíu mày, trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ lại muốn tạm ngừng.
Cái này thời điểm, Hạ Vũ đột nhiên nói ra, bất quá ta đoán nàng hẳn là biết rõ.
Đang khi nói chuyện, Hạ Vũ đưa tay chỉ hướng phía trước.
Sở Lộ lần theo đầu ngón tay phương hướng nhìn lại, liền thấy được nằm dưới đất Diệp Linh. Hắn lập tức nhãn tỉnh sáng lên.
Không nói nhiều nói, hắn cùng Hạ Vũ hai người trực tiếp đem Diệp Linh làm tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại, Diệp Linh đầu tiên là mờ mịt nhìn một chút chu vi chờ nhìn thấy Sở Lộ, sắc mặt đống nhiên biến đổi, một mặt âm tàn nói, thả ta ra.
Ngươi lập tức thả ta ra.
Không phải ngươi liền đợi đến Sa Bùi tìm ngươi báo thù đi.
Sở Lộ vẩy một cái lông mày, nói với Hạ Vũ, nàng cùng ngươi một cái phản ứng ải.
Hạ Vũ mặt lộ vẻ xấu hổ.
Sau đó Sở Lộ cũng dùng phương pháp giống nhau ứng đối biện pháp, đem đẩy não sự tình nói với nàng một lần, sau đó từ Tần Tố bên kia đạt được Diệp Linh kịch bản chỗ mâu thuẫn, muốn đưa nàng tỉnh lại. Lần này bởi vì có Hạ Vũ hỗ trợ, lại thêm căn cứ Tần Tố thuyết pháp, tại tỉnh lại Hạ Vũ về sau, thế giới ăn mòn trình độ giảm xuống một đoạn, mặc dù còn chưa tới chất biến giai đoạn, nhưng cũng có thể diện rộng hạ thấp giải trừ tẩy não độ khó, bởi vậy tiến hành đến tương đương thuận lợi, không có một lát công phu, Diệp Linh liền tỉnh táo lại. Sau khi tỉnh lại, nàng cũng là không sai biệt làm phản ứng, đầu tiên là mờ mịt, sau đó chấn kinh hoảng sợ, không ngừng phàn nàn.
Sở Lộ đợi nàng tỉnh táo lại về sau, mới hỏi thăm nàng Triệu Khải Nguyên rơi xuống.
A, hắn a.
Diệp Linh nói ra, hắn lúc đầu bị đánh gãy chân về sau, một mực tại trong bệnh viện ăn dưỡng. Về sau Sa Bùi đi tìm hắn, nói cần hắn hỗ trợ, cho hắn làm thủ tục xuất viện. Hắn hiện tại hẳn là ở tại trung tâm chợ cờ di tìm khách sạn.
Tốt.
Sở Lộ hưng phấn.
Cuối cùng có thể nhìn thấy sự tình kết thúc ánh dạng đông.
Vậy ta hiện tại liền.
Đột nhiên chung điện thoại di động vang lên, ngắt lời hắn.
Sở Lộ nhíu mày, cầm lấy điện thoại ra, phát hiện là Tiêu Mâu đánh tới, liền tiếp thông điện thoại nói ra,
uy.
Bibi.
Là Triệu Toàn sao?
Tiêu Mẫu thanh âm phá lệ khẩn trương gấp rút.
Là ta.
Sở Lộ nghĩ nghĩ nói ra, nếu như là dây chuyển sự tình, vậy ta đã.
Sa Bùi chính hướng ngươi bên kia đi.
Tiêu Mẫu la lớn.
Sở Lộ sững sờ, cái gì?
Nàng đã biết rõ.
Các ngươi nhanh.
A a a.
Tiêu Mẫu lớn tiếng hét dầm lên, sau đó trong điện thoại di động lại vang lên một người đàn ông xa lạ thanh âm, ngươi chạy chỗ nào?
Tới đây cho ta.
A a a a.
Sau một khắc điện thoại bị giật máy.
Trong phòng ba người hai mặt nhìn nhau, một mặt mệt hoặc.
Liên tại bọn hắn không biết làm sao thời điểm, ngoài phòng đỗng nhiên vang lên một trận động tĩnh khổng lồ, là vật nặng sụp đổ thanh âm cùng mọi người hoảng sợ thét lên hỗn hợp lại cùng nhau tiếng vang. Ba người lúc này sắc mặt trắng nhợt, trong lòng đồng thời hiện lên cùng một cái suy đoán. Bọn hắn lập tức rời phòng, đi vào hành lang, nhìn về phía dưới đại sảnh. Chỉ gặp một tên dung mạo tiểu gia bích ngọc, nhưng lại hóa cái đen hóa trang, mặc một thân cao lệ đính hôn phục nữ tử đi đến. Có bảo an tiến lên ngăn cản, có thể nàng vung tay lên, kia bảo an tựa như là bị xe tải lớn đụng phải, cả người bay thẳng.
Hạ Vũ cùng Diệp Linh trừng to mắt, toàn thân run rẩy. Tràn ngập sợ hãi nói ra, Sa Bùi.
Sở Lộ sắc mặt cũng ngưng trọng lên.
Cái này thời điểm, Sa Bùi ngẩng đầu nhìn về phía ba người, lộ ra nụ cười sán lạ, ngữ điệu kinh hỉ vui sướng, tựa như là tìm được tiểu đồng bọn tiểu nữ hải, tìm tới các ngươi.
Triệu Toàn.
Nàng nhìn xem Sở Lộ nói ra, ngươi trong khoảng thời gian này có thể cho ta thêm không ít phiền phức à.
Hạ Vũ cùng Diệp Linh lập tức dùng mình.
Triệu Toàn, ngươi chạy mau.
Chúng ta lưu lại cho ngươi đoạn hậu.
Hạ Vũ giống to một tiếng, trực tiếp nhảy xuống, rơi vào trên ghế salon, hắn phóng tới Sa Bùi hô, xem chiêu.
Thoại âm rơi xuống. Trên mặt hắn lộ ra khát máu tà mị rét lạnh tiêu dung.
Sa Bùi nhìn thấy nụ cười này, sắc mặt lập tức lạnh xuống, nàng thâm trầm nói ra, ngươi thế mà dùng ta đưa cho ngươi năng lực đối phó ta.
Muốn chết.
Nàng đỗng nhiên vung ra một trường, Hạ Vũ liền kêu lên một tiếng, bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên tường.
Cái này hoang đường hình tượng để Sở Lộ trở nên hoảng hốt, nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, minh bạch bây giờ không phải là ngẩn người thời điểm, hắn không chút do dự xoay người chạy.
Sau lưng hắn, Diệp Linh cũng nhảy xuống.
Nhưng Sở Lộ không để ý tới cùng nàng nói cái gì, hắn xông vào gần nhất gian phòng. Thông qua cửa sổ nhảy đến bên ngoài, sau đó nắm lên một cái ngay tại trên mặt đất kêu rên bảo an, mang theo hắn phóng tới nhà để xe, để hắn tranh thủ thời gian lái xe thoát đi. Bảo an cũng biết rõ sự tình khẩn cấp, cho nên nhịn đau đạp xuống chân ga. Cỗ xe nhanh chóng ly khai biệt thự. Sở Lộ một mực quay đầu về sau nhìn, qua một lát, cũng không gặp Sa Bùi đuổi theo ra tới. Không cần lo lắng, nàng truy không lên đây. Cái này thời điểm Tần Tố ở trong đầu hắn nói ra, nàng không có di động cao tốc năng lực. Sở Lộ, rõ ràng lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập, nhưng là chạy lại không nhanh. Thật quỷ dị, cùng cực đoan thêm điểm nhân vật trò chơi giống như. Nhưng nhà rảnh về nhà rảnh, Sở Lộ vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Tỉnh táo lại về sau, hắn bắt đầu suy tư lên chuyện mới vừa phát sinh. Nàng là chuyện gì xảy ra? Sở Lộ nhíu mày lẩm bẩm, phàm là lại trễ hai ngày tới cũng tốt á, làm sao lại hết lần này tới lần khác hôm nay tới. Sở Lộ cầm lấy điện thoại ra. Tiêu Mẫu có thể sớm dự cảnh, hiển nhiên biết chút ít cái gì. Mặc dù đối diện tình huống không ổn, điện thoại đoán chừng đã không tại Tiêu Mẫu trong tay, nhưng cũng không có khác manh mối, vẫn là đánh tới xem một chút đi. Hắn một lần nữa bấm dây số, lần này điện thoại đối diện truyền đến thanh âm của nam nhân, ngươi là ai? Sở Lộ hỏi, ngươi là ai? Đây không phải là điện thoại di động của ngươi a? Ngươi nàng đâu? Nam nhân kia lúc này phách lối lại hung ác nói ra, tiểu tử, bớt lo chuyện người. Không phải xem chừng ta tìm người là ngươi. Ngươi thành thật đưa di động cho nàng, không phải ngươi sẽ hối hận. Sở Lộ nói. A, ever. Nam nhân kia cười lạnh một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Sở Lộ nhìn xem màn hình điện thoại, thật không có tức giận, chỉ là có chút không kiên nhẫn. Rõ ràng tới gần cố sự hồi cuối, lại ngoài ý muốn xuất hiện nhiều lần, lão có người đến trở ngại hắn, rất là đáng ghét. Hắn lại gọi một cái mã số nói ra, uy, đúng, lại là ta muốn báo cảnh. Chương 24, nữ tần một bộ này tại Nam Tần không thể thực hiện được chương 24, nữ tần một bộ này tại Nam Tần không thể thực hiện được biệt thự. Giờ phút này toàn bộ thế cục đã bị Sa Bùi triệt để trưởng khống. Thủ hạ của nàng như là hồng thủy đồng dạng tràn vào biệt thự chu vi, chấn giữ từng cái nơi hẻo lánh. Sa Bùi ngồi ở trên ghế salon, Hạ Vũ cùng Diệp Linh hai người bị trói gô quỳ gối trước mặt nàng. Sa Bùi không nhìn một bên Diệp Linh, nhìn về phía Hạ Vũ mở miệng hỏi, vì cái gì phản bội ta? Ta đưa cho ngươi còn chưa đủ nhiều không? Hạ Vũ sắc mặt tái nhợt, đã triệt để tuyệt vọng. Hắn biết rõ một khi rơi vào Sa Bùi trong tay, cầu xin tha thứ cũng tốt, trầm mặc cũng được, cũng sẽ không có kết cục tốt, cho nên hắn dứt khoát trừng mắt lên mặc cho trong lòng lửa giận thiêu đốt, tức miệng mắng to, ngươi cho cái gì rồi? Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ta tại bên cạnh ngươi thụ bao nhiêu tội, ngươi không biết không? Ngươi làm sao còn có ý tốt giả trang ra một bộ người tốt dáng vẻ? Không phải người đổ vật, xuất sinh. Bị mắng cho huyết lâm đầu, nhưng là Sa Bùi lại không thèm để ý chút nào, nàng mỉm cười nói ra, mấy ngày không thấy ngươi thay đổi bộ dáng á cùng một đầu tiểu dã cầu đồng dạng. Bất quá, nàng lười nhác vẩy xuống mí mắt, sóng mắt câu hồn, khóe môi có chút nhếch lên, từng khúc phong tình, cơ hồ khiến người chuyển không ra ánh mắt. Sa Bùi đầy mắt xuân sắc, vô cùng nghiền ngẫm nói, ta nhất ưa thích con chó. Nàng thần thái buông lỏng, bình tĩnh thong dong, toàn thân tản ra một loại từ hướng nội bên ngoài tự tin. Phản phất tin tưởng vững chắc vô luận là ai cũng sẽ ở nàng dẫn dụ cúi xuống thủ xương thần. Hạ Vũ nhìn xem nàng cái này làm dáng, khỏe mắt co quắp một cái, giống như là hồi tưởng lại quá khứ ký ức, dạ dày co quắp một trận. Ta có câu nói vẫn muốn hỏi ngươi. Hắn nói, hỏi đi, bà bối. Sa Bùi đôi mắt đẹp lại cười nói, ta hôm nay cho phép ngươi hỏi. Hạ Vũ không che giấu nữa trong lòng chán ghét hỏi, ngươi vì cái gì luôn như thế dáng vẻ cưỡng? Không cảm thấy chính mình giàu mỡ buồn nôn sao? Sa Bùi nghe vậy khịt mũi coi thường, hiển nhiên cũng không tin tưởng lời này phát ra từ thành tâm. Chẳng qua là số nam nhân lại một lần lừa mình dối người thôi. Sau khi khỏe mắt nàng dư quang tùy ý đảo qua quanh mình, phát hiện Diệp Linh, thậm chí càng xa xôi quỷ cái đám kia bảo an quản gia cũng là đồng dạng ghét ác thần tính lúc, Sa Bùi toàn thân cứng đờ. Nàng lập tức có chút không biết làm thế nào. Tại nàng nguyên bản tiểu thuyết thế giới bên trong, chỉ cần nàng tao thủ lộc tư, trung quanh nam nhân đều sẽ lập tức hai mắt tinh hồng, thở hổn hển, hoặc là không hiểu thấu phẫn nộ, hoặc là liền mặt đỏ tới mang tai, dù sao đều sẽ cảm xúc kịch liệt, hận không thể lập tức đẩy ngã nàng. Vô luận nàng trước đó làm qua bao nhiêu làm người buồn nôn sự tình, chưa từng có người nào lộ ra Hạ Vũ bọn hắn vẻ mặt như thế. Đây là nàng lần thứ nhất bị người chán ghét. Nàng vô ý thức quay đầu nhìn về phía cách đó không xa trên vách tường tấm gương, trên mặt kính phản chiếu ra khuôn mặt của nàng. Kia vẫn là trương sinh đẹp mặt, không có biến dạng, cũng không có thêm ra cái gì đổ vào tới. Sa Bùi làm không minh bạch lần này vì sao lại thất bại. Trong nội tâm nàng suy nghĩ có lẽ chỉ là tình cờ phát huy thất thường, không bằng nếm thử một lần nữa đi. Thế là nàng thần thái lại lần nữa buông lòng xuống, xuất ra một cái kim loại hộp thuốc lá, nhẹ nhàng lắc một cái, nội tâm bắn ra, nàng rút ra một chi nam sĩ khói, tàn mạn liếm môi cắn. Hợp lấy đáy mắt một màn kia mà qua xuân tình, toát ra hương diễm phong vận nói ra, tỷ tỷ không dễ nhìn sao? Bày xong bộ này tư thái, nàng lại lần nữa quan sát đám người, lập tức sững sờ. Diệp Linh cùng trên thân Hạ Vũ thậm chí toát ra nổi da gà, cái này đều đã không phải chán ghét, mà là tại thay nàng xấu hổ. Giống như nàng đã làm gì mất mặt sự tình đồng dạng. Mà càng xa xôi những bảo an kia, ngược lại cũng có một chút giống như là bị câu dẫn đến, nhưng dù vậy, trong mắt bọn họ cũng lộ ra một chút bị nghi cùng nghi hoặc. Tựa như là nói Triệu tổng lão bà không phải người đứng đắn sao? Làm sao một cô tiểu thư phong phạm? Một cỗ không hiểu xấu hổ đống nhiên từ Sa Bùi trong lòng bừng lên, gương mặt của nàng có chút phím hồng, ánh mắt lại trở nên âm độc. Đem bọn hắn mang xuống. Đem bọn hắn tất cả đều mang xuống. Nàng tức giận nói ra, đem bọn hắn móng tay toàn rút. Cho ta vào chỗ chết tra tấn bọn hắn. Rõ. Thủ hạ đáp ứng, đem bọn hắn kéo xuống. Sa Bùi dùng sức lùi ra sau, phản phất muốn đem chính mình cả người đều nhét vào ghế sofa bên trong, nàng đem trong tay khói ném đi, túi đầu suy tư. Tâm tình của nàng rất bực bội. Vốn cho rằng chỉ là xảy ra chút sai sót nhỏ, nam chính làm một chút lệch quỹ đạo sự tình mà thôi, nhưng hôm nay mới phát hiện tình huống xa so với cái này hỏng bét được nhiều. Bị lực của mình không hiểu thấu mất hiệu lực, nguyên bản vây quanh nàng chuyển nam số 3 cùng nữ nhị hào đột nhiên giống như là biến thành người khác, đối nàng tràn ngập chán ghét. Những chuyện này cũng không có tại tân thủ nhập chức sách nhỏ bên trong đề cập qua. Sa Bùi càng phát ra bất an, một lần động muốn đem những này tình huống trên báo cáo đi tâm tư. Nhưng một giây sau nàng liền bóp rơi mất ý nghĩ này. Dù sao đây chính là nàng chuyển chính thức khảo nghiệm, nhất định phải xem trường ứng đối. Vạn nhất cái này chỉ là cái vấn đề nhỏ, vậy mình vội vội vàng vàng trên mặt đất báo, sẽ chỉ trừ đi chính mình điểm ấn tượng. Dù sao làm nàng phần công tác này, không có bất kỳ một cái nào cấp trên muốn một cái không có bất luận cái gì tùy cơ ứng biến năng lực, gặp được phiền phức sẽ chỉ cầu cứu phế vật. Ừm, không thể lên báo. Chí ít không thể là hiện tại. Sa Bùi làm ra quyết định, hết thảy dị thường đều là từ nam chính bắt đầu, vấn đề đoán chừng liền ra ở trên người hắn. Tóm lại trước tiên đem hắn bắt lấy, đến thời điểm suy nghĩ thêm muốn hay không báo cáo. Mà tại Sa Bùi an bài thủ hạ, triển khai bắt thời điểm, một bên khác Sở Lộ cùng lái xe tiến về đồn công an, trợ giúp cảnh sát phá án. Sau đó ngày thứ hai, bọn hắn liền thành công cứu ra Tiêu Mẫu. Có thể như thế hiệu suất, Sở Lộ báo cảnh cùng phối hợp dĩ nhiên không thể coi thường, nhưng ở mức độ rất lớn vẫn là phải quy công cho đám kia bọn cướp. Bọn hắn qua phết lối, dưới ban ngày ban mặt, đang theo dõi ông kính trước, một đám người liền xông tới đem Tiêu Mẫu tóm lấy, ném vào trong xe tải. Loại chuyện này ngươi nếu là tại 30 năm trước làm, bắt lại còn có chút tốn sức. Nhưng ở bây giờ cái niên đại này, kia là một chảo một cái chuẩn. Tại Sở Lộ báo cảnh trước đó, bọn hắn liền đã nhận ra cái này lên vụ án, ở tay chuẩn bị bắt được, cho nên mới có thể nhanh như vậy liền phá án. Các phạm nhân từng cái bị còn tay, đưa vào xe cảnh sát, trong đó có mấy cái còn một mặt phẫn nộ, không ngừng dãy rủa, lớn tiếng gào thét. Các ngươi chờ lấy, sau lưng ta có người chờ ta đi ra, có các ngươi tốt nhìn. Ta cảnh cáo các ngươi, tranh thủ thời gian thả ta, không phải chờ ta lao đại tới, các ngươi chịu không nổi. Các ngươi cũng không hỏi thăm một chút ta là ai bảo bọc. Trong đó có một thanh em vẫn rất quen thuộc, chính là trước đó đón hắn điện thoại cái người kia. Thế là Sở Lộ đưa tới. Người kia mặc trắng sau lưng, gầy gò đen nhánh, ánh mắt ngoan lệ, xem xét chính là ở bên ngoài sờ soạn lần mò đã quen. Hắn nhìn thấy Sở Lộ hung thần ác sát nói, ngươi làm gì? Sở Lộ một mặt tiếc nuối nói, không có gì, chính là nhìn ngươi không có cách nào tìm người làm ta. Người kia đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng, tức giận đến mở to hai mắt nhìn, đang muốn nói chuyện, phía sau hắn cảnh sát dùng sức đẩy hô, nói lời vô dụng làm gì, tiến nhanh đi. Hắn bị áp tiến vào xe cảnh sát. Sở Lộ cũng không tiếp tục để ý hắn, trực tiếp đi hướng được giải cứu ra Tiêu Mẫu. Nàng đang ngồi ở một bên, khoác trên người tấm thảm, một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng. Chương 25, loại tình tiết này quá vớ vẩn. Chương 25, loại tình tiết này quá vớ vẩn. Người còn tốt chứ? Có bị thương sao? Sở Lộ hỏi. Vẫn được. Tiêu Mẫu hưu khí vô lực nói ra, bọn hắn chính là đem ta nhốt tại nơi đó, cũng không có đánh. Những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Sở Lộ hỏi, tại sao muốn bắt ngươi? Bọn hắn cùng Sa Bùi quan hệ thế nào? Nghe được Sở Lộ hỏi thăm, Tiêu Mẫu trên mặt lập tức lộ ra ấy náy tự trách thần sắc, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta, là ta liên lụy ngươi. Sở Lộ nhíu mày nói ra, đừng vội xin lỗi, trước tiên đem chân tướng cho ta giảng rõ ràng. Ừm. Tiêu Mẫu nhẹ gật đầu, có chút khó khăn nói ra, trước mấy ngày ngươi không phải nói để cho ta đi tìm đầu kia dây chuyền sao? Ta đem có khả năng địa phương đều tìm một lần, nhưng đều không có tìm được. Ta liền rất gấp, đặc biệt sốt ruột, lòng nóng như lửa đốt, sau đó liền nghĩ gọi điện thoại tìm Sa Bùi nhìn xem có thể hay không hỏi ra. Sở Lộ người ngẩn ngơ, thất thanh nói, ngươi gọi cho ai? Tiêu Mẫu mặt lộ vẻ xấu hổ, nhưng vẫn là kiệt lực giải thích, ta nghĩ ta dù sao cũng là mẹ của nàng mà. Nàng khẳng định không về phần không để ý tới ta. Sau đó ta lại nói bóng nói gió, xem chừng hướng dẫn, nói không chừng có thể lừa nàng nói ra dây chuyền rơi xuống. Kết quả không nói hai câu, liền bị nàng phát hiện, ta liền tranh thủ thời gian cúp điện thoại. Ta coi là cái này kết thúc, không nghĩ tới nàng thế mà phái người đến bắt ta. Ép hỏi ta là chuyện gì xảy ra. Ta không có cách, liền đem sự tình nói hết ra. Sở Lộ. Ta, ngươi, ha. Sở Lộ vịn cái chán thở dài một hơi. Hắn thật không nghĩ tới lại có thể có người sẽ làm ra như thế xuẩn sự tình tới. Tâm hắn nghĩ khó trách Sa Bùi lại đột nhiên chạy tới, đổi thành ta nếu là nghe được có người nói chỉ cần cầm tới một sợi dây chuyền liền có thể giết ta, vậy ta cũng phải tới xem một chút. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiêu Mẫu nói liên tục xin lỗi. Sở Lộ khoát tay nào nói ra, được rồi, ngươi đừng nói nữa. Dù sao việc đã đến nước này, lại oán trách nàng cũng không có tác dụng gì, may mà Sở Lộ cự ly kết thúc cũng chỉ thừa một bước cuối cùng. Hắn đã biết rõ dây chuyền rơi xuống, cũng biết rõ Sa Bùi rơi xuống, nam số 2 triệu Khải Nguyên rơi xuống, tiếp xuống chỉ cần làm từng bước từng cái giết đi qua đi. Bởi vậy Sở Lộ đứng lên nói, việc này liền đến này là ngừng đi, Sa Bùi sự tình ngươi sau này không cần xen vào nữa, tìm an toàn chỗ trốn lấy liền tốt, còn lại toàn bộ giao cho ta. Tốt, tốt. Tự biết phạm vào sai lầm lớn, Tiêu Mẫu cũng không dám phản bác cái gì, liên tục gật đầu nói. Thế là Sở Lộ quay người ly khai. Cùng lúc đó, một bên khác trong biệt thự, Sa Bùi chung điện thoại di động băng lên, nàng cầm điện thoại di động lên nhận nghe điện thoại. Điện thoại đối diện gấp rút nói ra, Tiêu tổng, bắt cóc mâu thân ngươi các minh đệ bị bắt, đoán chừng là Triệu tổng làm. Sa Bùi chỉ là thần sắc như thường nói ra, a, ta biết rõ. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Theo kế hoạch đã định đến là được rồi. Sa Bùi nói ra, trong tiểu điểm cạm bẫy an bài xong chưa?
Ừm, sắp xếp xong xuôi.
Vậy liền không thành vấn đề.
Sa Bùi mỉm cười.
Tại sở lộ trợ giúp cảnh sát phá án thời điểm, Sa Bùi cũng tại nghiêm hình bức cung Diệp Linh cùng Hạ Vũ, cứ việc 99 thời gian đều tại nghiêm hình, chỉ có 1% thời gian đang bức cung, nhưng cũng đầy đủ đem tất cả mọi chuyện đều làm minh bạch. Tự nhiên cũng biết rõ sở lộ chuẩn bị đi tìm Triệu Khải Nguyên sự tình. Bởi vậy nàng liền tại Triệu Khải Nguyên trong tiểu điểm bố trí cạm bẫy, chuẩn bị tới một cái bắt rùa trong hũ. Mặc dù sở lộ không có lập tức đi khách sạn, mà là đi trước giải cứu Tiêu Mẫu, có chút nằm ngoài dự liệu của nàng, nhưng điểm ấy khúc nhạc dạo ngắn cũng không có gì lớn ảnh hưởng. Chỉ mong đám này phế vật có thể cử đi điểm công dụng. Sa Bùi cúp điện thoại di động tự lẩm bẩm, không phải liền phải ta tự thân lên trận. Cờ gì tỉnh cửa chính quán rượu trước. Sở lộ hạ xe taxi, một đường thẳng đến khách sạn, hắn trước tìm quầy khách sạn, hỏi thăm Triệu Khải Nguyên số phòng. Quầy khách sạn ngay từ đầu đương nhiên không nguyện ý, cho nên sở lộ liền giải thích hai người bọn họ là bằng hữu, hắn tới tìm hắn gặp mặt, còn cầm lấy điện thoại ra bên trong tồn ảnh chụp, cuối cùng trả lại cho nàng chuyển một chút tiền. Quầy khách sạn lúc này mới nói ra số phòng. Sở lộ lập tức đi thang máy đi vào thứ 13 tầng, xuyên qua hành lang, đi vào căn phòng kia. Nói đến cái này Triệu Khải Nguyên hẳn là cũng lấy được Sa Bùi năng lực a. Bất quá hẳn là không quan trọng, dù sao đối ta không có tác dụng. Sở lộ một bên tự lẩm bẩm, một bên lấy ra mang theo người xuống điện. Hắn đưa tay gõ cửa một cái, tính toán đợi Triệu Khải Nguyên mở cửa trong nháy mắt, liền cho hắn đến một cái. Nhưng mà hắn mới gõ một cái, trong môn liền truyền đến một tiếng hỏi thăm, ai? Sở lộ lập tức nói láo nói ra, ta là khách sạn nhân viên phục vụ, đến giúp ngài xử lý rác rưởi. Trong môn trầm mặc một lát nói ra, vào đi, chân ta chân không tiện, cho nên cửa không có khóa. Sở lộ dương dương lông mày, loại này phát triển cùng hắn tưởng tượng không quá đồng dạng, bất quá cũng không có gì khác biệt chính là. Hắn thử đưa tay đẩy, thật đẩy cửa ra. Thế là hắn liền cất bước đi vào, lần đầu tiên liền nhìn thấy có một người đưa lưng về phía hắn, ngồi tại cửa sổ sát đất trước. Nghĩ đến đó chính là Triệu Khải Nguyên. Sở lộ lại quét mắt một vòng, xác nhận trong phòng chỉ có hắn một người, liền thần sắc buông lỏng đi tới nói ra, Triệu Khải Nguyên đúng không? Ngươi đừng sợ đừng dãy rủa, ta không phải đến hại ngươi. Mặc dù ngươi bây giờ khả năng không quá minh bạch, nhưng là. Đang khi nói chuyện, sở lộ đã đi tới kia bóng người phía sau, tay khoác lên trên bả vai hắn. Mà chính là tại chạm đến trong nháy mắt, hắn đột nhiên phát giác được xúc cảm không thích hợp, dùng sức đem bóng người lật qua, sở lộ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Ngồi trên ghế rõ ràng là một cái người giả, trong ngực nó còn đặt vào một viên ngay tại đếm ngược bom. Một nháy mắt hàn khí trải rộng toàn thân, sở lộ toàn thân lông đều đổ. Hắn không chút nghĩ ngợi, xoay người chạy. Cùng lúc đó, tại quán rượu đối diện trên lầu, có người đang dùng kính viễn vọng quan sát đến trong phòng tình huống, nhìn thấy sở lộ muốn chạy trốn, lập tức nhấn xuống cái nút. Bang! Bom ầm vang bạo tạc. Khói đặc ánh lửa anh minh cùng sóng xung kích trong nháy mắt tràn ngập cả phòng, sau đó đánh nát cửa sổ, đánh bay cửa chính, từ đó bừng lên. Sở lộ quỳ gối hành lang bên trên, hai tay bịt lấy lỗ tai chờ bạo tạc kết thúc về sau, quay đầu lại nhìn xem kia chật vật chẳng cảnh, cái chán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như không phải mình kịp thời trốn thoát, kia đoán chừng liền muốn mệnh tang tại chỗ, biến thành thi thể nám đen. Cái này, đây rốt cuộc đang làm cái gì? Sở lộ lẩm bẩm nói, nơi này chính là quốc nội, hắn ở đâu ra bom? Hắn lại thế nào dám dẫn bạo? Đây chính là sẽ hành động cả nước a, ai cũng không gánh nổi hắn nha. Hắn liền không sợ bị cả nước truy nã sao? Hắn. Sở lộ một mặt khó có thể tin nhà danh nói, hắn cho là mình là đang quay phim Hollywood sao? Cái này thời điểm, phía trước cuối hành lang đống nhiên đã tuôn ra một đám xem xét liền không dễ chọc chẳng hắn, trong tay còn cầm sáng loáng côn sắt lưới lên nhóm vũ khí. Bọn hắn nhìn thấy sở lộ, thần sắc lập tức dữ tợn, bước nhanh lao đến. Chương 26, diễn mảng lớn đâu? Chương 26, diễn mảng lớn đâu? Sở lộ sắc mặt cứng đờ. Đối diện người đông thế mạnh, mà lại cầm trong tay vũ khí. Chính mình chỉ có một người, xuống điện cũng bởi vì chạy quá gấp, không biết rõ cái gì thời điểm tuột tay rơi xuống. Loại này tình huống khẳng định là đánh không lại đối diện. Bởi vậy hắn không chút do dự đứng dậy chạy trốn. Đừng chạy. Đám kia đại hắn hô. Sở lộ đương nhiên sẽ không để ý tới, một đường vọt tới thang máy trước, đè xuống cái nút. Hắn nhìn thoáng qua phía trên tầng lầu biểu hiện, phát hiện lập tức liền sẽ chạy đến, lúc này mới lo lắng tại cửa ra vào chờ đợi. Cửa mở về sau, lập tức đóng cửa. Thang máy đuổi tại đám người kia đến trước đó, di động xuống dưới. Một đường đi vào lầu 1, sở lộ đi ra thang máy về sau, cực nhanh ra bên ngoài chạy. Hắn đi vào khách sạn bên ngoài, thoáng thở dốc một hơi, đột nhiên nghe phía sau có chút động tĩnh, nhìn lại, đám người kia thế mà đã đuổi theo tới, sở lộ đành phải tiếp tục chạy về phía trước. Không phải Tần Tố, chiến trận này có phải hay không có chút quá khoa trương? Sở lộ ở trong lòng nói ra, lại là bạo tạc, lại là bên đường truy sát, nữ tần cuồng dã như vậy sao? Tần Tố nói ra, cái này sao? Chém chém giết giết kịch bản tại nữ tần không được hoàn nền, cho nên sẽ không biết quá mức kỹ càng, số lượng cũng ít. Dù là tại Sa Bùi quyển kia trong tiểu thuyết, cũng không có tương tự tình tiết. Bất quá tại Sa Bùi nguyên bản thế giới bên trong, nàng là làm qua đem biệt thự nổ thành pháo hoa đến cho nữ phối chúc mừng sinh nhật loại chuyện như vậy, cho nên tại khách sạn trong phòng lắp đặt bom làm cả bấy, đối với nàng mà nói, hẳn là cũng không tính là gì đi. Sở lộ. Cái này thời điểm, Tần Tố đông nhiên lại nói ra, sở lộ, bọn hắn ngồi xe. A. Sở lộ sững sờ, nhìn lại, phát hiện thật sự có hai chiếc màu đen xe con lái tới, đám kia đuổi tới tráng hắn đều ngồi vào trong xe. Không phải đâu. Sở lộ mày nhíu lại quá chặt chẽ. Hắn một đôi chân chạy đi đâu qua được bốn cái bánh xe ô tô. Sở lộ. Mau nhìn. Ven đường có trò thuê xe điện. Tần Tố nói. Sở lộ trái phải nhìn quanh một cái, liền thấy được một hàng kia xe điện.
có thể ta không có mở qua. Cái này đồ vật rất đơn giản, ngươi cẩn thận một chút liền tốt. Sở Lộ cắn răng một cái, chỉ có thể quét mã trả tiền, sau đó cẩn thận nghiêm túc lái xe lên đường. Tần Tố không có nói láo, cái đồ chơi này mở xác thực đơn giản, Sở Lộ tâm lý tố chất quá quan, thân thể khống chế tốt đẹp, bởi vậy rất nhanh liền nắm giữ kỹ xảo. Hắn quay đầu xe, hướng về các loại đường nhỏ xuất phát, muốn bứt bỏ chiếc xe phía sau. Hắn vốn cho rằng đây rất dễ dàng liền có thể làm được. Xe điện như thế nào đi nữa, cũng không về phần lập tức bị đuổi kịp. Mà phụ cận đường nhỏ cũng coi như không lên bao xa. Bọn hắn muốn ngăn cản chính mình, trừ khi nổ súng. Nhưng lại thế nào giống phim Hồ Liễu, sau lưng đám kia đại hán tổng không về phần thật giống mảng lớn bên trong nhân vật đồng dạng dám đảm đương đường phố nổ súng xạ kích đi. Kết quả hắn ý niệm này vừa xuất hiện, đỉnh đầu liền có một cỗ khí toàn gào thét mà qua. Sở Lộ sửng sốt một cái, trở về nhìn thoáng qua, liền thấy mấy cái đại hán tựa như trong phim ảnh nhân vật phản diện đồng dạng nửa người từ trong cửa sổ xe vươn ra, cầm trong tay hợp lại nỏ, chính nắm chuẩn lấy hắn. Sở Lộ, qua đi. Đây cũng quá qua đi. Cái này thời điểm Sở Lộ trên người điện thoại bỗng nhiên vang lên. Đang khẩn trương đuổi trốn cái này bên trong, hắn tự nhiên vô tâm chú ý điểm này, vẫn là Tần Tố nhắc nhở hắn. Sở Lộ cầm lấy điện thoại ra, phát hiện đánh tới lại là Triệu Khải Nguyên, lúc này mới nhận nghe điện thoại nói ra, "Triệu Khải Nguyên, ngươi muốn thế nào?" Thanh thanh thật thật dừng xe đầu hàng đi. Điện thoại kia một đầu truyền đến Triệu Khải Nguyên thành thạo điêu luyện thanh âm, "Triệu Toàn, ngươi đã thua. Xem ở bằng hữu một trận phân thượng, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi chết mất dáng vẻ. Đầu hàng không phải cũng là cái chết sao?" Sở Lộ nói. "Làm sao lại thế? Nàng yêu ngươi như vậy." Triệu Khải Nguyên nói ra, "Nàng sẽ chỉ đem ngươi mang về nhà, chiếu cố thật tốt ngươi thôi. Là giống chó đồng dạng chiếu cố ta đi." "Ha." Triệu Khải Nguyên cười một tiếng nói ra, "Ngươi vốn chính là con chó, giống chó đồng dạng chiếu cố ngươi thế nào? Chuyện cho tới bây giờ, ngươi sẽ không còn tưởng rằng chính mình là cái người a? Ngươi là quên chính mình bị gối xa bụi trước mặt gâu gâu gọi sự tình sao?" "Triệu Toàn." Hắn tiếp tục nói ra, "Ta biết rõ ngươi tại cái này trên nhảy dưới tránh chính là muốn cái gì. Ngươi thật biết rõ." "Nói nhảm, cái này còn phải nghĩ sao?" Triệu Khải Nguyên cười nhạo nói, "Đơn giản là xa bụi quá lâu không có về nhà, ngươi cảm thấy mình bị lạnh nhạt, cho nên liền bốn phía hồi náo, muốn hấp dẫn lực chú ý của nàng thôi. Bây giờ ngươi viên náo đủ lớn, xa bụi cũng trở về nhà, ngươi mục đích đã đạt thành, thành thật thật trở về đi. Tiếp tục náo loạn, xa bụi coi như thật phải tức giận." "Ha." Sở Lộ thở dài một cái nói ra, "Ngươi cái này đỉnh nở đồ chơi, nghe không hiểu lời hữu ích đúng không?" Triệu Khải Nguyên cười lạnh nói, "Xem ra vẫn là đến cho ngươi chút giáo huấn, không đánh đau ngươi, ngươi liền không biết rõ." Triệu Khải Nguyên còn chưa nói xong, Sở Lộ đã cúp xong điện thoại, chuyên tâm chạy trốn. Hắn cúi đầu rụt lại thân thể một bên cầu nguyện, một bên hướng phía trước mở. Nhưng vì tránh né phía sau tên nhỏ, Sở Lộ chỉ có thể liều mạng hướng mỗi một cái chỗ ngoặt chạy tới, căn bản không để ý tới quy hoạch chỉnh thể lộ tuyến. Kết quả chạy trước, hắn thế mà đi tới một đầu trước sau rộng rãi thẳng tắp trên đại đạo. Đại đạo phía trước có một đầu cầu vượt, dưới cầu cỗ xe lui tới. Sở Lộ nhảy cầu đi. Tần Tố nói ra, nhảy đến trải qua xe hàng bên trên, hất ra bọn hắn. "Sở Lộ, ngươi muốn quay hồng công a?" Hắn nhả danh nói. "Cũng không dạng này, ngươi liền không vung được bọn hắn a." Tần Tố nói ra, "Chung quanh nơi này một điểm tránh né không gian đều không có, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Sở Lộ trầm mặc một lát sau, hắn hít sâu một hơi nói ra, "Được chưa, ta biết rõ." Nói xong, hắn dừng lại xe điện, nhảy xuống tới, hướng phía cầu bên cạnh chạy tới. Giống hắn loại người này, một khi quyết định liền sẽ không lại đung đưa trái phải. Bởi vậy hắn tay chân nhanh nhẹn leo đến cầu trên lan can, nhìn xuống dưới, sau đó bắt lấy cơ hội, đột nhiên nhảy lên, thành công nhảy tới một chiếc xe vận tải trong xe. Con hàng này xe kéo một dương mới vừa lên thị trái bưởi, Sở Lộ đổ vào trái bưởi đống bên trong, bị cấn đến khó chịu. Trên thiên tiểu, xe ngừng lại, đám người kia nhao nhao xuống tới, đứng tại cầu một bên, nhìn qua Sở Lộ đi xa bóng lưng. "Triệu thầy thuốc, lần này làm sao bây giờ?" có người hỏi. Cái này thời điểm, một tên u ám gầy gò nam tử bị người từ trong xe giúp đỡ ra, phóng tới trên xe lăn đẩy lên cầu bên cạnh. Triệu Khải Nguyên nhìn xem phía trước, sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới đều như vậy, thế mà lại còn bị Sở Lộ chạy thoát. Hắn cầm lấy điện thoại ra, chần chờ một lát, phản phất mới góp nhặt đầy đủ dũng khí, bấm điện thoại. "Uy." Đối diện truyền đến xa bùi thanh âm, "Thế nào? Bắt được người sao?" "Không, bị hắn chạy thoát rồi." Triệu Khải Nguyên thấp giọng nói. "Phế vật." Xa bùi lạnh lùng nói. Triệu Khải Nguyên lập tức mặt một hồi thanh một hồi tử. Hắn giống như là sinh bệnh nặng, thân thể có chút phát run, thậm chí liền giải thích xin lỗi lực khí cũng bị mất. "Được rồi." Cái này thời điểm Sa Bùi lại nói ra, "Cút về đi, không cần đến các ngươi, ta tự thân lên trận." Triệu Khải Nguyên vâng vâng dạ dạ đáp lại, "Tốt, tốt." Trong biệt thự, Sa Bùi cúp điện thoại di động, nhìn xem dọn xong camera cùng ống kính trước Diệp Linh, Hạ Vũ hai người nói ra, "May mắn trước đó nghĩ kỹ dự bị kế hoạch." Chương 27, thời hạn cứu viện chương 27, thời hạn cứu viện một bên khác, Sở Lộ yên lặng trốn ở trong xe, một mực chờ đến xe dừng lại tới, mới mượn cơ hội xuống tới, sau đó kêu xe taxi đi vào gần nhất khách sạn, cho mình mở gian phòng. Hắn cầm lấy điện thoại ra dùng thức ăn ngoài chọn món ăn, mua sạc tin cùng một bộ quần áo, sau đó nằm ở trên giường yên lặng nghỉ ngơi. Các loại đồ vật sau khi đến, hắn do cuốn mây tàn đã ăn xong thức ăn ngoài. Đồ ăn vào bụng về sau, bởi vì đói khát cùng quá độ mệt nhọc đưa đến cảm giác suy yếu tựa như dưới thái dương bạch tuyết đồng dạng cấp tốc hòa tan. Sở Lộ lại đứng dậy đi tắm rửa, thay đổi quần áo mới, lại lần nữa nằm dài trên giường, cả người lập tức đều mềm nhũn, mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau. Nhưng hắn không có thừa cơ chìm vào giấc ngủ, mà là đột nhiên đứng dậy lắc đầu khu trục buồn ngủ.
Dù sao hắn biết rõ bây giờ không phải là ngủ thời điểm, Sa Bùi náo ra chuyện lớn như vậy đến, cảnh sát khẳng định sẽ lập tức phái ra nhân thủ bốn phía truy tra. Chính mình tại hiện trường như vậy dễ thấy, khẳng định cũng chạy không khỏi đuổi bắt. Mặc dù mình không có làm chuyện gì xấu, nhưng dù sao can hệ trọng đại, cảnh sát chắc chắn sẽ không tùy tiện thả hắn đi, làm sao cũng muốn nhốt mấy ngày. Tại cái này thời khắc sống còn, Sở Lộ cũng không muốn ở nơi đó lãng phí thời gian. Như vậy tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? Sở Lộ cúi đầu suy nghĩ. Lập tức mục tiêu vẫn là không có cải biến, muốn tìm tới Triệu Khải Nguyên, giải trừ hắn tẩy não. Vấn đề là Triệu Khải Nguyên ở đâu? Làm như thế nào tìm tới hắn? Ngay tại Sở Lộ buồn rầu thời khắc, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, là Tiêu Mâu đánh tới. Sở Lộ trong lòng lập tức bất an, vội vàng kết nối hỏi, làm sao đột nhiên đánh tới? Người bên kia xảy ra chuyện gì sao? Triệu Toàn, nhanh, ngươi đến trên mạng lục soát cái kia video. Tiêu Mâu nói ra, Sa Bùi tại trên mạng phát video, tiêu đề bên trong có tên của ngươi, ngươi nhanh lục soát. Sở Lộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn là cúp điện thoại, đi lục soát video. Trên thực tế hắn cũng không cần lục soát, bởi vì hắn một mở ra app, liền thấy kia video treo ở lôi cuốn bên trên. Hắn ấn mở video, phát hiện phát ra lượng phi thường cao, bình luận trong vùng còn một đống ngoại tạo, chơi đến thật lớn. Thật hay giả? Loại này đồ vật cũng có thể thả sao? Có chút dọa người bình luận. Sở Lộ nhíu mày, ấn mở video. Video mở đầu chính là Sa Bùi mặt to. Nàng cười hì hì nói ra, mọi người trong nhà, hôm nay ta biểu diễn một cái cho mọi người lời thật lòng đại mạo hiểm. Trên màn hình bay qua một loạt nghi ngờ mưa đạn, biểu thị đây không phải là tụ hội trò chơi sao? Nói thế nào giống như là tiết mục. Như vậy không nói nhiều nói, hiện tại liền bắt đầu lời thật lòng đi. Sa Bùi nói một đường lui về sau, đi tới bị trói trên ghế, sương mặt sương mũi bên người Diệp Linh. Số một tuyển thủ tên là Diệp Linh, ngươi đừng nhìn nàng hiện tại bộ này dáng vẻ chật vật, nàng kỳ thật có thể đẹp. Sa Bùi sờ lấy khuôn mặt của nàng nói ra, chỉ bất quá xinh đẹp như vậy người, lại là cái không muốn mặt tiện hóa, cho người khác làm tiểu tam. Sa Bùi nhìn xem nàng nói ra, ngươi là lao công ta tiểu tam, đúng không? Ta không phải. Diệp Linh không dám nhìn nàng, run lẩy bẩy thấp giọng nói, không phải. Vậy những này ảnh chụp là chuyện gì xảy ra? Sa Bùi vỗ tay phát ra tiếng, phía sau hình chiếu màn sân khấu phía trên lập tức nhiều hơn một đống bất nhã ảnh chụp. Những cái kia đều là giả. Diệp Linh lại sợ lại phẫn nộ, ta căn bản không biết rõ những này ở đâu ra. 3. Sa Bùi lúc này quạt Diệp Linh một bàn tay lạnh lùng nói, chứng cứ bày ở trước mặt, ngươi thế mà còn dám nói láo, ngươi sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Nói, ngươi có phải hay không tiểu tam? Có phải hay không? Có phải hay không? Có phải hay không? Sa Bùi vừa mắng một bên phiến bàn tay. Diệp Linh rất nhanh liền không chịu nổi, chảy nước mắt nói ra, vâng, ta là. Là cái gì? Sa Bùi cười híp mắt truy vấn. Tiểu tam. To hơn một tí. Tiểu tam. Không sai, ngươi là không muốn mặt tiểu tam. Cho chính ta nói một lần. Ta là tiểu tam. Ta là không muốn mặt tiểu tam. Và a a a. Diệp Linh lớn tiếng hô xong, thần sắc càng phát ra bi thống, không khỏi khóc giống lên. Sa Bùi lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó đối màn hình nói ra, rất tốt, tiếp xuống để chúng ta nên đón số 2 tuyển thủ. Nàng bước lên phía trước, đi tới đồng dạng bị trói trên ghế Hạ Vũ trước mặt nói ra, số 2 tuyển thủ tên là Hạ Vũ, hắn nhưng là ta trung thực người theo đuổi. Nàng nhìn xem Hạ Vũ nói ra, nói đến ta một mực rất hiếu kỳ, ngươi vì sao lại thích ta? Bởi vì. Hạ Vũ khó khăn nói ra, ta một mực cảm giác ngươi đối ta rất đặc biệt quan tâm ta, cho nên ta liền. Ha ha ha. Sa Bùi lúc này cười đến ngửa tới ngửa lui, đặc biệt quan tâm ngươi. Ta thế nhưng là chém đứt ngươi thủ trưởng, dùng bình rượu khai trừ ngươi sọ não, quay ngươi bất nhã chiếu, còn đào ngươi thận a ngươi chỗ nào nhìn ra ta quan tâm ngươi. Bị như thế cha tấn thế mà còn thích ta. Ngươi hảo tiện a nói. Ngươi tiện không tiện. Ta. Gặp Hạ Vũ chần chờ, Sa Bùi lúc này quạt một bàn tay đi qua, ngươi tiện không tiện. Tiện. Ta tiện. Nhìn thấy Hạ Vũ dễ dàng như thế liền khuất phục, Sa Bùi trên mặt hiện lên một tia không thú vị. Nhưng sau đó nàng liền lại phủ lên kia làm cho người chán ghét tiểu dung, đi vào camera trước đó nói ra, tốt, lời thật lòng khâu kết thúc. Tiếp xuống liền nên đại mạo hiểm. Giống bọn hắn dạng này lại không muốn mặt lại tiện đồ vật, đơn giản không xứng là người, cho nên ta cho bọn hắn an bài một cái phi thường thích hợp đại mạo hiểm. Kính tỉnh chờ mong. Thoại âm rơi xuống, màn hình một đen. Qua 2 giây mới một lần nữa sáng lên, trong video hiển lộ ra một chỗ biệt thự phòng khách hình tượng. Ống kính rất thấp, camera tựa hồ bị đặt ở trên mặt đất. Lại qua một lát, đột nhiên có một người chậm rãi từ ống kính trước bò qua, bởi vì ống kính quá thấp, cho nên chỉ có thể nhìn thấy tứ chi của hắn. Chưa tới một hồi, lại một người bỏ qua. Ngay tại mưa đạn nhao nhao phát ra dấu chấm hỏi, nghi hoặc đây là tại làm cái gì thời điểm. Ống kính bỗng nhiên động, hiển nhiên có người đem camera giơ lên. Hắn đem ống kính hướng về phía trước xoay chuyển, thấy được phía trước kia hai cái bỏ người bóng lưng. Sau đó chậm rãi di chuyển về phía trước, rất nhanh liền đuổi kịp hai người kia. Ống kính từ bên cạnh đi vòng qua, đi tới bọn hắn phía trước, sau đó ống kính bỗng nhiên hướng về sau nhất chuyển, hai người kia khuôn mặt lúc này nhảy vào hình ảnh bên trong. Rõ ràng là bị hóa trang thành đầu heo cùng đầu chó Diệp Linh cùng Hạ Vũ. Sở Lộ nhìn xem một màn này, không khỏi trợn mắt tròn xoe. Về sau lại là một đống không dứt tra tấn, thẳng đến tầm 10 phút sau, video thanh tiến độ đi vào cuối cùng. Sa Bùi lại lần nữa nhảy ra ngoài cười hì hì nói ra, lần này tiết mục dừng ở đây. Về phần tiếp theo kỳ tiết mục cái gì thời điểm ra nha? Vậy liền quyết định bởi ngươi. Triệu Toàn, ta biết do ngươi đang nhìn. Tháng 11 số 6, ngay tại ngươi trước kia mua gian kia trong núi biệt thự. Chúng ta không gặp không về.
nếu như ngươi không được lời nói, vậy ta coi như không bảo đảm hai người bọn họ chết sống nha. Nói xong, video kết thúc. Sở Lộ nhìn xem màn hình điện thoại, thần sắc phá lệ âm trầm. Mà cùng lúc đó, tại trong biệt thự, sớm đã kết thúc quay chụp, Sa Bùi đang nằm ở trên ghế salon, một bên uống vào nước trái cây, một bên sờ bẹm. Thủ hạ của nàng nhìn xem trong video cho, đại khái là lương tâm chưa mất, bởi vậy mặt lộ vẻ khó xử. Hắn cẩn thận nghiêm túc hỏi, Tiêu tổng, video này hữu dụng không? Triệu tổng thật sẽ tới sao? Yên tâm, hắn khẳng định sẽ đến. Sa Bùi đã tính trước nói, nam đều rất tiện. Thấy có người gặp nạn, liền sẽ liều mạng chạy tới, giống như có người cầu hắn giống như. Hắn khẳng định sẽ đến. Thủ hạ. Đúng rồi, ta để ngươi an bài tráng hán chuẩn bị xong chưa? Sa Bùi nói ra, ta có thể nói muốn cường tráng, khí đại hoa tốt, dầu bôi chân cũng muốn chuẩn bị sung túc. Các loại triệu toàn tới, bị ta một quyền quật ngã về sau, ta nhưng là muốn quay trên một cả ngày. Còn không có. Vậy còn không mau đi. Ngươi cũng muốn tham gia diễn đúng không? Thủ hạ nghe nói như thế, doa đến toàn thân khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian ly khai. Mà Sa Bùi thì tiếp tục soát lên màn hình, nhìn thấy một chút nói tỉ tỉ tốt tác loại hình bình luận liền cười hì hì điểm tán, thấy có người mắng to bệnh tâm thần, liền ghi lại hắn ID, chuẩn bị ngày sau họ phở liền tìm hắn tính sổ sách. Lữ điếm trong phòng, Sở Lộ để điện thoại di động xuống, trầm mặc một lát sau mới nói ra, loại này đồ vật không nên lập tức liền bị loại bỏ sao? Vì cái gì nó còn có thể trên lôi cuốn? Nữ tần là cái dạng này. Tần Tố giải thích nói, internet phi thường phát đạt, có thể phát ra đồ vật từ chiều rộng đi lên giảng bá đạo tổng giám đốc đống nhiên đi bệnh viện, một giây sau liền sẽ có một đám phóng viên tràn vào biệt thự điên cuồng phỏng vấn. Nam nữ chính tình cảm lưu luyến hơi ra một điểm khó khăn chắc trở, liền sẽ lập tức lên TV tin tức. Đãi ngộ có thể so với điên cuồng nhất thời kỳ hương cảng danh nhân. Tần Tố tiếp tục nói ra, về phần chiều sâu, ta chỉ có thể nói tại Sa Bùi thế giới bên trong, là có nàng tìm người đem nam chính luân về sau vỗ xuống video, phát đến trên mạng, sau đó cả nước thưởng thức dạng này kịch bản. Sở Lộ. Bất quá Sở Lộ, bây giờ không phải là nhà danh thời điểm. Tần Tố nói ra, chúng ta nhất định phải nhanh đi cứu hai người bọn họ. Ta biết rõ. Nhưng là việc này muốn bàn bạc kỹ hơn. Cái này rõ ràng là cả bẫy, tùy tiện tiến bảo, chỉ là tự tìm đường chết. Không, ngươi không biết rõ. Tần Tố nói ra, Sở Lộ ngươi muốn minh bạch, Diệp Linh cùng Hạ Vũ là bị Sa Bùi chọn lựa ra, giữ chức nàng chuyện xưa nam số 3 cùng nữ nhị hảo. Sở Lộ hơi có chút không kiên nhẫn, ta biết rõ, ngươi đây trước đó không phải đã nói. Đợi chút nữa. Hắn đột nhiên kịp phản ứng nói ra, ngươi không phải là muốn nói. Còn có thể thay người a? Đúng thế. Tần Tố nói ra, đương nhiên bình thường tình huống dưới cũng sẽ không trao đổi, nhưng là nếu như kịch bản còn không có kết thúc, hai người này liền sớm chết rồi, kia Sa Bùi khẳng định sẽ lại chọn lựa hai cái đến thay thế bọn hắn vị trí. Đến thời điểm người mới lại lần nữa bị tẩy não, thế giới ăn mòn độ một lần nữa lên cao tương đương với nói hết thảy toàn bộ hết hiệu lực, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng lần này, ngươi khẳng định không có cơ hội lại đem bọn hắn từng cái khôi phục bình thường. Cho nên ta nếu muốn thắng hắn, muốn giết chết Sa Bùi, nhất định phải tại tháng 11 số 6. Sở Lộ cầm lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua ngày nói ra, nhất định phải trong vòng 3 ngày giải quyết đây hết thảy. Đúng thế. Sở Lộ hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 28, tìm được ngươi. Chương 28, tìm được ngươi. Trong 3 ngày giải quyết hết thảy, cái này không khỏi cũng quá mức khó khăn, gần như không có khả năng. Nhưng cái gọi là mạng sống như treo trên sợi tóc hắn sớm đã trải qua nhiều lần. Hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, đem tất cả sầu lo ném sau, nói ra, 3 ngày liền 3 ngày. Mặc dù ra chút sai lầm, nhưng kế hoạch của chúng ta không có biến động. Sở Lộ nói ra, trước giải trừ Triệu Khải Nguyên tẩy não, khôi phục quang hoàn năng lực, sau đó lại đi đem Sa Bùi xử lý. Nhưng là muốn giải quyết Triệu Khải Nguyên, nhất định phải tìm được trước hắn vị trí. Sở Lộ hỏi, Tần Tố, ngươi có cái gì manh mối sao? Tần Tố, không có. Hắn hiện tại có khả năng ở địa phương nhiều lắm. Khả năng tại bệnh viện, khả năng tại chính hắn trong nhà, cũng có thể là tại Sa Bùi bên người, không có cách nào phán đoán. Nếu như từng cái điều tra, thời gian cũng không đủ. Sở Lộ túi đầu suy tư một lát, đông nhiên nói ra, không, hắn hẳn là sẽ không trong nhà mình hoặc là bệnh viện. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, lại thêm hắn tựa hồ cũng tại hiện trường, cảnh sát nói không chừng sẽ đi tìm hắn, ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ trốn đi. Tần Tố. Sở Lộ do hỏi, tại Sa Bùi trong thế giới, có hay không một cái địa phương là Triệu Khải Nguyên cảm thấy nguy hiểm thời điểm sẽ cố ý trốn vào đi? Không, hẳn là không. Các loại, thật là có một cái. Tần Tố giống như là tạm đốn một cái, trầm mặc chốc lát mới nói ra, Sở Lộ, còn nhớ rõ ta trước đó cùng ngươi đề cập qua. Tại Sa Bùi thế giới bên trong, Triệu Khải Nguyên làm thầy thuốc, trong âm thầm làm rất nhiều phạm pháp hoạt động, hắn từng lo lắng qua sự tình bại lộ, cho nên là có sắp xếp không ít đường lui, trong đó có một cái trong thành phố ẩn thân chỗ, dùng để lâm thời tránh né đuổi bắt. Ở đâu? Sở Lộ hỏi. Là tại bên trong thị khu một cái tương đối vắng vẻ cũ kỹ trong khu cư xá. Tần Tố nói ra, bất quá cái này đại khái vẫn là không được chưa. Không nói trước hắn có thể hay không trốn đến nơi đó. Coi như hắn đi, thế nhưng là nơi này cũ kỹ cư xá có rất nhiều cái, ngươi vẫn là đến hoa sức lực lớn từng cái loại bỏ mới được. Sở Lộ nhíu mày, suy tư một lát nói ra, tiểu khu đó danh tự có tại nguyên văn bên trong xuất hiện qua sao? Có, gọi Long Nam cư xá. Long Nam cư xá thật sao? Sở Lộ giống như là tại vớt thanh mạch suy nghĩ đồng dạng chậm rãi nói ra, nhưng đây là Sa Bùi thế giới bên trong cư xá, mà bây giờ là Triệu toàn thế giới, hẳn không có như vậy với lúc, hai thế giới vừa vặn đều có một cái Long Nam cư xá à? Ừm. Tần Tố hồi đáp, Triệu toàn thế giới bên trong xác thực không có. Nhưng là vì cam đoan thế giới quan người thiết nhất trí, nếu như Triệu Khải Nguyên thật muốn trốn đến cái kia ẩn thân chỗ, như vậy nơi đó nhất định sẽ biến thành Long Nam cư xá, đúng không?
Tần Tố, đúng thế.
Đồng thời ở tại trong khu cư xá người cũng có khả năng bị tẩy não, cho là mình ở là Long Nam cư xá. Sở Lộ tiếp tục nói ra, nhưng là cái này tẩy não phạm vi không có khả năng vô hạn quyết trường, nhất định sẽ tại cái nào đó tiết điểm đình chỉ. Có khả năng giới hạn về công vụ lâu, cũng có thể là chung quanh mấy tòa nhà đều có, thậm chí toàn bộ cư xá. Nhưng vô luận là cái nào tiết điểm, khẳng định đều sẽ xuất hiện như thế một đám người a. Sở Lộ nói ra, bọn hắn tại tẩy não phạm vi bên ngoài, nhưng lại từng tiếp xúc qua cái tiểu khu này, biết rõ cái tiểu khu này chân chính danh tự, bởi vậy đối cái tiểu khu này không hiểu bị đổi tên thành Long Nam cảm thấy nghi hoặc. Sau đó, bọn hắn có thể hay không đem cái này quái sự phát đến trên mạng. Tần Tố có chút sửng sốt, có khả năng đi. Nhưng sau đó nàng đỗng nhiên kịp phản ứng, kích động nói, không, là rất có thể. Sở Lộ nhanh, lên mạng tra. Sở Lộ cầm lấy điện thoại ra một trận lục soát, không đứt chương đổi các loại chữ mấu chốt, tìm sắp đến một giờ về sau, hắn rốt cuộc tìm được một cái thiệp mời, giảng được chính là chuyện sự tình này. Thiệp mời bên trong còn nâng lên tiểu khu đó lúc đầu danh tự cùng địa chỉ. Sở Lộ cùng Tần Tố liếc mắt nhìn nhau, sau đó không nói hai lời, Sở Lộ đứng dậy đi giày, cấp tốc ly khai lữ điếm. Sở Lộ bọn hắn giờ phút này chỗ thành thị tên là Minh Dương thị, trong thành phố phân chia 4 cái khu vực, trong đó có cái khu vực tên là Cẩm Hoa khu, nó tại trong thành phố thuộc về không trên không dưới cấp độ, cũng không giống Lao Thành khu như thế cũ nát tụt hậu, lại không giống Văn Vận khu bên kia chính nhiệt hỏa triều thiên xây dựng. Tại Cẩm Hoa khu phía đông xa xôi chỗ có một cái chợ bán thức ăn, từ chợ bán thức ăn ra, đối diện chính là một đầu đường cái, vượt qua đường đi hướng phải đi, có thể nhìn thấy một đầu hướng phía trước đường nhỏ. Đầu này bên phải đường nhỏ là hoang phế ruộng đồng, bên trái thì là một loạt nhà máy. Đi đến cuối con đường nhỏ, lại hướng rẽ trái, liền sẽ nhìn thấy một cái cũ kỹ cư xá. Cư xá cửa chính có mẹo, trên đỉnh đặt vào một cái camera, bên phải có một cái căn phòng đã là bảo an lại là bậc nghiệp. Dọc theo cửa chính đi vào bên tay trái thứ 3 tòa nhà lầu trọ. Trong lâu thang lầu không có lan can, trên mặt đất còn tràn đầy cho bụi, hiển nhiên thật lâu không ai quét dọn qua. Nhưng khi ngươi dọc theo thang lầu đi vào lầu 5, đi vào bên tay phải gian phòng, liền sẽ nhìn thấy một bộ cùng kia cũ nát cư xá không hợp nhau tinh mỹ trang trí. Đá cẩm thạch mặt đất, gạo màu trắng bức tường, đầy đủ mọi thứ phòng tủ, bàn trà, ghế sofa, cực lớn kích thước TV LCD, làm ở mức cách rời toilet. Trang hoàng thiết kế mặc dù có chút mô bản hóa, nhưng cũng không giống là sẽ xuất hiện tại loại này trong khu cư xá cấp bậc. Mà liền tại phòng khách trên ghế salon, Triệu Khải Nguyên chính cầm điện thoại, quan sát xa bụi phát lên đến video. Nhìn xem trong video Diệp Linh cùng Hạ Vũ chịu tội dáng vẻ, Triệu Khải Nguyên lộ ra nụ cười giễu cợt. Đáng đời. Hắn nói ra, hai cái tiện hóa. Phản đồ. Lại dám phản bội xa bụi, liền nên lột ra các của các ngươi, rút các ngươi gân. Cứ việc miệng bên trong mang lấy, nhưng hắn trên mặt cũng lộ ra đắc ý nụ cười mừng rỡ. Triệu Khải Nguyên trong lòng suy nghĩ hai cái này đối thủ cạnh tranh tự hủy tương lai, bây giờ chính mình là duy nhất hầu ở xa bùi người bên cạnh, có thể độc hưởng xa bùi tất cả yêu. Kết quả là, đi đến người cuối cùng vẫn là ta. Ta mới là duy nhất xứng với xa bùi người. Không, không đúng. Còn có Triệu Toàn. Triệu Khải Nguyên ánh mắt âm hiểm, xa bùi khẳng định không yêu hắn, không phải sẽ không như thế tra tấn hắn, nhưng nàng lại không chịu giết hắn, chẳng lẽ vẫn là có một chút dư tình chưa dứt sau. Càng là tự lẩm bẩm, Triệu Khải Nguyên sắc mặt thì càng khó coi, trong mắt sát ý cũng càng phát ra nồng đậm. Sa Bùi yêu cầu là đem hắn bắt về, nhưng nếu như không xem chừng giết hắn, hẳn là cũng không có sao chứ. Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Cái này thời điểm, bên ngoài đống nhiên vang lên ầm vang vang lớn. Kia dùng làm ngụy trang cũ nát cửa lớn bị người cứ thế mà phá tan. Triệu Khải Nguyên kinh hãi, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Sở Lộ xoa bả vai đi đến. Hắn nhìn thấy trên ghế salon Triệu Khải Nguyên, trên mặt lúc này lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, quá tốt rồi, không có tìm nhầm. Triệu Khải Nguyên vô cùng ngạc nhiên, vô ý thức nói ra, ngươi làm sao tìm được nơi này đến? Nhưng sau một khắc, hắn tiện ý biết đến cái này cũng không trọng yếu là lúc trước hắn muốn bắt lấy lại bị chạy thoát Sở Lộ, giờ này khắc này một mình một người chủ động tới đến trước mặt hắn. Thế là hắn lộ ra hưng phấn nụ cười nói, ngươi tới là tốt. Chương 29, Triệu Khải Nguyên năng lực chương 29, Triệu Khải Nguyên năng lực ngươi lá gan ngược lại là rất lớn a. Sở Lộ một bên tới gần một bên nói ra, không sợ sao? Tại sao phải sợ? Triệu Khải Nguyên ung dung không đổi nói, thợ săn nhìn thấy chính mình đuổi bắt nửa ngày con thỏ, đột nhiên chính mình quay đầu chạy tới, hắn sẽ biết sợ sao? Thế thì xác thực sẽ không. Bất quá Sở Lộ nhìn thoáng qua hai chân của hắn nói ra, có thể đuổi bắt thỏ thợ săn hẳn là đều có một đôi tốt chân a. Triệu Khải Nguyên vẻ mặt đột nhiên dữ tợn, nhưng chỉ qua một cái chớp mắt, hắn lại chuyển hóa thành hung ác tiểu dung, ngươi cũng chỉ có thể thừa dịp hiện tại mạnh miệng. Triệu Toàn, đã ngươi đánh bại Diệp Linh cùng Hạ Vũ hai người, vậy ngươi nên biết rõ chúng ta đều từ xa bùi bên kia đạt được nàng năng lực. Triệu Khải Nguyên lộ ra trào phúng hài hước tiểu dung, phản phất hắn là một cái ngay tại trêu đùa con chuột mèo, ngươi đoán ta lấy được cái nào hạng? Không đoán. Không bằng ngươi trực tiếp biểu hiện ra cho ta xem đi. Sở Lộ nói. Sở Lộ nói lời này lúc trên mặt rất là tùy ý, nhưng thân thể lại là vô ý thức căng thẳng lên. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, hắn phần thắng cũng không phải 100. Sở Lộ lực lượng xây dựng ở hắn có thể tiêu trừ Triệu Khải Nguyên bọn hắn cầm tới năng lực, nhưng vấn đề ở chỗ chỉ có thể tiêu trừ những cái kia quá không hợp thói thường năng lực, hợp lý chính là làm không được. Cứ việc trước hai người năng lực đều không hợp thói thường đến nhà, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Triệu Khải Nguyên năng lực nhất định cũng rất không hợp thói thường. Cho nên Sở Lộ dự định mặc kệ mọi việc, tại Triệu Khải Nguyên dự định làm những thứ gì trước đó, trước tiến lên đem hắn đánh nằm xuống. Thất nội khí phân đột nhiên trở nên dương cung bạc kiếm bắt đầu, nhưng Triệu Khải Nguyên vẫn là một bộ thông dong bộ dáng,
không có một tia e ngại lo lắng, hiển nhiên đối với mình năng lực mười phần tự tin. Hắn nói ra, "Tốt, vậy liền biểu hiện ra cho ngươi xem." Khí phách đâm cuối rơi xuống về sau, Triệu Khải Nguyên bỗng nhiên thần sắc biến đổi, lộ ra một cái làm ra vẻ tiêu dung, nụ cười kia đã dầu mỡ lại buồn nôn, phản phất tại mỡ heo bên trong ngâm một năm, lại tại đống rác nước bẩn bên trong hút đã no đầy đủ trình độ. "Bà bối." Hắn ngọt ngào dính nói, "Không muốn cự tuyệt ta được không?" Vốn định lao xuống đi qua ra tay đánh nhau Sở Lộ kém chút ném tới trên mặt đất. Hắn trừng to mắt, hoảng sợ nhìn xem Triệu Khải Nguyên, thầm nghĩ cái này ra hỏa phát cái gì điên. Thì ra là thế. Cái này thời điểm, Tần Tố thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, hắn lấy được loại năng lực này à? Sở Lộ, cái gì đồ chơi? Giải thích một cái. Hắn cầm tới chính là Sa Bùi mị lực quang hoàn. Tần Tố nói ra, làm nữ cường văn nhân vật chính, Sa Bùi có so tẩy não còn dọa người mị lực. Mặc kệ người nào, mặc kệ ở giữa có cái gì ân oán, nàng đều có thể tùy tiện liền đem nó công lược. Nói đến, Tần Tố ngừng một chút nói, trước đó ngươi không phải nghi hoặc qua dựa theo kịch bản Diệp Linh, Hạ Vũ cùng Triệu Khải Nguyên, bọn hắn cùng Sa Bùi thù sâu như biển, không nên biến thành không chết không thôi địch nhân sao? Làm sao lại bị công lược? Đúng. Sở Lộ hồi đáp, nhưng ngươi nói cái này cùng chính sự không quan hệ, cho nên liền không nói. Ừm. Bất quá bây giờ ngược lại là có thể nói một cách đơn giản một cái, để ngươi minh bạch cái này quang hoàn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tần Tố nói ra, kia ba người công lược quá trình đều phi thường hoang đường. Trước nói Diệp Linh, Sa Bùi lút nàng ăn một trận bữa sáng, quang ra trên mặt nàng dính lấy lông vũ, nàng liền mặt đỏ tim run yêu Sa Bùi. Sở Lộ. Tần Tố tiếp tục nói, sau đó là Triệu Khải Nguyên, Sa Bùi thăm hỏi nằm biệt hắn, cho hắn mấy bàn tay, nói vài câu bảo bối ta đánh ngươi là bởi vì thích ngươi. Ngươi quá cao cao tại thượng, ta không xứng với ngươi. Đánh gãy chân của ngươi, chúng ta mới phù hợp. Triệu Khải Nguyên rất là chấn kinh, sau đó tin tưởng, yêu nàng. Sở Lộ. Tần Tố nói, cuối cùng là Hạ Vũ, lần tiên là hắn thụ chút bị thương ngoài ra, Sa Bùi hiên ngang lẫm liệt mà tỏ vẻ nhất định phải cứu hắn, sau đó tại chỗ cắt nam chính thận, nhét vào bên trong miệng hắn. Hạ Vũ rất là cảm động, yêu nàng. Sở Lộ. Cái này đều cái quỷ gì đồ vật ta? Hắn nhả danh nói, đây là người có thể viết ra sao? Tần Tố, nữ tần là cái dạng này. Sở Lộ lập tức như xương mắc tại cổ họng. Bất quá hắn cũng minh bạch Triệu Khải Nguyên vì sao lại như thế có tự tin, đổi thành hắn cầm tới như thế không hợp thói thường năng lực, vậy cũng phải tự tin. Cái này thời điểm, đối diện Triệu Khải Nguyên bỗng nhiên nhíu mày, cảm giác có điểm gì là lạ. Chính hắn cười đến mặt đều nhanh cứng, có thể Sở Lộ một điểm bị công lược dáng vẻ đều không có, chỉ là đứng tại chỗ ngẩn người, cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Ngay tại hắn dự định lại nói đôi câu thời điểm, Sở Lộ động. Triệu Khải Nguyên mừng rỡ, mặt lộ vẻ đắc ý, tưởng rằng năng lực của mình có hiệu lực, nói ra, ngươi bây giờ chính là ta nô lệ. Ta muốn ngươi hướng đông, ngươi liền phải hướng đông, ta muốn ngươi hướng tây. Đông. Sở Lộ trực tiếp một quyền vung mạnh tại trên mặt hắn. Triệu Khải Nguyên thình lình chịu cái này một quyền, hốc mắt đều đen, nhưng người hay là một mặt mở mịt. Hắn lẩm bẩm nói, ngươi đánh ta? Ngươi sao có thể đánh ta? Triệu Khải Nguyên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn tưởng rằng công lực không đủ triệt để, liền lại lộ ra dầu mỡ tiếu dung muốn dụ hoặc, Sở Lộ lúc này lại cho hắn một quyền, đem hắn mắt phải cũng càn quét băng đảng. Triệu Khải Nguyên kêu lên một tiếng, rốt cuộc mới phản ứng, hắn khiếp sợ nhìn xem Sở Lộ, chẳng lẽ nói năng lực của ta đối ngươi vô dụng? Thì ra là thế, cho nên Diệp Linh cùng Hạ Vũ mới có thể đưa tại ngươi trong tay sao? Ngươi vẫn rất thông minh. Sở Lộ nói ra, vậy kế tiếp liền trung thực phối hợp, để cho ta giải trừ ngươi tẩy não đi. Giải trừ tẩy não? A, ta xem là ngươi muốn tẩy não đi. Triệu Khải Nguyên coi nhẹ cười một tiếng, đừng cho là ta không biết rõ Diệp Linh chuyện của bọn hắn. Mặc dù ta đã thua, nhưng là ngươi muốn cảm thấy ta cùng bọn hắn hai cái phế vật đồng dạng vô dụng, vậy coi như mười phần sai. Vô luận ngươi nói cái gì, ta đều không. Sở Lộ dùng sức quạt hắn một bàn tay nói ra, Sa Bùi đem ngươi trần đánh gãy, ngươi vẫn yêu nàng, ngươi có bị bệnh không? Triệu Khải Nguyên. Đúng nga. Nhờ vào thế giới ăn mòn trình độ hạ xuống, giải trừ tẩy não độ khó cũng trên diện rộng trượt, lấy về phần đã từng phải phí nhiều khổ tâm mới có thể giải trừ tẩy não, hiện tại một cái bàn tay liền có thể giải quyết. Sau khi tỉnh lại, Triệu Khải Nguyên tựa như hai người kia đồng dạng lâm vào sụp đổ trạng thái. Sở Lộ cũng lười để ý tới hắn, như chút được gánh nặng nằm trên ghế salon. Vấn đề mấu chốt nhất được giải quyết, trong lòng lo lắng cuối cùng là có thể buông xuống. Tần Tố, hắn ở trong lòng hỏi, hiện tại ba cái chủ yếu vai phụ đều khôi phục thanh tỉnh, thế giới ăn mòn độ hẳn là hạ xuống đến 50 trở xuống a. Tần Tố, còn không có, trước mắt thế giới ăn mòn độ là 55. A. Sở Lộ đống nhiên lại ngồi dậy, thế nào lại là 55? Ngươi không phải nói đem bọn hắn đều giải quyết, liền xuống đến 50 trở xuống sao? Thêm ra tới này 5 điểm là chuyện gì xảy ra? Là Tống Tuyết. Tần Tố hồi đáp, ta trước đó nói chỉ cần giải quyết ba cái chủ yếu vai phụ liền có thể kích sáng lên vòng tất cả năng lực, là xây dựng ở ngươi có thể thuận tay đem Tống Tuyết cũng giải quyết tiền đề phía trên. Nhưng bởi vì tình huống có biến, Sa Bùi đột nhiên một kích, Tống Tuyết đã rơi vào nàng trong tay, cho nên còn kém cái này 5 điểm. Sở Lộ, hắn bị mạch, cảm giác có chút đau đầu, không khỏi phàn nàn nói, đây thật là phiền chết. Ngươi trước đây nếu là đừng ngăn cản ta, để cho ta đem nàng tẩy não giải trừ, chẳng phải không có chuyện này sao? Chương 30, lẻn vào chương 30, lẻn vào Tần Tố, chỉ có thể nói kế hoạch đổi không lên biến hóa. Ai cũng nghĩ không ra Sa Bùi sẽ bỗng nhiên xuống tới. Sở Lộ thở một hơi thật dài, sau đó liền chỉnh lý tốt tâm tình, một lần nữa tỉnh lại. Bất kể nói thế nào hắn cũng không thể tại chỉ còn lại nhất hậu lâm môn một cước thời điểm dừng lại. Đơn giản là lại nhiều xong một cái, ta đều giải quyết nhiều như vậy cái, nhiều nàng một cái không nhiều, ít nàng không thiếu một cái. Sở Lộ một mặt hung ác nói. Tần Tố, ừm,
chính là như vậy. Đã muốn giải quyết Tống Tuyết, như vậy thì muốn trước làm rõ ràng nàng bây giờ ở nơi nào. Nói, hắn nhìn về phía Triệu Khải Nguyên hỏi, tỉnh táo lại không?
Ừm, ân, ta đã tốt.
Triệu Khải Nguyên sắc mặt y nguyên tái nhợt, nhưng tinh thần nhìn sắc thực ổn định lại.
Ngươi biết rõ Tống Tuyết bây giờ ở nơi nào sao?
Sở Lộ hỏi.
Biết rõ.
Nàng còn tại căn biệt thự kia bên trong.
Triệu Khải Nguyên hồi đáp, bất quá Sa Bùi, Diệp Linh, Hạ Vũ bọn hắn cũng tại.
Sở Lộ nghe xong yên lặng suy tư. Như thế nào thu hoạch được cụ thể địa chỉ một vấn đề này ngược lại là giải quyết, nhưng là lại nhiều một cái như thế nào lách qua Sa Bùi nan đề.
Dù sao nếu là tại tiếp xúc đến Tống Tuyết trước đó, trước đụng phải Sa Bùi, vậy coi như phí công nhọc sức.
Sở Lộ suy nghĩ nàng hẳn là còn không có ngốc đến mức sẽ để cho chính mình chạy thoát lần thứ hai.
Sở Lộ suy nghĩ một lát, trong đầu dần dần có một ý kiến.
Sa Bùi tại trong video nói 3 ngày sau, để cho ta cùng nàng ở trong núi biệt thự gặp mặt, hai cái này địa phương lẫn nhau cự ly rất xa, dựa theo lẽ thường nàng hẳn là sẽ sớm một ngày xuất phát. Sau đó từ trong video nàng trích chết mài Diệp Linh cùng Hạ Vũ hai người xem ra, Tống Tuyết hẳn là bị nàng quên lãng, cho nên đại khái suất sẽ không bị nàng mang đi. Ta hoàn toàn có thể đợi bọn hắn rời đi về sau, lại đi biệt thự cứu người. Dạng này liền có thể vòng qua nàng.
Sở Lộ cảm thấy ý nghĩ này rất là không tệ, phi thường an toàn.
Nhưng là Tần Tố cái này thời điểm ở trong đầu hắn nói ra, không được, quá nguy hiểm.
A, vì cái gì a?
Tần Tố nói ra, không nói trước không ai cam đoan Tống Tuyết nhất định sẽ không bị mang đi, không ai cam đoan ngươi trước cứu Tống Tuyết, lại tiến đến trong núi biệt thự, về thời gian có thể tới kịp những này không thể không nhân tố, chỉ có một điểm liền không thể cho phép ngươi như thế chậm rãi.
Sở Lộ, Tống Tuyết là đã giết thanh rất sắc,
thuộc về nàng phần diễn đã kết thúc.
Ngươi minh bạch điều này có ý vị gì sao?
Sở Lộ ngẩn người, sau đó khiếp sợ nói ra, chờ một cái, ngươi ý tứ không phải là Sa Bùi sẽ giết nàng à?
Có khả năng,
dù sao đã không có tồn tại tất yếu, nàng rất có thể ngại phiền phức liền thuận tay giết chết.
Tần Tố nói ra, mà lại bởi vì nàng đã hơ khô thẻ tre, cho nên Sa Bùi cũng sẽ không lại chọn một người thay thế nàng vị trí.
Kia nàng đưa đến ăn mòn độ đâu?
Vĩnh viễn sẽ không hạ xuống.
Sở Lộ mở to hai mắt nhìn, còn có thể dạng này.
Kia chúng ta không phải xong đời.
Cách xong đời chỉ còn một bước xa.
Tần Tố nói ra, nếu là thật sự đến cái kia tình trạng, chúng ta cũng chỉ có thể bắt đầu dùng cuối cùng thủ đoạn.
Là cái gì?
Giải trừ đoạt xá phủ, từ Nam Chính Triệu toàn thể nội ra, sau đó giải trừ hắn tẩy não.
Tần Tố nói ra, làm nhân vật chính, hắn cung cấp ăn mòn độ là nhiều nhất, có thể một hơi hạ xuống 40 điểm, bởi như vậy Tống Tuyết đưa đến kia một điểm ăn mòn độ liền có thể không.
Vấn đề là ngươi một khi ly khai, hiện lộ ra tung tích, Trương Lan người ngay lập tức sẽ phát hiện, trong nháy mắt giáng lâm đến thế giới này.
Đến thời điểm ngươi nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ cầm tới dây chuyền, sau đó thoát khỏi các nàng đuổi bắt.
Độ khó kia,
có thể nói là cựu tử nhất sinh.
Sở Lộ sắc mặt càng ngưng trọng thêm.
Cho nên ý của ngươi là Tống Tuyết lúc nào cũng có thể bị giết, bởi vậy ta nhất định phải nhanh hành động.
Hắn hỏi.
Đúng thế.
Sở Lộ.
Ai?
Trầm mặc một lát sau, hắn thở dài một cái nói ra, minh bạch.
Vậy liền hành động đi.
Đã thời gian cấp bách, vậy hắn cũng liền không để ý tới quá nhiều, dự định trực tiếp tiến về biệt thự, chui vào trong đó, đi tìm Tống Tuyết rơi xuống.
Bởi vì hai nơi địa phương cách xa nhau khá xa, lại thêm bản thân thời gian cũng không sớm, bởi vậy làm Sở Lộ đuổi tới biệt thự thời điểm, trời đã tối.
Hắn một mình một người núp ở phía xa, quan sát biệt thự phụ cận tình huống.
Hắn không mang theo Triệu Khải Nguyên.
Một mặt là hắn đi đứng không tiện, mang theo chính là cái vương hữu, một phương diện khác cũng là bởi vì hắn đột ngột xuất hiện ở đây, ngược lại sẽ gây nên hoài nghi.
Trông cậy vào hắn nên ngang đi bảo, đem Tống Tuyết mang ra không quá hiện thực.
Sở Lộ quan sát một lát, xác nhận giám sát vị trí cùng cửa ra vào trại tạm giam tại, liền xem chừng tới gần.
Đương nhiên dù nói thế nào hắn cũng không có khả năng giống đạo tặc trong phim ảnh nhân vật chính đồng dạng tránh đi tầm mắt mọi người, bất quá hắn cũng không cần chính là.
Hắn đi vào trông coi bảo an phụ cận, rất nhanh liền bị đối phương phát hiện.
Nhưng Sở Lộ cũng không khẩn trương, cho hắn một bàn tay, đến một câu đây là nhà ta, tiền lương của ngươi là ta phát, ngươi tại phát cái gì điên, cái sau lập tức liền tỉnh táo lại, giải trừ bị tẩy não trạng thái, bắt đầu trái lại trợ giúp Sở Lộ chui vào.
Sở Lộ liền dựa vào lấy thủ đoạn này, thuận lợi tiến đến.
Về sau hắn lại cùng những này bảo an nghe ngóng có ai biết rõ Tống Tuyết bị giam ở nơi đó.
Tìm mấy người về sau, rốt cuộc tìm được một tên bảo an.
Hắn chính là phụ trách giam giữ Tống Tuyết người.
Hắn tựa hồ xem như Sa Bùi thân tín, một mực hầu ở bên người nàng, cũng trải qua không ít sự tình, bởi vậy tỉnh táo lại về sau, lộ ra có chút kích động.
Một mực tại kia nghĩ linh tinh mắng lấy cái kia biến thái xuất sinh.
Thế mà muốn ta làm những chuyện kia.
Ngoại hẹ.
Nếu như thay cái địa phương, Sở Lộ ngược lại là sẽ để cho hắn hảo hảo phát tiết một cái.
Nhưng lúc này nơi đây, nhưng liền không có cái kia nhàn rỗi, Sở Lộ để hắn mau ngậm miệng, sau đó hỏi hắn Tống Tuyết rơi xuống.
Nàng cùng lúc đầu quản gia các nhân viên an ninh đều bị ném tới trong kho hàng.
Kia bảo an nói ra, Triệu Tổng, ta mang ngươi tới đi.
Sở Lộ gặp hắn nhiệt tình như vậy, lại thêm hắn cũng cảm thấy nhiều cái bảo an niệm hộ rất tốt, cho nên đáp ứng xuống tới.
Bảo an phía trước dẫn đường, Sở Lộ đi theo sau.
Đi tới, Sở Lộ phát hiện không hợp lý, hắn thấp giọng hỏi, không phải nói bị giam tại trong kho hàng sao?
Ngươi làm sao dẫn ta tới biệt thự cái này?
A.
Bảo an hiển nhiên sửng sốt một cái, lúc này mới nói ra, là tới bắt chìa khóa.
Sở Lộ nhướng mày, càng phát ra không thích hợp, trong lòng suy nghĩ đến biệt thự cầm chìa khóa có phải hay không quá bình thường.
Mà tại hắn suy tư thời điểm, hai người đã đi tới trước biệt thự, bảo an đưa tay đẩy môn.
Cái này thời điểm mượn ánh trăng, Sở Lộ thấy rõ bảo an toàn thân.
Lúc này hắn mới phát hiện bảo an thần sắc vô cùng khẩn trương, vươn đi ra tay cũng một mực tại run rẩy.
Một cái mắt, một cỗ hàn ý trào lên, Sở Lộ toàn thân bốc lên nổi da gà. Hắn lúc này muốn ly khai, nhưng mà kia bảo an nhanh hắn một bước, bảo an một tay mở cửa lớn ra, tay kia bắt lấy Sở Lộ, dùng sức đi đến hất lên. Sở Lộ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hắn ném vào trong biệt thự. Hắn lảo đảo mấy bước, miễn cưỡng sau khi đứng vững lập tức quay người, liền thấy bảo an sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt ấy nay sợ hãi, hắn nắm lấy chốt cửa dùng sức đẩy, bịch một tiếng đem cửa trùng điệp đóng lại. Sau một khắc, trong biệt thự đèn đột nhiên phát sáng lên. "Ngươi trở về a, thân yêu." Một cái ngọt ngào nị thanh âm hưởng. Sở Lộ chậm rãi xoay người, liền nhìn thấy Sa Bùi đứng tại lầu 2 hành lang trên từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn. Chương 31, trò chơi chương 31, trò chơi. Sở Lộ nhìn xem phía trên Sa Bùi, lui về phía sau mấy bước, lưng chống đỡ trên cửa, thấp giọng hỏi, "Vì cái gì? Ngươi đã thanh tỉnh a?" Câu đối hai bên cánh cửa mặt truyền đến bảo an ấy náy lại sợ hãi trả lời, "Thật xin lỗi, thế nhưng là nàng thật là đáng sợ, ta không dám. Vạn nhất bị nàng phát hiện, ta liền bị nàng phái người vòng trên 3 ngày." Sở Lộ thầm nghĩ thì ra là thế. Hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ cần khiến cái này người khôi phục thanh tỉnh, bọn hắn liền nhất định sẽ trợ giúp chính mình, ngược lại là lọt điểm này. Cái này thời điểm Sa Bùi một bên từ thang lầu xuống tới, một bên một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay, ung dung không đội thần sắc nói ra, "Ngươi khẳng định rất kinh ngạc đi. Không nghĩ tới ta thế mà đã sớm đoán được ngươi đêm nay sẽ đến." Sở Lộ nhìn xem nàng, cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại, cho đến giếng cổ không gợn sóng, hắn rõ ràng mặc dù dưới mắt tình huống ác liệt, nhưng chỉ cần cẩn thận ứng đối, chính mình cũng không phải là không có chút nào cơ hội. "Xác thực." Sở Lộ nói ra, "Ngươi là thế nào biết đến?" Tống Tuyết bị giam tại trong kho hàng, chuyện sự tình này hẳn là thật, kia bảo an không có lý do vung như thế sức sẹo, sẽ bị nhìn ra sơ hở hoang ngôn. Sa Bùi cũng không có khả năng biết rõ hắn là đương nhiệm chặt gỡ giúp chủ nhóm, tối nay tới mục đích là Tống Tuyết, mà không phải hai người khác. Đã vô tri, tự nhiên là sẽ không nhiều hơn phòng bị, bởi vậy tất nhiên sơ hở trong chỗ. Rất đơn giản. Sa Bùi đi vào đại sảnh giọng mang khinh miệt nói ra, so với ba ngày sau ở trong núi biệt thự chính diện tiếp xúc, khẳng định là trong âm thầm trộm người muốn an toàn một điểm. Loại này tiểu thủ đoạn lập tức liền có thể nghĩ đến. Ta ngược lại kỳ quái ngươi làm sao lại liền một điểm phòng bị cũng không có chứ? Thật xuẩn. Sở Lộ nghe vậy mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Chỉ bất quá cái này không cam tâm chỉ có một nửa là thật, hắn đúng là trong lòng tỉnh lại chính mình quá mức khinh thị Sa Bùi, không nghĩ tới đối phương thế mà còn là có một chút trí lực. Mặc dù cũng có tình huống khẩn cấp, không kịp nghĩ nhiều yếu tố tại, nhưng sai chính là sai. Mà còn lại một nửa chính là giả vờ tê liệt đối phương. Hắn đang làm bộ không cam lòng đồng thời, bịt mở đánh giá xung quanh, tìm kiếm chạy trốn lộ tuyến. Sở Lộ diễn kỹ thành công lừa qua Sa Bùi. Nàng nhìn xem Sở Lộ gái này lo lắng không cam lòng lại nét mặt như đưa đám, trên mặt đắc ý cùng khinh miệt càng phát ra dày đặc. Cuối cùng bất quá là nam tần nhân vật chính thôi, rác rưởi tiểu thuyết rác rưởi nhân vật chính có thể có bản lĩnh gì? Bất quá cứ như vậy bắt hắn lại, cũng quá không có ý nghĩa. Trước đó chuẩn bị ở sau cũng không thể lãng phí, không bằng tiếp tục chơi một lát đi. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Triệu Toàn, nàng nói ra, ta vốn định trực tiếp giết ngươi, bất quá xem ở ngươi nặng như vậy tình trọng nghĩa phân thượng, như vậy đi, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội. Chúng ta tới chơi một cái trò chơi đi. Chính là bởi vì bốn phía tìm không thấy thời cơ lợi dụng, mà khẽ nhíu mày Sở Lộ nghe nói như thế lập tức sững sờ, cái gì? Sa Bùi mỉm cười, cao giọng hô một tiếng tới chỉ thấy mấy thủ hạ cầm một đống trực tiếp thiết bị đi ra. Sa Bùi nhìn về phía khiêng camera người hỏi, trực tiếp bắt đầu sao? Đã bắt đầu. Rất tốt. Tiếp lấy nàng không lọt vào mắt Sở Lộ, đối camera lộ ra nụ cười ngọt ngào nói ra, phát sóng sao? Mọi người trong nhà có thể nhìn thấy không? Khác một tên thủ hạ cầm trong tay trên màn hình xuất hiện camera ống kính hình tượng cùng giải rác mấy sâu mưa đạn. Cái gì tình huống? A, cái này trực tiếp làm sao chính mình nhảy ra ngoài? Đây là đem ta làm lấy ở đâu? Sa Bùi tiếp tục chủ trì nói, lần trước video, ta ước Triệu Toàn 3 ngày sau gặp mặt, nhưng không nghĩ tới hắn đặc biệt nóng nội, 3 ngày đều đợi không được, mãnh liệt yêu cầu đem tiết mục sớm. Cho nên chúng ta tiết mục tổ trải qua sau khi thương nghị, quyết định sửa chữa đến tiếp sau kế hoạch, đem nguyên bản nội dung hình thức từ video cải thành trực tiếp, tiết mục thời gian từ 3 ngày sau cải thành buổi tối hôm nay, đồng thời tiết mục nội dung cũng phát sinh cải biến. Trên mặt nàng tiếu dung càng phát ra âm hiểm tàn nhẫn, phản phất là phim kinh dị bên trong bệnh tâm thần nhân vật phản diện. Lần này chúng ta muốn chơi trò chơi là Sa Bùi gần từng chữ một, trang viên bạ tổ giỏi. Chàng lành danh tự để Sở Lộ nhướng mày. Phụ trách chạy trốn một phương tự nhiên là chúng ta nam nhân vật chính Triệu Toàn. Về phần phụ trách đuổi bắt người nha. Sa Bùi tiếu dung nghiền ngẫm, nàng phủi tay, chính là bọn hắn. Chỉ gặp 20-30 tên tướng mạo cách ăn mặc hình thù kỳ quái nam tử từ từng cái nơi hẻo lánh bừng lên. Bọn hắn có là bao lấy khăn cổ đỏ, mặc quần đỏ đầu trắng hán, có là tiếu dung hòa ái tiểu lão đầu, có là dẫn theo cơ điện mặc đồ lao động bản tử, có là tiếu dung ngậm ngực mặn trung niên thể dục lao sư. Theo bọn hắn ra sân, biệt thự phòng khách lập tức đều chật chội. Sa Bùi tiếp tục nói ra, mỗi người bọn họ đều người mang tuyệt kỹ, mỗi người đều có độc môn tuyệt chiêu, đấu trí cùng tính nhẫn mại càng là kỹ tinh tứ tọa, vũ khí bí mật càng mang cho ngươi ý đồ đến bên ngoài kinh hỉ. Nếu như bị bọn hắn bắt được, vậy kế tiếp liền sẽ phát sinh một chút không tốt truyền ra sự tình. Mà lần này bạ tổ giỏi quy tắc chính là tại đám người này đuổi bắt dưới, chống đến trời sáng. Sa Bùi nói ra, nếu như thành công, vậy ta liền thả ngươi ly khai. Đúng, cũng đừng nghĩ đến chạy ra trang viên nha. Kia là vi quy hành vi, sẽ thụ xử phạt. Tại Sa Bùi giải thích thời điểm, ống kính một mực tại đám kia nam tử trên thân đảo qua. Chặt gờ rút bên trong nhân số kéo lên, mưa đạn cũng nhiều bắt đầu, trên cơ bản đều là các loại sợ hai thằng phục. Ngoa tạo, thật hay giả? A, những người này nhìn xem thật buồn nôn a. không tốt truyền ra là có ý gì? Chơi như thế lớn sao? Đây là phạm pháp a. Sa Bùi nhìn thoáng qua màn hình, đối với tăng vọt nhân số cùng mưa đạn rất là hài lòng. Sau đó nàng nhìn nói với Sở Lộ, trò chơi muốn bắt đầu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Sở Lộ nhìn xem nàng, vô cùng ngạc nhiên. Ngươi, đây là nghiêm túc? Hắn nói. Đương nhiên. Sa Bùi nói ra, ta cũng không có hứng thú tốn công tốn sức liền vì chỉ đùa một chút. Sở Lộ thần sắc dần dần thu liễm, một mặt nghiêm túc chân thành nói, tốt, vậy ta chuẩn bị xong. Rất tốt. Đem cửa mở ra. Sa Bùi nói. Sở Lộ sau lưng cửa phòng lúc này bị mở ra. Gió đêm từ cửa ra vào thổi vào, lay động Sở Lộ ống tay áo. Tiếp xuống ta đến 3 tiếng, sau đó liền chính thức bắt đầu. Sa Bùi rỗi ra 3 ngón tay, một bên đếm một bên cạnh cong lên ngón tay, 3, 2, 1. Trực tiếp thất mưa đạn lại lần nữa tăng vọt, đám kia quái thai ma quyền sát trưởng, mặt lộ vẻ cười quái dị, mà Sở Lộ thì thân thể hơi gấp, đùi kéo căng. Bắt đầu. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Sở Lộ đông nhiên quay người xông ra biệt thự, đám kia quái thai cũng theo sát phía sau, đuổi theo. Đi vào bên ngoài, Sở Lộ một bên chạy vội, một bên cao tốc suy tư. Sa Bùi không thể nghi ngờ là phạm vào một cái sai lầm lớn, nàng quá mức tự tin, quá mức ngạo mạn, tự cho là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, ôm hài hước đùa bỡn tâm thái, cho Sở Lộ đưa lên một cái lật bàn cơ hội. Những cái kia quái thai nhìn đáng sợ, nhưng trên thực tế không có chút nào uy hiếp. Tất cả đều là chỉ cần một cái bàn tay một câu chửi mắng liền có thể đánh thức hàng. Bảo an sẽ quay giáo, chứng bệnh ở chỗ Sở Lộ không có nói rõ ràng tình thế, để bảo an nghĩ lầm Sở Lộ chỉ là tới cứu Tống Tuyết bọn hắn, sẽ không để ý bọn hắn những người này chết sống, bởi vậy chỉ cần nói ra, tự nhiên là không sao. Không có trở ngại, như vậy tiến về nhà kho, tìm tới Tống Tuyết, đem nó tỉnh lại, chính là dễ như trở bàn tay. Nhưng trên thực tế cũng không dễ dàng như vậy, vẫn có một vấn đề vắt ngang ở trước mặt hắn. Sau lưng vang lên một trận vù vù âm thanh. Sở Lộ quay đầu nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy trong màn đêm có một đài máy bay không người lái ngay tại theo đuôi. Chương 32, bắt đầu phản công. Chương 32, bắt đầu phản công. Sa Bùi đã muốn làm trực tiếp, như vậy camera toàn bộ hành trình giám sát chính là tất nhiên. Mà tại loại này tình huống dưới, nếu như Sở Lộ không quan tâm, thẳng đến nhà kho, như vậy tỉnh lại Tống Tuyết toàn bộ quá trình liền sẽ bại lộ tại Sa Bùi trước mắt. Đến thời điểm Sa Bùi lại thế nào xuẩn, nhìn thấy Sở Lộ nói ra hai quyển tiểu thuyết ở giữa mâu thuẫn, nhìn thấy hắn một bàn tay tỉnh lại Tống Tuyết, cũng hiểu ý biết đến không thích hợp, tiến tới lập tức báo cáo những người khác. Cho nên trước hết giải quyết vấn đề này. Sau lưng đám kia quái thai vẫn tại hô to gọi nhỏ đuổi theo. Sở Lộ trở về nhìn bọn hắn một chút, trong lòng lập tức có chủ ý, hắn chuyển biến phương hướng, hướng về trong trang viên cách đó không xa tư nhân phòng tập thể thao chạy tới. Xông vào phòng tập thể thao về sau, hắn không có tiện tay đem cửa đóng lại, mà là tại bên trong chờ. Quân đỏ đầu trắng hắn dẫn đầu vào, nhìn thấy không tránh không né Sở Lộ, lộ ra dầu mỡ lại nụ cười tự tin, lúc này liền muốn đưa tay đưa qua tới. Sở Lộ trở tay cho hắn một quyền, một cái đem hắn đánh thức. Tiếp lấy những người khác cũng tiến vào, Sở Lộ một người một quyền, đem bọn hắn đều đánh thức. Theo tràn vào người tới càng ngày càng nhiều, Sở Lộ một người xử lý không đến, hắn liền để những này người thanh tỉnh lại hỗ trợ. Không có một lát công phu, liền đem bọn hắn đều đánh thức. Nhìn xem bị giải trừ tẩy não, vẫn có chút mở mịt một đám quái thai. Sở Lộ mở miệng nói ra, ta biết rõ các ngươi hiện tại khẳng định rất nghi hoặc, nhưng đừng có gấp, ta hiện tại liền đem đầu đuôi sự tình cùng biện pháp giải quyết, toàn bộ nói cho các ngươi biết. Về sau ta hy vọng các ngươi có thể trợ giúp ta. Một đám quái thai nhìn nhau, sau đó lộ ra nghiêng tai lắng nghe biểu lộ. Cùng lúc đó, biệt thự bên kia, Sa Bùi giờ phút này đã đổi một bộ quần áo. Nàng một tay bưng một chén rượu đỏ, tay kia cầm điện thoại, ngay tại chơi điện thoại. Ở trước mặt nàng thì bày biện một bàn hạ nhân chuẩn bị hào hoa ăn khuya. Qua một lát về sau, Sa Bùi giống như là mới nhớ tới Sở Lộ, ngẩng đầu hỏi, "Triệu Toàn hắn thế nào?" "Triệu tổng trốn vào phòng tập thể thao, bây giờ còn chưa ra." Hạ nhân một bên trả lời, một bên đem màn ảnh bưng đến Sa Bùi trước mặt. Sa Bùi nhìn màn ảnh, bởi vì phòng tập thể thao cửa sổ đóng chặt, máy bay không người lái bay không đi vào, chỉ có thể ở bao quanh. Sở Lộ lại tận lực tuyển ánh mắt góc chết, máy bay không người lái không có cách nào thông qua cửa sổ nhìn thấy bóng dáng của bọn hắn. Sa Bùi nhìn một lát, chân mày cau lại hỏi, hắn trốn vào đi bao lâu? Gần 10 phút. Kia phòng tập thể thao cứ như vậy lớn một chút địa phương, hắn sao có thể ở bên trong tránh lâu như vậy? Sa Bùi cảm giác có điểm gì là lạ, chẳng lẽ đã bị bắt lại rồi? Nàng chính chuẩn bị xuống khiến để cho thủ hạ nhóm dơ lên camera vào xem thời điểm, chỉ gặp trong màn hình đông nhiên phát sinh biến hóa. Sở Lộ đánh vỡ cửa sổ trốn thoát, áo quần hắn lam lũ, thần sắc hoảng sợ, liều mạng hướng nhà kho bên kia chạy tới. Sau lưng hắn, đám kia quái thai nhóm theo đuổi không bỏ. Sa Bùi lập tức nhãn tình sáng lên, quên vừa mới suy nghĩ, gắt gao nhìn chằm chằm trong màn hình Sở Lộ. Hai đợt người ngươi truy ta đuổi, rất nhanh liền vọt vào nhà kho. Bất quá cái này nhà kho không thể so với kia phòng tập thể thao, tới gần trần nhà địa phương là có mở cửa sổ, máy bay không người lái cẩn thận nghiêm túc thông qua cửa sổ bay đến bên trong, lần đầu tiên liền nhìn một bộ cực đoan hỗn loạn chẳng diện. Có một người bị đám kia quái thai bao bọc vây quanh. Hắn ra sức dãy rủa muốn đào thoát ra ngoài, hai tay liều mạng ra bên ngoài rũ, tựa như là ngâm nước người bị hại. Nhưng là càng nhiều vươn tay ra đến, đem hắn kéo xuống đến, đè xuống đất. Quái thai nhóm nhau nhau lộ ra làm cho người dùng mình tiêu dung. Ha! Sa Bùi một mặt coi nhẹ, rêu cực nói, ta còn tưởng rằng có bản lãnh gì đây, cái này bị bắt lại. Cứ việc bởi vì trong màn hình nhân số nhiều lắm, Sa Bùi không nhìn thấy kia bị bắt lại mặt người. Nhưng là hắn ngoại trừ Sở Lộ bên ngoài còn có thể là ai đâu. Cái này thời điểm, trong màn hình quái thai nhóm đã làm lên làm cho người giận sôi sự tình, đồng thời còn có một cái sắc nhọn kêu thảm không ngừng vang lên. Sa Bùi nghe, hương phấn lên, tựa như là phản xã hội tên điên thấy được đáng yêu bất lực con mèo. Nàng cấp bách nói ra, tới gần chút nữa, lại tới gần điểm, để cho ta nhìn rõ ràng chút. Thủ hạ nghe vậy lo âu nói ra, Tiêu tổng, vẫn là khiêm tốn một chút đi, không phải chúng ta trực tiếp sẽ bị bóc rơi. Yên tâm. Sa Bùi khoát khoát tay nói ra, ta trước mấy ngày đặc biệt học tập 3 ngày hacker kỹ thuật, bọn hắn bóp không xong. Thủ hạ không có cách nào, chỉ có thể để máy bay không người lái chậm rãi tới gần, trên màn hình tràn ngập kia không chịu nổi hình tượng. Sa Bùi uống vào rượu đỏ, say sưa ngon lành thưởng thức. Mà lúc này giờ phút này, ngay tại máy bay không người lái không thấy được nơi hẻo lánh, Sở Lộ chính nhìn xem trước mặt sốc nổi hình tượng. Ở bên cạnh hắn còn có 3-4 quái thai, bọn hắn là ra ngoài không tín nhiệm, chuyên môn đến giám thị Sở Lộ. Sở Lộ trước tiên ở trong lòng là cái kia nguyện ý làm hắn thế thân người cầu nguyện một cái, sau đó liền hướng nhà kho chỗ sâu đi đến. Đi vào cuối cùng, hắn liền nhìn thấy tại một khối trên đất trống, bảo an quản gia cùng Tống Tuyết toàn bộ đều bị trói gô, tùy ý để dưới đất. Bọn hắn cũng nhìn thấy Sở Lộ, đám người nhao nhao mừng rỡ, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Triệu tổng, sao ngươi lại tới đây? Triệu tổng, nhanh cứu ta. Triệu tổng, ta nhanh chết đói. Bởi vì cái gọi là sự tình có nặng nhẹ, bởi vậy Sở Lộ không nhìn thẳng, một đường đi vào Tống Tuyết trước mặt. Tống Tuyết nhìn qua hắn, khuôn mặt suy yếu, nhưng vẫn là cấp bách nói ra, Triệu Toàn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi ngược lại là... Ba. Sở Lộ trực tiếp cho nàng một bàn tay nói ra, ngươi không phải Sa Bùi khuê mật, ngươi cùng nàng không có trên cùng một cái đại học, ngươi cũng không có từ trên người nàng lấy đi rất nhiều đồ vật. Nhanh tỉnh lại. Tống Tuyết mặt lộ vẻ mê mang, sau đó thần sắc luân phiên biến hóa, cuối cùng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Tần Tố thanh âm đúng lúc đó vang lên, Sở Lộ, an mòn độ hạ xuống đến 50 trở xuống. Quang hoàn năng lực triệt để khôi phục. Rốt cục. Sở Lộ nắm chặt nắm đấm, rốt cục có thể giết người. Mấy cái kia quái thai nhìn xem một màn này, liền do hỏi, đây chính là ngươi biện pháp giải quyết? Ừm. Sở Lộ quay đầu lại nhìn về phía bọn hắn, trước đó chuẩn bị toàn bộ kết thúc, tiếp xuống cũng chỉ muốn về đến biệt thự, tìm tới Sa Bùi, xử lý nàng là được rồi. Các ngươi qua hay không qua? Đương nhiên. Bọn hắn không chút do dự đáp ứng. Hiển nhiên vẫn là đang lo lắng nếu để cho Sở Lộ một mình hành động, hắn sẽ tìm cơ hội chạy trốn. Như vậy đi thôi. Sở Lộ nói. Sau đó bọn hắn từ nhà kho cửa sau ly khai, hướng về biệt thự xuất phát. Mà lúc này trong biệt thự, Sa Bùi nhìn trên màn ảnh hình tượng, dần dần trắng đấy. Dù sao mặc kệ lại thế nào kích thích tràn diện, nếu như luôn luôn đã hình thành thì không thay đổi, như vậy mới mẹ cảm giác khó tránh khỏi sẽ sói mòn. Sa Bùi nghĩ nghĩ bỗng nhiên nói ra, thông chi bọn hắn đem địa phương để trống, để Triệu Toàn mặt lộ ra, ta muốn thấy nhìn hắn hiện tại biểu tình gì. Thủ hạ lên tiếng, sau đó phái người đi thông chi. Đạt được thông báo quái thai nhóm lập tức sắc mặt cứng đờ. Sở Lộ kế hoạch từ đã định đến áp dụng bất quá mấy phút. Trong thời gian ngắn như vậy, muốn tìm được một cái cùng hắn tướng mạo như lúc đồng dạng thế thân, hoặc là đem thế thân dịch dung thành mặt của hắn đều là không thể nào. Bởi vậy chỉ cần bọn hắn nhường ra vị trí, lộ ra thế thân mặt, kế hoạch của bọn hắn lập tức liền sẽ ngâm nước nóng. Mà bọn hắn một mực đợi ở chỗ này, cũng không biết rõ Sở Lộ bên kia tình huống như thế nào, tự nhiên càng khó làm ra quyết định. Bởi vậy bọn hắn đành phải kiên trì, làm bộ nghe không được. Sa Bùi thủ hạ liên tiếp hô vài tiếng, lại tiến đến phụ cận, đối lô thai của bọn hắn hô to, thế nhưng là quái thai nhóm tất cả đều không để ý tới. Một mình hắn thế đơn lực bạc, cũng không có khả năng đem bọn hắn lôi ra, chỉ có thể đối camera lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Sa Bùi thấy cảnh này, lông mày lập tức nhíu lại, lập tức lên lòng nghi ngờ. Sa Bùi cầm lấy điện thoại ra, bấm ở đây thủ hạ điện thoại, sau đó thông qua điện thoại ngữ khí lạnh như băng ra lệnh, đều tránh ra cho ta. Có nghe thấy không? Đều tránh ra cho ta. Vẫn là nói các ngươi muốn cho ta tự mình tới, từng bước đem các ngươi đầu vặn xuống tới. Sa Bùi tối hậu thư một cái, quái thai nhóm cũng rõ ràng tự mình không thể lại làm bộ nghe không được. Bọn hắn đành phải từng chút chậm rãi dịch chuyển khỏi, tận khả năng tranh thủ thời gian. Động tác của bọn hắn rất chậm, phảng phất cả đám đều đột nhiên biến thành 80 tuổi lão đầu. Nhưng dù vậy, khe hở vẫn là một chút xíu bị kéo ra ngoài. Cuối cùng, thế thân mặt xuất hiện ở trên màn hình. Một màn này hình tượng trực tiếp đem thủ hạ nhóm sợ choáng váng, vô ý thức nhìn về phía Sa Bùi, đều cho là nàng sẽ giận tím mặt, sau đó lạm sát kẻ vô tội. Nhưng là Sa Bùi thấy thế chỉ là vậy một cái lông mày, sau đó nói ra, đem trang viên đèn mở ra, đem máy bay không người lái đều phái đi ra, đem Triệu Toàn tìm ra. Thủ hạ lập tức làm theo, không đồng nhất một lát, Sở Lộ thân ảnh liền lại lần nữa xuất hiện ở trên màn ảnh. Có thể thuận lợi như vậy, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì Sở Lộ bản thân cũng không có ẩn nút ý tứ, liền một đường thẳng đến biệt thự. Thậm chí tại phát hiện kế hoạch sau khi bại lộ, càng là tăng nhanh bước chân, không kiêng nể gì cả chạy bộ tới, sợ Sa Bùi chạy. Nhưng là cái này một hình tượng rơi xuống Sa Bùi trong mắt, nhưng lại biến thành một loại khác ý tứ. Có ý tứ, ta biết rõ hắn nghĩ làm gì. Nàng góc miệng lộ ra nụ cười giễu cợt, nhìn về phía thủ hạ nói ra, xem đi, ta trước đó nói không sai chứ. Nam nhân chính là hèn như vậy, một cái hai cái liền muốn chứa anh hùng. Sa Bùi lung lay chén rượu nói ra, hắn chó săn vận dụng chướng nhãn pháp nhất thời lừa gạt ở ta, lại không cảm ơn trời đất mau trốn chạy, ngược lại thừa cơ tới cứu Diệp Linh bọn hắn. Hiện tại cũng bị phát hiện, thế mà còn không chịu trốn, còn muốn tiếp tục tới cứu. Ngươi nói hắn tiện không tiện? Thủ hạ trong lòng cũng không tán đồng, nhưng trên mặt vẫn là một mặt đồng ý, trong miệng liên tục nói tiện. Thật tiện. Sa Bùi đặt chén rượu xuống, đột nhiên đứng dậy nói ra, bất quá có thể tiện đến loại trình độ này cũng coi là một loại bản sự, dù sao những người khác cũng phải không lên công dụng, lần này liền để ta tự mình đến đi. Sa Bùi con mắt nhắm lại nói ra, lần này ta muốn để hắn triệt để tuyệt vọng. Chương 33, nhiệm vụ hoàn thành. Chương 33, nhiệm vụ hoàn thành. Thả xong ngoan thoại về sau, Sa Bùi liền đi hóa cái đen hóa trang, lại đổi một bộ quần áo. Đi ngủ muốn mặc áo ngủ, nhà ở muốn mặc đồ mặc ở nhà, như vậy đánh người tự nhiên là muốn mặc chiến thứ nhất nha. Nữ tần nữ chính chính là tinh như vậy gây nên. Tiếp lấy nàng an bài tốt nhân thủ, sau đó dẫn người ở đại sảnh lối vào trốn đi. Trước đó an vị trong đại sảnh chờ lấy Sở Lộ tới cửa, mặc dù cũng không tệ, nhưng là vừa mới làm qua một lần, lại lần nữa lặp lại ít nhiều có chút nhàm chán. Bởi vậy nàng quyết định núp trong bóng tối, trước chờ Sở Lộ tới cửa, ngay tại hắn cho là mình còn không có bị phát hiện, nhẹ nhàng thở ra thời điểm, đại sảnh ánh đèn đột nhiên sáng lên, sau đó mình tựa như phim ảnh cũ bên trong nhân vật phản diện, chậm chạp vỗ tay, chậm rãi đi ra, thích ý thưởng thức Sở Lộ từ bông lòng đến sụp đổ thần sắc biến hóa. Cái này nhiều đồng a. Sa Bùi vì mình cấu tứ dương dương đắc ý nàng để cho thủ hạ lấy ra màn hình, xác nhận nhân vật chính vị trí. Giờ phút này hắn đã tại bên ngoài biệt thự, lập tức liền phải vào tới. Thế là Sa Bùi sẽ để cho thủ hạ nhóm làm tốt chuẩn bị. Lại qua một thời gian ngắn, cửa bị đẩy ra thanh âm, đến gần tiếng bước chân liên tiếp vang lên. Sa Bùi mừng rỡ, lộ ra kích động nụ cười hưng phấn. Tới. Động thủ. Nàng thấp giọng phân phó. Sau một khắc, thủ hạ lập tức mở ra đèn phòng khách. Sa Bùi ngẩng đầu đỡ ngực, lộ ra người thắng mỉm cười, chậm rãi đi ra, nàng chậm rãi vỗ tay, ngạo mạn nói ra, Triệu Toàn, không thể không thừa nhận, biểu hiện của ngươi để cho ta lau mắt mà nhìn, ngươi vẫn có chút bản lãnh. Sau khi nói xong, Sa Bùi ung dung nhìn về phía Sở Lộ, sau đó ngây mẩn cả người. Nàng nguyên lai tưởng rằng sẽ thấy Sở Lộ sợ hãi sụp đổ tuyệt vọng thân sắc, nhưng không nghĩ tới Sở Lộ trông thấy nàng bước nhỏ là sửng sốt một cái, sau đó lộ ra dữ tợn khát máu tiêu dung. Sa Bùi, cái này ra hỏa thế nào? Chẳng lẽ nói bị sợ choáng váng, tinh thần rối loạn rồi? Nàng càng nghĩ càng thấy được bản thân đoán không lầm, thế là trên mặt lại lộ ra vẻ khinh bỉ. Nam thần nhân vật chính chính là phế vật, điểm ấy năng lực chịu đựng đều không có. Thế là nàng tiếp tục đỉnh lấy kiêu ngạo mạn tiêu dung, một bên từ trên thang lầu chậm rãi đi xuống, một bên nói ra, mặc dù ngươi hay là thất bại, nhưng yên tâm đi, cố gắng của ngươi không có uổng phí. Nàng hướng về Sở Lộ đi đến nói ra, ta rất thưởng thức biểu hiện của ngươi, nó để cho ta tâm tình vui vẻ. Ngươi hiểu không? Tựa như là tại bên đường thấy được khỉ làm xiếc biểu diễn, đoàn xiếc thấy được động vật diễn xuất. Tinh diệu tiết mục để cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ, để cho người ta muốn khen thưởng bọn chúng một phen. Cho nên ta cũng định cho ngươi một điểm ban thưởng. Nàng nhìn chăm chú lên Sở Lộ, ngón tay chỉ dưới mặt đất, một bộ bố thí ngữ khí nói ra, chỉ cần ngươi bây giờ ở trước mặt ta quỳ xuống nhận thua, hướng ta cầu xin tha thứ, vậy ta có thể cân nhắc về sau để ngươi ít thụ một điểm tội. Thế nào? Rất tuyệt đi. Sa Bùi trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, liền đợi đến nhìn Sở Lộ quỳ xuống hình tượng. Đương nhiên Sa Bùi cũng không có thật dự định buông tha hắn. Nàng nói những lời này chỉ là vì tốt hơn nhục nhã Sở Lộ. Nếu như Sở Lộ thật quỳ xuống đến, nàng liền sẽ che miệng giả ra kinh ngạc bộ dáng phát ra một chút dạng này sợ hãi thán phục. Hoa, ngươi thế mà thật quỳ xuống, ngươi cũng không cảm thấy mất mặt sao? Ta chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi, á ngươi cứ như vậy sợ hãi sao? Ha ha ha, ngươi thế nhưng là nam a, một điểm tôn nghiêm đều không có sao? Thật là một cái phế vật. Bọc mủ, thứ hèn nhát. Nếu như Sở Lộ thẹn quá hóa giận, tức giận phản bác, thậm chí động thủ, kia Sa Bùi liền có thể thuận lý thành chương thu hồi tự mình hứa hẹn, còn muốn trả đũa, nói mình đều cho ngươi cơ hội, là chính ngươi bắt không được. Nếu như Sở Lộ cúi đầu yên lặng chịu đựng, kia Sa Bùi mắng đủ về sau, liền trực tiếp trở mặt, để cho người ta đem hắn trộm tới điên cuồng trả thấn. Sở Lộ nếu là chất vấn, kia Sa Bùi liền nói ai đều tin, ngươi là tiểu hài từ sao? Thật là xuẩn. Dù sao vô luận như thế nào chờ đợi Sở Lộ cũng chỉ có nhục nhã cùng quá đáng hơn nhục nhã. Sa Bùi một bên ở trong lòng vì mình kế hoạch gõ nhịp tán thưởng, một bên lên tiếng lần nữa nói ra, ta khó được lòng từ bi, ngươi cũng không nên bỏ lỡ cái này cơ. 3. Sa Bùi lời còn chưa nói hết, một cái vang dội tiếng bạt tai trong đại sảnh quân quần. Sa Bùi bị ép nghiêng mặt qua, trên gương mặt nhiều hơn một cái màu đỏ trừng ấn. Nàng thân sắc ngốc trệ, con ngươi chấn động. Nàng chậm rãi đem mặt chuyển chính thức, nhìn xem Sở Lộ, thần sắc y nguyên mê mang, hiển nhiên còn không có lý giải vừa mới xảy ra chuyện gì. Nàng lại nháy nháy mắt, mới dần dần tỉnh táo lại, một mặt khó có thể tin nói ra, ngươi phiến ta bàn tay. Ngươi lại dám phiến ta bàn tay. Giọng nói của nàng càng phát ra kịch liệt phẫn nộ, ngươi mẹ của nàng muốn chết ta. Chán sống a. Ngươi thế mà. 3. Sở Lộ lại quạt nàng một bàn tay. Sa Bùi trừng to mắt, trừng miệng rộng, toàn bộ mặt trở nên giống như hoàn đậu xạ thủ. Nàng triệt để hỏng mất. Chưa từng có người nào như thế nhục nhã qua nàng. Vốn còn muốn bỏ qua ngươi. Phạm tiện cầu nam nhân, đi chết đi. Sa Bùi khàn cả giọng giống to, huy quyền bỗng nhiên đánh tới hướng Sở Lộ. Cái này một quyền nàng dùng tới toàn lực, hoàn toàn là chạy đem Sở Lộ đầu đánh bay cái này một mục đích đi. Phanh. Nắm đấm răn răn chắc chắc rơi vào Sở Lộ trên mặt. Sa Bùi trên mặt lộ ra nhe răng cười, nhưng nháy mắt sau đó, cùng dĩ vãng khác biệt xúc cảm lại làm cho nàng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Rất tốt. Lần này ta triệt để yên tâm. Sở Lộ nhìn xem Sa Bùi, mặt lộ vẻ trào phúng, không có quan hoàn, nguyên lai ngươi cũng liền cái này trình độ. Nhìn xem lông tóc vô hại Sở Lộ, Sa Bùi càng phát ra mê mang, lẩm bẩm nói, vì cái gì ngươi không có việc gì? Vì cái gì? Nói được một nửa, nàng lại dùng sức đập mấy quyền, vẫn là một chút hiệu quả đều không có. Cái này thời điểm, Sở Lộ đột nhiên phát lực. Hắn tay trái đẩy ra Sa Bùi nằm đấm, đùi phải hiệu lệnh rút quân, nửa người trên có chút hướng bên phải chết đi, sau đó chân sau góp chân nhấc lên, chỉ trước kia bàn chân chạm đất, eo cùng bàn chân đồng thời bên trái quay động, toàn thân hạch tâm cơ bắp quần vận chuyển bắn ra lực lượng, trong nháy mắt xuyên đưa tới trên vai phải, lại thông qua huy quyền tư thế tiến vào lớn cánh tay, cuối cùng đem nằm đấm đưa vào Sa Bùi phần bụng. Chỉ nghe thấy một tiếng trầm muộn thanh âm, nửa cái nắm đấm đều lâm vào y phục của nàng bên trong. Sa Bùi đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất, trên mặt huyết sắc nhanh chóng tối lui, nàng im lặng trương miệng rộng, đã là đau đến đều gọi không lên tiếng. Nắm đấm lại như thế vung. Sở Lộ nói. Sa Bùi khiếp sợ ngẩng đầu ngưỡng mộ Sở Lộ, giờ phút này trong nội tâm nàng đã không phải là nghi hoặc, mà là thế giới quan sụp đổ mê mang. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì a? Nam nhân không nên đều là yếu ớt giống con kiến đồng dạng đồ vật sao? Một điểm lực khí đều không có, nhẹ nhàng bóp một cái liền đau đến muốn chết, căn bản không có cách nào cùng chúng ta nữ nhân so mới đúng a, vì cái gì ta đánh tới hắn một chút sự tình đều không có, hắn đánh ta cứ như vậy đau nhức. Còn có hắn nói quang hoàn là cái gì a? Mà tại sao buổi chấn kinh mê mang thời điểm, Sở Lộ cũng không phải liền làm nhìn xem. Hắn không chút do dự đi tới, không chút lưu tình tiếp tục ra tay đánh tới bởi, nắm đấm như mưa rơi đồng dạng rơi vào Sa Bùi trên đầu, nàng lập tức lớn tiếng kêu lên. Nàng ôm đầu muốn ngăn cản, nhưng cái này sao có thể hữu dụng đâu. Đau đớn trên người càng phát ra kịch liệt, nàng cảm giác thịt của mình đều sắp bị đập nát. Nàng không khỏi vô ý thức cầu xin tha thứ, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Nhưng Sở Lộ đương nhiên sẽ không để ý tới. Sa Bùi bị đánh đến không chịu nổi, lộn nhào chạy trốn tứ phía, Sở Lộ thì tại đằng sau bên cạnh truy vừa đánh, tràn diện chật vật không chịu nổi. Ngay tại Sa Bùi muốn trốn đến ghế sofa phía sau thời điểm, khóe mắt nàng dư quang đống nhiên thoáng nhìn trên bậc thang bọn thủ hạ của mình, nàng lập tức thân thể cứng đờ. Chỉ gặp những cái kia thủ hạ nhóm đang dùng một loại quỷ dị ánh mắt chính nhìn xem, phản phất là lần thứ nhất nhận biết nàng, vô cùng lạ lẫm, khiếp sợ không gì sánh nổi, còn có một số khinh miệt. Mượn từ phản ứng của bọn hắn, Sa Bùi lúc này mới giật mình chính mình đang ở tại cỡ nào chật vật trạng thái bên trong. Mặt của nàng đống nhiên đỏ lên, kia là bị xấu hổ cùng phẫn nộ đỏ lên. Ta thế nhưng là nữ tần nữ chính, ta không gì làm không được. Ta có thể tùy ý tra tấn bất luận kẻ nào. Ta sao có thể bị một người nam đánh thành dạng này? Đủ rồi. Sa Bùi đột nhiên ngừng lại, nàng tóc thai bù xù, hướng về phía Sở Lộ lớn tiếng gào thét, ngươi cho rằng chính mình nhiều một chút lực khí thì ngon sao? Liền có thể thắng nổi ta sao? Đắc ý cái gì? Ta còn là át chủ bài. Xem chiêu. Nàng nết miệng cười một tiếng, sử xuất dọa người thiếu dung. Sở Lộ không phản ứng chút nào, trực tiếp một bàn tay đem nàng tắt đến lật ra cái mặt. Xem bóng. Sa Bùi không khí không buồn, đứng lên lại bỗng nhiên móc ra thôi miên thủy tinh cầu. Sở Lộ thủ trưởng theo trên thủy tinh cầu, đột nhiên đẩy về phía trước, đưa bóng nện ở Sa Bùi trên mặt. Sa Bùi kêu lên một tiếng, lại che lấy rơi mất ba viên răng miệng, cố nén rơi lệ xúc động, sử xuất mị lực quang hoàn ngọt ngào nói ra, "Bà bối, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu có được hay không?" Sở Lộ một cái ném qua bay, đem Sa Bùi đập tầm ầm trên mặt đất. Sa Bùi lập tức cảm giác cả người xương cốt đều tan thành từng mảnh. Về sau nàng lại liều mạng thi triển các hạng năng lực, thế nhưng là vô luận dùng ra cái nào một hạng đều không dùng được, sẽ chỉ đổi lấy Sở Lộ lại hành hung một trận. Thất bại một lần lại một lần về sau, Sa Bùi rốt cục triệt để sợ, nàng thân sắc hoảng sợ, toàn thân run rẩy, trông thấy Sở Lộ, tựa như là thấy được Phan Hồng Kha Cơ. Giờ này khắc này, trong lòng nàng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, chạy. Sa Bùi quay người phá tan thủy tinh, từ cửa sổ chạy ra ngoài, một bên lớn tiếng kêu sợ hãi cứu mạng à, có ai không đem còn lại thủ hạ toàn bộ triệu tập tới, để bọn hắn đi ngăn cản phía sau Sở Lộ. Một bên hướng nhà để xe chạy tới, nàng thở hổn hển, một đường đi vào nhà để xe, đi vào một cỗ màu đỏ bèn nhỉ trước, nàng đang muốn mở cửa xe, bên cạnh thân liền bọn tới một cỗ cự lực đem nàng đá bay ra ngoài. Nàng đứng lên xem xét, phát hiện Sở Lộ đã đuổi tới. Sa Bùi liền phảng phất phim kinh dị bên trong không nao nữ phối đồng dạng lớn tiếng kêu sợ hãi, quay người chạy trốn. Nàng hoảng hốt chạy vừa chạy về phía trước, một đường chạy tới nhà để xe cuối cùng, thấy được chắn đến nghiêm nghiêm thật thật bất tường. Sa Bùi thần sắc ngẩn ngơ, chậm rãi ngừng lại, sau đó mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng bị xuống. Mà xuống một khắc, nàng liền nghe đến sau lưng tiếng bước chân đang vang lên hai lần về sau, ngừng lại. Nàng nhìn lại, liền thấy Sở Lộ đang đứng ở trước mặt mình. Sa Bùi thần sắc sụp đổ. Mà lúc này giờ phút này, Sở Lộ biểu lộ cũng rất vi diệu. Hắn cảm khái nói, ngươi tốt nhịn đấy à? Ngươi bình thường ăn cái kia hành hung một trận, đã sớm hít vào nhiều thở ra ít, đâu còn có thể giống Sa Bùi dạng này nhảy nhót tưng bừng bốn phía chạy trốn. Bất quá lại thế nào nhịn đánh, thanh máu trung quy là có hạn. Lúc này Sa Bùi đã nghe không vô Sở Lộ cảm khái, nàng rõ ràng chính mình đã lành ít dữ nhiều, cũng không còn hy vọng xa vời Sở Lộ sẽ thả nàng một ngựa. Giờ phút này nàng chỉ muốn làm minh bạch một sự kiện, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Nàng hỏi, vì cái gì thủ đoạn của ta đều đối ngươi vô dụng? A, ngươi là kẻ ngu sao? Sở Lộ nhíu mày nói ra, đều đến bây giờ, ngươi dù sao cũng nên đã nhìn ra đi. Ta đem ngươi quang hoàn vô hiệu, cho nên nói a. Sa Bùi khó hiểu nói, ngươi nói quang hoàn đến cùng là cái gì? Sở Lộ sững sờ, sau đó lại âm trầm xuống, ngươi là đang chỉ hoãn thời gian. Sa Bùi hiển nhiên không biết rõ Sở Lộ đang nói cái gì, đang muốn mở miệng giải thích, nhưng Sở Lộ cũng đã hạ quyết tâm, hắn nói ra, được rồi, quản ngươi muốn làm gì, trước hết giết lại nói. Hắn một quyền đánh ngã Sa Bùi, sau đó cấp tốc cầm lưng, cánh tay từ nàng dưới cổ xuyên qua, đột nhiên phát lực, hoàn thành lóa dạo. Đã triệt để thành hình lóa rảo, trên lý luận chỉ cần 3 giây liền có thể để đối thủ mất đi năng lực phản kháng, 10 giây lâm vào hôn mê, nửa phút đối đại não tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương, 1 phút sau liền sẽ triệt để tử vong. Vô luận lại như thế chịu đánh người đều đồng dạng. Mà hiện thực cũng cùng lý luận hiệu quả không kém bao nhiêu, Sa Bùi chỉ vùng vây mấy lần, cánh tay liền mềm nhũn ra, 1 phút sau cái này tội ác tày trời xuất sinh liền đình chỉ hô hấp. Sở Lộ buông lòng ra Sa Bùi, sau đó lấy đi cổ nàng trên dây chuyền, đứng lên nói ra, là sợi dây chuyền này sao? lúc này tổng không có sai lầm a.
Ừm.
Trong đầu hắn vang lên tần tố thanh âm, chính là sợi dây chuyền này, chúng ta có thể đi về.
Chương 34, quay về chương 34, quay về Sở Lộ lần này mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng, tâm hắn muốn là tại cái này trước mắt còn tới chút gì yêu thiêu thân, vậy hắn thật muốn điên rồi. Cái này thời điểm tần tố lại thúc giục nói, động tác nhanh lên, kéo dài quá lâu, các nàng có thể sẽ giáng lâm. Đuổi tại các nàng đến trước đó trở lại nguyên bản thế giới, mới có thể tránh miễn bị các nàng truy tung.
Ừm. Sở Lộ gật gật đầu, mở ra chat gờ rút, lúc này hắn mới phát hiện không biết khi nào bên trong nhiều một cái không có ban thưởng đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Chủ nhóm có thể lựa chọn lập tức trở về hoặc là tại 3 ngày sau bị cưỡng chế trở về. Sở Lộ lựa chọn lập tức trở về. Trước mắt hắn bệnh trắng lóe lên, thân thể có một loại mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác. Mà khi đây hết thảy đều biến mất về sau, hắn mở to mắt, về tới Linh Tiêu kiếm tông tiên liêu xá. Sở Lộ trước cảnh giác nhìn một chút chu vi, phát hiện không có thay đổi gì, sau đó lại tại trong lòng hỏi thăm Tần Tố, dạng này liền làm xong.
Ừm.
Tần Tố hồi đáp, đã an toàn. Sở Lộ lúc này mới buông lòng cảnh giác, nằm trên giường, một chút mỏi mệt lúc này như côn trùng nhỏ đồng dạng leo lên. Nhiệm vụ lần này bởi vì nhất định phải giấu giếm thân phận, dẫn đến Sở Lộ bó tay bó chân, lại thêm ngoại ý muốn xuất hiện nhiều lần, lãng phí không ít tinh lực, so với trước mấy cái thế giới, là thật muốn tốn sức nhiều. Sở Lộ hít thở sâu mấy lần, sau đó đang muốn đứng dậy nói cái gì, hắn trong tay dây chuyền đột nhiên bay đến giữa không trung, sau đó sáng lên một trắng. Tại quang mang bên trong dây chuyền kia hình thái dần dần biến hóa, cuối cùng biến thành một khối bất quy tắc mảnh vỡ. Cùng lúc đó, Chắc Gờ giúp giao diện cũng tự phát bắn ra ngoài, bắt đầu không ngừng lấp lóe bạch trắng. Sở Lộ giật mình, đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm mảnh vỡ kia hỏi, "Tần Tố này sao lại thế này?"
"Không cần khẩn trương."
Tần Tố thân ảnh hiện lên ra, nàng kia hư hóa thủ trưởng cầm mảnh vỡ, nháy mắt sau đó mảnh vỡ liền biến mất không thấy, nàng giải thích nói, "Đây là ly khai nguyên bản thế giới về sau, mảnh vỡ thoát ly ngụy trang, lộ ra chính mình nguyên bản dáng vẻ." "Kia Chắc Gờ giúp đâu?"
Sở Lộ lại hỏi.
"Cái này sao?" Tần Tố nhìn xem lấp lóe Chắc Gờ giúp giao diện nói ra, "Còn nhớ rõ ta trước đó nói qua đi, tại cùng Trương Lan giao thủ, lại ẩn nút hồi lâu sau, Chắc Gờ giúp tàn phá không chịu nổi, lại khuyết thiếu năng lượng tiến hành chữa trị, đã ở vào sụp đổ biên giới."
"Đúng,
ngươi còn nói muốn thu hoạch được năng lượng biện pháp duy nhất là tìm tới chủ nhóm tiến hành thế giới sửa đổi."
"Ừm."
"Kỳ thật ngoài ra, mảnh vỡ bản thân cũng ẩn chứa nhất định năng lượng." Tần Tố nói ra, "Trước đây Trương Lan cướp đi Chắc Gờ giúp tiếp cận 8 thành công năng, mà còn lại công năng ngoại trừ ngươi đã được đến đoạt xá phù phá giới phù các loại bên ngoài, toàn bộ đều bởi vì ở vào hư hao giai đoạn mà không cách nào sử dụng. Chắc Gờ giúp hiện tại lấp lóe là lấy được năng lượng đã đạt đến chữa trị một loại trong đó công năng yêu cầu thấp nhất."
"Thật sao?"
Sở Lộ kinh ngạc nói, "Thì ra là không chỉ những công năng này sao?" Sau đó hắn mong đợi hỏi, "Cái kia có thể chữa trị cái nào đồng dạng công năng?"
"Ta nhìn một cái."
Tần Tố trong mắt lóe lên liên tiếp dòng số liệu, nói thực ra lựa chọn cũng không nhiều, cân nhắc đến tình cảnh của chúng ta bây giờ, chức năng này hẳn là tốt nhất. Thoại âm rơi xuống, Chắc Gờ giúp giao diện đình chỉ lấp lóe, sau đó nhảy ra một cái bút. "Chúc mừng ngươi thu hoạch được thân hồn cách ly năng lực." Sở Lộ nhìn về phía Tần Tố hỏi, "Đây là năng lực gì?"
"Tên như ý nghĩa, chính là có thể đưa ngươi thân thể cùng hồn phách tạm thời cách rời đi, để trên nhục thể cảm thụ không cách nào truyền lại đến hồn phách."
Tần Tố nói ra, "Tuyển mục đích này chủ yếu là vì để tránh cho lại lần nữa rơi vào cùng loại lần này quất cảnh." Nàng tiếp tục giải thích nói, "Sau này chúng ta đại khái sẽ còn lại mặc tiến mấy cái ngược văn thế giới. Nếu như mỗi một lần gặp được bị vào nguy cơ, liền muốn đập nồi dìm thuyền, kia sớm muộn có một ngày sẽ thất thủ lật thuyền. Cho nên trước chữa trị chức năng này, đến thời điểm liền có thể tại ngươi đoạt xá nhân vật gặp tra tấn thời điểm, đem chính mình rút ra, để tránh bị đồng dạng tra tấn. Bởi như vậy cũng không cần lo lắng ngươi bị tra tấn điên, chúng ta cũng có thể lựa chọn càng bảo thủ thủ đoạn."
"Thì ra là thế."
Sở Lộ nhẹ gật đầu, rất là đồng ý Tần Tố lựa chọn. Có thể tránh cho bị vòng đây chính là không thể tốt hơn. Xử lý xong mảnh vỡ sự tình về sau, Sở Lộ nhìn xem Tần Tố nhớ tới một chuyện khác, hắn mở miệng dò hỏi, "Bất quá xa bùi kia là chuyện gì xảy ra?"
"Cái gì?"
"Nàng nói nàng không biết rõ cái gì là quan hoàn." Sở Lộ nói ra, "Lúc ấy tình huống khẩn cấp, cho nên ta không có hỏi nhiều, nhưng bây giờ tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ một chút, biểu hiện của nàng không giống như là đang nói láo. Đây là có chuyện gì?
Cái này quả thật có chút kỳ quái."
Tần Tố cũng rơi vào trầm tư, vô luận là bị hủ hóa nhân vật nhóm, vẫn là nàng thi triển những cái kia không hợp lý năng lực, đều thuyết minh nàng đúng là sử dụng nữ chính quang hoàn, điểm này chắc chắn sẽ không có sai.
"Nhưng ngươi nói cũng đúng, nàng xem ra là không giống đang nói láo.
Như vậy chỉ có một cái khả năng."
Tần Tố trên mặt lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi nói ra, "Nàng có thể là thật không biết rõ.
Vô luận là quang hoàn, vẫn là nàng ngay tại sử dụng quang hoàn chuyện sự tình này bản thân."
"A."
Tần Tố tiếp tục nói ra, "Trương Lan khả năng đem quang hoàn cho các nàng, nhưng là cũng không có nói cho các nàng biết quang hoàn tồn tại. Quang hoàn năng lực là tự phát vận chuyển. Quang hoàn tự thân đem Hạ Vũ Diệp Linh bọn hắn tẩy não, đem năng lực giao phó Sa Bùi. Đơn giản tới nói, quang hoàn chính là bị điều thành toàn tự động đầu ngốc hình thức, sẽ tự động đem hết thể an bài đến thích hợp nhất trạng thái, Sa Bùi chỉ cần tùy tâm sở dục hưởng thụ liền tốt. Đây chính là Sa Bùi kia khác thường phản ứng nguyên nhân."
Tần Tố giải thích nói, nàng đối quang hoàn hoàn toàn không biết gì cả.
Nói không chừng ở trong mắt nàng, chính mình đi vào thế giới này, đem nguyên bản kịch bản cùng nhân vật biến thành nữ tần hoa phong, dựa vào là tất cả đều là cố gắng của mình cùng năng lực, căn bản không ý thức được chính mình đang bất hắc.
Sở Lộ,
hắn sửng sốt sau khi mới hỏi, "Có thể Trương Lan tại sao muốn làm như thế?"
"Cái này sao?
Ta có thể nghĩ đến hai loại khả năng."
Tần Tố nghĩ nghĩ nói ra, "Thứ nhất, là không muốn tổn hại các nàng tôn nghiêm.
cái này nữ cường văn nữ chính một cái so một cái ngạo mạn tự đại, kia cố thiên long nhân hương vị nồng đậm đến đặt ở xích đạo trên bạo chiếu một tháng đều tán không xong, nếu như nói cho các nàng biết nhất định phải dựa vào to lớn hực mới có thể đánh bại nam tần nhân vật chính, các nàng khẳng định chịu không được. Cái thứ hai là, Tần Tố dừng một chút, thần sắc có chút vi diệu nói ra, Trương Lan tại nhiều lần trong thực tiễn khả năng phát hiện những này nữ tần nữ chính đã ngốc đến mức, chỉ có an bài đến loại trình độ này, chỉ có cho các nàng toàn phương vị bảo mẫu thức ủng hộ, mới có thể thuận lợi chấp hành nàng kế hoạch trình độ. Sơ lộ, cái này quá khoa trương đi. Tần Tố, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, chỉ có tiến một bước tiếp xúc mới có thể xác nhận. Hiện tại lại thế nào cố gắng cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Tóm lại tạm thời trước đừng quản nó đi, ngươi cũng mệt mỏi a. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Sơ lộ, cũng thế. Chương 35, sau này sự tình chương 35, sau này sự tình cứ như vậy qua 10 ngày qua, Sơ lộ tiếp tục lấy kia trong núi tu hành sinh hoạt, hơn phân nửa thời gian đều tại làm lấy linh văn công việc, tinh lực cấp tốc hồi phục. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Triệu Toàn thế giới bên trong. Triệu Toàn từ từ mở mắt, hắn nhìn quanh chu vi, trong mắt đều là mê mang. Nơi này là nhà để xe. Vì cái gì ta sẽ ở trong Gaza? Ta nhớ rõ ràng ta là tại. A, ta là ở nơi đó tới. Liên tiếp trí nhớ mơ hồ ở trong đầu hắn hiện hiện, liền phảng phất đông nhiên lâm vào một cảnh. Hoàng hốt tốt một lát, Triệu Toàn mới lại dần dần tỉnh táo lại, hắn không kịp nghĩ nhiều, lại thấy được nằm dưới đất nữ chính, lập tức trong lòng giật mình, vội vàng đi qua, đong đưa bờ vai của nàng, kêu gọi nói, Giao Giao, ngươi mau tỉnh lại. Tiêu Nhược Giao, đây cũng là nữ chính chân chính danh tự. Tại lay động sau khi, Tiêu Nhược Giao cũng chậm rãi tỉnh lại, nàng nhìn thấy Triệu Toàn trước mồm miệng không do nói ra, lao công. Sau đó nhìn một chút chu vi nghi ngờ nói, nơi này là nơi nào? Chúng ta tại sao lại ở chỗ này? T. Ta, đầu của ta. Đầu của ta đau quá. Ta cũng không rõ ràng. Chúng ta. Tóm lại trước rời đi nơi này đi. Triệu Toàn nói. Tiêu Nhược Giao nhẹ gật đầu. Hai người lẫn nhau đỡ lấy, đi ra nhà để xe. Đi vào bên ngoài, trong trang viên hỗn loạn tràng cảnh lại để cho bọn hắn một trận ngốc trệ. Chỉ thấy trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm một đống bảo an, cách đó không xa trong kho hàng một đám mặc kỳ trang dị phục quái nhân cẩn thận nghiêm túc đi ra ngoài. Trên trời bay lên máy bay không người lái, bốn phía ánh đèn sáng rõ. Hai người nhìn nhau một chút, lại hướng biệt thự đi đến, trong biệt thự cũng là một mảnh hỗn độn, phảng phất có người ở chỗ này từng đại chiến một trận. Mà nhất làm cho bọn hắn kỳ quái là trong trang viên những người xa lạ này, tất cả đều đem bọn hắn hai người trở thành chủ tâm cốt, nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, liền nhao nhao hướng bọn hắn vọt tới, muốn bọn hắn xử lý giải quyết tốt hậu quả. Hai người nhức đầu không thôi, nhưng lại không có biện pháp khác, chỉ có thể kiên trì xử lý. Bọn hắn cho đám kia quái thai thay đổi bình thường quần áo, cho bọn hắn tiền, để chính bọn hắn ngồi xe ly khai, đem các nhân viên an ninh sắp xếp cẩn thận, có tổn thương đưa đi bệnh viện, không có tổn thương cũng đuổi về nhà. Còn đem nốt lại Diệp Linh bọn hắn cũng cứu ra, an trí tại trong phòng khách. Tiếp lấy đóng lại đèn, thu hồi máy bay không người lái, đình chỉ trực tiếp. Toàn bộ làm xong về sau, nguyên bản huyên náo trang viên yên tĩnh trở lại. Hai người ngồi tại bên giường, thân sắc vô cùng mỏi mệt. Lao công, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám người kia là ai? Vì cái gì Diệp Linh bọn hắn sẽ bị giam lại? Tiêu Nhược Giao một mặt khủng hoảng, vì cái gì ta đều không nhớ rõ xảy ra chuyện gì? Ta cũng không rõ ràng. Bất quá, Triệu Toàn chần chờ một cái, nói ra, ta trong đầu giống như có một ít mơ hồ lạ lẫm ký ức. Thật giống như mộng, ta đột nhiên phát điên, đem mình làm cái gì bá đạo tổng giám đốc, như cái bệnh tâm thần, còn muốn quất ngươi máu cho Diệp Linh. Sau đó giống như bị ngươi đánh cho không thành hình người. A, ngươi cũng vậy sao? Tiêu Nhược Giao một mặt kinh ngạc nhìn xem Triệu Toàn nói ra, ta cũng đồng dạng. Chỉ là ta tựa như là bị vây ở trong thân thể, chỉ có thể nhìn xem người khác điều khiển thân thể của ta làm việc. Cái người kia thật đáng sợ, nàng khắp nơi giết người, khắp nơi tra tấn người, cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì vô tội người qua đường ở trước mặt nàng kêu rên, nàng lại tại cười ha ha. Ta. Tiêu Nhược Giao càng nói càng sợ hãi, toàn thân run rẩy. Tốt, đừng nói nữa. Triệu Toàn vội vàng ôm lấy nàng, đừng nói nữa. Lão công, chúng ta đến cùng là thế nào? Kia rốt cuộc là cái gì đồ vật? Chúng ta về sau sẽ như thế nào? Không sao, không cần sợ, mặc kệ bọn hắn là cái gì, đều đã kết thúc. Triệu Toàn an ủi. Có thể ngươi làm sao biết rõ? Bởi vì tại ký ức cuối cùng, ta nghe được một thanh âm, hắn nói đều đã kết thúc. Bọn hắn phải đi về. Triệu Toàn nói. Thật sao? Thật. Triệu Toàn tiếp tục an ủi, tiếp xuống hết thảy đều sẽ trở lại quỹ đạo. Ngươi có thể giống như trước đồng dạng tại trong hoa viên cắt sửa ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng đóa hoa, đi tìm ngươi nhỏ bọn tỉ bội du lịch ngoại quốc chơi, mỗi lúc trời tối chúng ta sẽ nằm cùng một chỗ, ta và ngươi nói ta lại gặp cái gì kỳ hoa ra hỏa, chúng ta. Triệu Toàn đột nhiên ngừng lại. Nguyên bản nằm tại Triệu Toàn ngực, thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại. Tiêu Nhược Giao lập tức sững sờ, nghi hoặc đều, lao công. Nàng ngẩng đầu, liền nhìn thấy Triệu Toàn thần sắc đột nhiên biến đổi, trở nên lạnh lùng lại vô tình. Tiêu Nhược Giao ngẩn ngơ. Triệu Toàn nhìn xem nàng, mở miệng hỏi, xa bùi đâu? Vì cái gì nàng không ở đây ngươi thể nội? Tiêu Nhược Giao trong nháy mắt lạnh cả người, nàng đột nhiên ly khai Triệu Toàn ôm ấp, đột nhiên lui lại đến bên tường, hoảng sợ lại tức giận hô, ngươi là ai? Lao công ta đâu? Tử Diễm đảo mắt chu vi, trên mặt có chút bực bội. Ngay tại vừa mới, nàng nhất thời hưng khởi liên hệ Sa Bùi, muốn hỏi nàng nhiệm vụ tiến độ, kết quả phát không biết rõ bao nhiêu cái tin tức, Sa Bùi đều chưa hồi phục. Nàng cảm thấy không ổn, lúc này mới giáng lâm đến thế giới này, muốn làm mặt tìm Sa Bùi hỏi thăm rõ ràng. Thật không nghĩ đến giáng lâm về sau, đừng nói tìm tới Sa Bùi, nàng thậm chí đều cảm giác không thấy nàng tồn tại. Cố ý ẩn nút, ngoài ý muốn ly khai. vẫn là nói chết rồi. Tử Diễm càng nghĩ càng là bực bội, dù sao Sa Bùi là nàng tuyển định người, Sa Bùi xảy ra ngoài ý muốn cũng sẽ ảnh hưởng nàng đánh giá. Cái này thời điểm Tiêu Nhược Giao gặp Tử Diễm chậm chạp không nói lời nào, càng phát ra hoảng sợ bối rối, mất lý trí la lớn, đem lão công ta còn tới, người đem lão công ta còn tới. Tử Diễm mũi nhíu, mắt lộ ra hung quang, đi hướng tiến đến. Nàng một phát bắt được Tiêu Nhược Giao tóc, đem đầu của nàng đỗng nhiên hướng trên tường va chạm, chỉ nghe thấy đông một tiếng vang trầm, Tiêu Nhược Giao đã hôn mê, ngã xuống đất. Mặc kệ ở thế giới nào, những này tiểu thê đều là đồng dạng đáng ghét. Tử Diễm hừ lạnh một tiếng, sau đó nàng liền ly khai phòng ngủ. Nàng đi tìm Diệp Linh bọn hắn, dần dần bắt lại thẩm vấn. Đợi giải sự tình chân tướng về sau, ánh mắt của nàng càng phát ra âm trầm. Nam chính tính bất ngờ tình đại biến. Tử Diễm tự lẩm bẩm, còn đem nữ tần hóa kịch bản cùng nhân vật lại tách ra trở về. Cái này cũng đợi chút nữa. Tử Diễm chợt nhớ tới đoạn thời gian trước, tổ chức phát hiện dùng để tìm kiếm chat gờ giúp đá dò đường, trong đó có một viên không biết tung tích. Thượng cấp thảo luận về sau, cho rằng có thể là viên kia đá dò đường phát hiện chat gờ giúp, bởi vậy cái sau vì để tránh cho vị trí bại lộ xử lý xong nó. Cái này khiến tổ chức cực kỳ phân chấn, phái ra đại lượng nhân thủ tiến hành điều tra nghiên cứu. Tử Diễm không khỏi đem hai chuyện này liên hệ. Trước đây không lâu xuất hiện hư hư thực thực chat gờ giúp tung tích, hiện tại lại xuất hiện loại này quái sự. Chẳng lẽ nói, Tử Diễm con mắt lúc này phát sáng lên. Nàng liên hệ với cấp trên của mình chủ quản. Chủ quản, ở đây sao? Thế nào? Có chuyện gì? Ta có khả năng phát hiện đương nhiệm chat gờ giúp chủ nhóm tung tích. Chương 36, Tứ Đại Thiên Vương chương 36, Tứ Đại Thiên Vương Tử Diễm báo cáo sự tình quá mức trọng đại, chủ quản cũng không cách nào định đoạt, chỉ có thể tiếp tục báo cáo. Tình báo một đường truyền đến tầng cao nhất, chấn động tất cả mọi người. Mấy tên nắm giữ tổ chức tối cao quyền lực bộ trưởng nhao nhao kết thúc trong tay nhiệm vụ, trở về căn cứ. Một lát sau, ở căn cứ hạch tâm, một chỗ bí ẩn nhất trong phòng họp nhiều hơn một thân ảnh. Kia là một tên nam nhân trẻ tuổi, hắn dáng vóc thon dài cao gầy, mặc quần áo trong quần jean, giữ lại đúng quy đúng cụ tóc ngắn, khuôn mặt anh tuấn, khí chất ôn lương, khóe mắt đuôi lông mày lộ ra tốt đẹp xuất thân nuôi ra lạnh nhạt, không có chút nào nửa điểm âm tàn lạnh lùng chi ý. Hắn tùy ý tuyển một chỗ không vị ngồi xuống, bình tĩnh chờ đợi, nhìn yên tĩnh mà mỹ hảo. Nhưng nếu như nguyên nhân quan trọng này liền cho rằng hắn là người tốt lành gì, vậy coi như 10 phần sai. Hắn nội tại cùng bề ngoài hoàn toàn tương phản, là cái từ đầu đến đuôi xuất sinh. Người này tên là Phó Cần Ôn, chính là tổ chức tứ đại bộ trưởng một trong. Hắn xuất từ một bản nổi danh đô thị ngược văn tiểu thuyết, là một tên bá đạo tổng giám đốc loại hình nhân vật, đồng thời cũng là loại này tác phẩm bên trong nổi danh nhất, ác liệt nhất nhân vật. Có thể xưng bá tổng bên trong bá tổng, xuất sinh bên trong xuất sinh. Mà hắn sở dĩ đánh giá cao như thế, có thể đứng hàng bá tổng đỉnh, cũng không phải là bởi vì hắn thủ đoạn đến cỡ nào tàn nhẫn, tính cách đến cỡ nào ti tiện. Hắn trong nguyên tắc xác thực làm qua không ít phát dồ sự tình, nói ví dụ đem nữ chính nút lại, trước tự thân lên trận tra tấn nàng, sau đó sai khiến thủ hạ vòng nàng, đi ra bên ngoài tìm kẻ lang thang vòng nàng, đi máy bay làm cả nước tuần vòng, về sau càng là đem quá trình vỗ xuống đến công khai phát ra. Nhưng là tại nghịch thiên khắp nơi trên đất nữ tần tiểu thuyết bên trong, đây bất quá là trò trẻ con thủ đoạn thôi. Phó Cẩn Nôn sở dĩ có thể lan truyền ra căn bản nguyên nhân, ở chỗ hắn cùng đồng hành ở giữa kéo ra thứ nguyên cự ly. Hắn vị trí quyền kia tiểu thuyết dựa theo nguyên tắc giả ý tứ, vốn là một bản chống lại chủ nghĩa bá quyền tổng phản ngược văn phản sở to khổng trước vào tiểu thuyết, là chủ đánh sảng khoái báo thù sảng văn, là đối lúc ấy nữ tần thị trường phê phán. Thậm chí tại tiểu thuyết giới thiệu văn tắc trên đều rõ ràng biết tiền kỳ nam chính ngược nữ chính thành cặn bã, hậu kỳ nữ chính ngược nam chính thành cho nhìn phía trước, đừng huyễn tưởng nam chính nhân từ nương tay, nhìn đằng sau, cũng đừng trông cậy vào nữ chính từ bỏ ý đồ. Sau khi tác giả thật bắt đầu viết về sau, tình huống liền thay đổi. Tại đăng nhiều kỳ cố sự nửa trước đoạn, cẩn thận miêu tả Phó Cẩn Ngôn như thế nào ngược đại nữ chính quá trình bên trong, tác giả bản thân thế mà tâm động, không thể nào hiểu được, hoang đường tuyệt luân, nhưng nàng chính là tâm động, vậy mà yêu chính mình dưới ngòi bút cái này xuất sinh, thành hắn vật trong lòng bàn tay. Nàng thậm chí còn tại xã giao truyền thông trên làm một lần bỏ phiếu, hỏi là hận phó nhiều người vẫn là đối phó động tâm nhiều người, sau đó chính mình đầu tâm động. Một khi động tình cảm, như vậy nguyên bản mạch suy nghĩ tự nhiên là không có cách nào tiếp tục. Chuyện xưa trước sau bắt đầu xuất hiện to lớn cắt đứt. Đối Phó Cẩn Ngôn miêu tả càng phát ra cẩn thận ôn nhu, còn nói hắn không hiểu thấu yêu nữ chính, mà nguyên bản trăm phương ngàn kế muốn trả thù nữ chính cũng càng phát ra yếu đuối. Đối Phó Cẩn Ngôn phản kháng bị viết phảng phất tán tỉnh đồng dạng mập mờ. Cái gọi là hậu kỳ nữ chính ngược nam chính thành cho bản thân biến thành xám, cố sự toàn bộ hành trình nữ chính đều tại Phó Cẩn Ngôn trong khống chế. Dù là đến kết cục vì kết thúc công việc, không thể không giết chết Phó Cẩn Ngôn, tác giả đều không đành lòng hắn thật bị đánh bại. Viết thành hắn bố thí buông tha nữ chính bọn người, sau đó bản thân kết thúc. Nữ chính chạy ra thăng thiên về sau, đối với hắn lại còn tình cảm phức tạp, lưu lại bị hắn cưỡng chế yêu mà đản sinh hải tử. Thậm chí tại chuyện xưa hồi cuối, còn đặc biệt viết nữ chính nhận được Phó Cẩn Ngôn sớm chuẩn bị một phong thư. Lá thư này ngôn từ khảo cứu, bao hàm thâm tình, lấy Phó Cẩn Ngôn giọng điệu giảng thuật hắn đối nữ chính làm ra đủ loại hành vi hối hận, thuyết minh hắn đối nữ chính cảm tình sâu đậm. Toàn bộ cố sự nửa đoạn sau, tác giả đối Phó Cẩn Ngôn khẩn thiết yêu thương, liều mạng muốn tẩy trắng Phó Cẩn Ngôn tâm tư căn bản giấu không được. Trong khi hắn ba tổng còn tại vua nữ chính thời điểm, Phó Cẩn Ngôn đã vua trên tác giả. Cái khác ba tổng tồn tại chỉ là đã chứng minh nữ tần ngược văn hoang đường ngu xuẩn, mà Phó Cẩn Ngôn tồn tại nhưng lại xa xa vượt ra khỏi cái này tầng cấp, đã chứng minh cái nào đó rộng lớn hơn quần thể hoang đường ngu xuẩn. Mà đây chính là Phó Cẩn Ngôn cùng cái khác bá tóm lại ở giữa trên lệnh. Cũng là hắn trổ hết tài năng, bị Trương Lan khâm định là tứ đại bộ trưởng một trong nguyên nhân. Mà tại Phó Cẩn Ngôn yên lặng chờ đợi thời điểm, lại một cái bóng người xuất hiện. Kia là một tên cực đẹp bạo, cực khoa trương nữ tử. Kia nữ nhân có một bộ diễm lệ tối ra, trời sinh phong tình, ánh mắt đa tình lại lương bạc, sóng mắt có thể câu hồn, thiếu dung quyến rũ động lòng người, như là một bức mê hoặc chúng sinh bức tranh, lộ ra một loại tùy ý cùng tùy tiện. Phó Cần Luân nhìn về phía nữ tử kia, góc miệng móc ra một cái mỉa mai độ cong, vẫn là một bộ hội sở tiểu thư tính tình. Kia nữ nhân không chút nào tức giận, nàng tại Phó Cần Luân trước mặt ngồi xuống, tay phải chống cằm, rộng lượng ống tay áo trượt xuống, lộ ra kia trắng nón mảnh khảnh cánh tay, đối chọi gay gắt nói, ngươi như thế hiểu, xem ra ngươi thường đi nhà. Phía dưới sớm nát ta, lại không điểm đến ngươi, làm sao lại nát đâu? Phó Cần Luân nhíu mày nói. Nữ nhân đẹp mắt ánh mắt híp lại. Đối mặt bá tổng bên trong bá tổng, xuất sinh bên trong xuất sinh, Phó Cần Luân khiêu khích, nàng nhưng không có một tia nhượng bộ. Truy cứu nguyên nhân là bởi vì nàng cũng không phải là cái gì tốt đối phó tiểu nhân vật. Cái này nữ nhân tên là Phi Vũ, cũng là tứ đại bộ trưởng một trong. Nàng cùng Sa Bùi thuộc về cùng một loại hình nhân vật, chỉ bất quá các mặt đều xa so với Sa Bùi khoa trường, hắc mở càng lớn, thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn, nói chuyện hành động càng cố lên dính, trí lực càng thêm thấp, có thể nói tại ngươi có thể tưởng tượng đến tất cả phương diện đều là Sa Bùi thằng cấp bản. Thậm chí tại đề tài loại hình phương diện đều càng hơn một bậc. Sa Bùi chỉ là xuyên qua một bản ngược văn bên trong, nhưng là Phi Vũ lại bắt nguồn từ một bản khoái xuyên ngược cặn bã tiểu thuyết, cái gọi là khoái xuyên chính là các nàng cho Nam Tần Vô Hạn lưu một lần nữa lấy cái danh tự. Phi Vũ tại tiểu thuyết của nàng bên trong xuyên qua mấy chục bản ngược văn, chiến tích huy hoàng, kinh nghiệm phong phú. Có thể nói là loại này nhân vật bên trong nhân tài kiệt xuất. Về phần hai người vì sao vừa thấy mặt liền tràn ngập mùi thuốc súng, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Phi Vũ là ngược cặn bã phản ngược văn tiểu thuyết đại biểu, mà Phó Cẩn Nôn thì là ngược văn đại biểu. Hai người này tự nhiên sinh ra liền thế cùng thủy hỏa, phản phất không hợp không thể cùng lô, đúng như tham thương vĩnh viễn không gặp nhau, hắn mâu thuẫn sâu thực tại linh hồn. Đối bọn hắn mà nói, một phương tồn tại bản thân liền là đối một phương khác khiêu khích, là mặt chưa ý nghĩa không đội trời chung. Bởi vậy đối mặt Phó Cẩn Nôn ngôn ngữ phản kích, Phi Vũ lộ ra nghiền ngẫm tiêu dung, ngón tay hơi điểm góc miệng nói ra, làm sao lại thế? Nếu như điểm ta, vậy ngươi nát chính là đằng sau. Phi Vũ lời này cũng không phải là đơn thuần khoác lác. Tại nàng trong tiểu thuyết, nàng tại trải qua cái thứ nhất ngược văn phó bản thời điểm, liền thật mang tới công cụ cưỡng chế yêu phó bản nam chính. Tại chính vì trang web tiểu thuyết trông được đến như thế bắn nổ tình tiết, đơn giản không thể tưởng tượng, lực trùng kích chi lớn đủ để đưa di động dọa rơi, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Phó Cẩn Nôn đương nhiên sẽ không e ngại, tiếp tục cười lạnh phản kích. Hai người ngươi tới ta đi, thần thương khẩu chiến, bầu không khí càng thêm kịch liệt. Đúng lúc này, lại một cái bóng người xuất hiện. Được rồi, chớ ồn ào. Chương 37, Tứ Đại Thiên Vương chương 37, Tứ Đại Thiên Vương kia là một tên cực kỳ mỹ mạo thiếu nữ, nàng mặc một thân thời trung cổ quý tộc thuộc nữ trang phục. Da thịt tuyết trắng, tóc dài đen nhánh, con mắt màu đỏ, phối hợp đỏ thâm lễ phục, lóe sáng phối sức, hoa lệ mà xinh đẹp. Thiếu nữ tên là Alins, đồng dạng là bốn vị bộ trưởng một trong. Nàng chậm rãi đi vào phòng hội nghị. Alins trên thân tự mang một cỗ lăng lệ khí chàng, ánh mắt đảo qua, liền để cho hai người ngừng cãi lộn. Alins đi vào thủ tọa, chậm rãi ngồi xuống, nhìn xem hai người nghiêm nghị trách cứ, rốt cục đạt được đương nhiệm chặt gờ giúp chủ nhóm manh mối, tại trọng đại như thế sự kiện trước, thế mà còn hồ nháo cãi lộn. Ngươi biết hay không cái gì gọi là nặng nhẹ? Mình không minh bạch cái này liên quan đến tất cả chúng ta vận mệnh. Sau khi nói xong, Alins lại nhìn về phía Phi Vũ, trên mặt lộ ra như gió xuân tiểu dung, đương nhiên ta không phải là đang nói ngươi. Chúng ta nữ nhân liền nên có giá tính, liền nên tùy ý huy sái sinh mệnh lực, liền nên hung hăng phản kích những cái kia không có mắt đồ vật. Tiếp lấy Alins lại một mặt băng lãnh nói ra, ở chỗ này lãng phí thời gian, đem tinh lực tốn hao tại cãi nhau bên trên, nếu như bởi vì ngươi ngây thơ dẫn đến manh mối gián đoạn, hậu quả kia ngươi gánh nổi sao? Sau đó Alins lại một mặt gió xuân tiểu dung nói với Phi Vũ, đương nhiên cái này cũng không nói ngươi. Chúng ta lớn nữ nhân vĩnh viễn sẽ không sai, thất bại nhất định là người khác hại. Phó Cẩn Luân khẽ mắt kéo ra. Vô luận trải qua mấy lần, hắn đều từ đầu đến cuối không thích đứng được Alins cái này trắng trợn song tiêu. Đầu óc ngươi đến cùng làm sao lớn lên? Hèn hạ vô sỉ như Phó Cẩn Luân cũng nhịn không được mở lời hỏi, ngươi cũng sẽ không có ý tứ sao? Không có ý tứ? Tại sao muốn không có ý tứ? Ta lại không nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Alins vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn. Phó Cẩn Luân lập tức một mặt táo bón biểu lộ. Mà Alins thì nhíu mày nói ra, ta nhớ được trước kia ngươi thật giống như cũng đã nói lời tương tự, nhưng là ta rõ ràng đã giáo dục qua ngươi đi. Ngươi cái này quên. Ai? Alins thở dài một cái, bất đắc dĩ nói ra, thôi được, vậy ta liền sẽ dạy ngươi một lần đi. Ta kể cho ngươi một cái cố sự, lúc trước có một cái thợ săn. Phó Cẩn Luân trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, vội vàng quay bàn hô, ngừng, ngừng, ngừng. Giờ khắc này hắn nhớ tới đi qua tao nộ. Kia thời điểm Alins cũng là nói như vậy, muốn giáo dục hắn, muốn cho hắn giảng một cái cố sự, sau đó, nàng liền bắt đầu không dứt kể chuyện xưa. Kim Ti tức cố sự, Dạ Hoành cố sự, lão hổ cố sự, thợ săn cố sự này cái kia cố sự, động một tí liền 3 năm vào chữ, nói về đến không dứt. Những cái kia cố sự còn một cái so một cái buồn kẻ không thú vị, dài dòng nhàm chán, nhân vật càng là ngu xuẩn trống rỗng, khô khan quỷ dị, tùy tiện liền có thể nghe được tất cả cố sự cũng là vì đóng gói cùng một cái đạo lý mà lập ra. Cho nên cùng hắn nói là đang kể chuyện cũ, chẳng bằng nói là hất lên chuyện xưa ra đang tiến hành không dứt lặp lại thuyết giáo. Phó Cẩn Luân còn nhớ kỹ chính trước đây nghe được một nửa cũng nhanh hỏng mất, cảm giác vô cùng tận ngu xuẩn cố sự sắp đem hắn đại não dung lượng toàn bộ xâm chiếm, đem hắn tư tưởng cùng Alins cưỡng chế cùng một. Kia thời điểm, hắn là giả vờ đã bị thuyết phục, hao hết toàn lực mới đào tẩu. Bây giờ hắn cũng không muốn lại đến một lần, cho nên hắn tranh thủ thời gian nói ra, không phải nói thời gian có hạn sao? Ngươi ngủ luôn cố sự về sau nói lại, trước chuyên chú chủ nhóm sự tình đi.
Cũng thế. Alins nhẹ gật đầu nói ra, vậy liền trở lại chính đề đi.
Phó Cần Ngôn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Phòng hội nghị bên trong cũng rốt cục bắt đầu hội nghị. Đang trên đường tới, ta đã đem phát hiện chủ nhóm sự tình nói cho Trương tổng.
Alins nói ra, nàng đã hạ tử mệnh lệnh, không tiếc vận dụng tổ chức tất cả lực lượng, cũng tuyệt không thể để chủ nhóm đào tẩu.
Phó Cần Ngôn cùng Phi Vũ thần sắc đều ngưng trọng lên. Nhưng là căn cứ tình báo, Tử Diễm giáng lâm thời điểm, chủ nhóm đã ly khai, không có để lại bất luận cái gì vết tích, chúng ta cũng không có cách nào tìm hiểu nguồn gốc, xác nhận hướng đi của hắn.
Phó Cần Ngôn nói ra, mà lại cũng không có làm minh bạch hắn giáng lâm mục đích là cái gì.
Tại sao muốn lấy đi nữ chính dây chuyền?
Người nói không sai.
Alins nhẹ gật đầu nói ra, nhưng không cần lo lắng, Trương tổng hiển nhiên biết chút ít cái gì, nàng nói cho ta nói cái kia chủ nhóm sẽ không như vậy ẩn tàng, hắn sẽ còn tiếp tục tiến về từng cái thế giới, cướp đoạt từng cái kỳ quái đồ vật. Cho nên chúng ta chỉ cần tận khả năng đem nhân thủ phái đi ra, đồng thời để bọn hắn lúc nào cũng xem chừng tiểu thuyết thế giới bên trong biến hóa, liền có khả năng lại lần nữa tìm tới hắn.
Cái này không phải liền là hoàn toàn tìm vận may sao?
Phi Vũ cái này thời điểm cũng nghi ngờ nói, mà lại muốn làm sao xác nhận thân phận của hắn?
Cũng không thể cảm giác có ai không thích hợp, đem hắn bắt lại a.
Lại nói chúng ta có biện pháp đem hắn bắt lại sao?
Kia dù sao cũng là chủ nhóm.
Đây đều là vấn đề nhỏ.
Alins một bộ khí độ phi phàm, ung dung không đội dáng vẻ nói ra, kia chặt gở giúp trợ thủ vốn chính là bại tướng dưới tay Trương tổng. Bây giờ mang theo một cái mới chủ nhóm ngóc đầu trở lại, thế nhưng là căn cứ tình báo miêu tả, kia mới chủ nhóm hành động có nồng đậm Nam Tần phong cách, hiển nhiên là từ Nam Tần tìm đến. Có thể Nam Tần nào có cái gì không tầm thường nhân vật. Đoán chừng là kia trợ thủ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tùy tiện kéo một cái chịu đựng. Chúng ta đối phó dễ như trở bàn tay. Về phần mặt khác hai vấn đề, cũng có biện pháp giải quyết.
Alins lấy ra hai loại đồ vật, trong đó giống nhau là một chiếc nhẫn, khác đồng dạng thì là một hộp phụ lục.
Nàng giới thiệu nói, đây là Trương tổng giao cho ta đạo cụ. Chiếc nhẫn này có thể xác nhận chủ nhóm thân phận, chỉ cần mang lên nó lại cùng mục tiêu làm ra tứ chi tiếp xúc, nếu như chiếc nhẫn phát nhiệt, như vậy đối phương chính là chủ nhóm. Mà hộp này phụ lục có thể bố trí ra một cái cưỡng chế truyền tống cạm bẫy. Chỉ cần chủ nhóm bước vào trong đó, trong nháy mắt liền sẽ bị truyền tống đến Trương tổng bên kia, từ Trương tổng tự mình xử lý.
Dạng này là có thể tránh khỏi hắn đào tẩu.
Phó Cần Ngôn nhìn xem vậy cái kia hai loại đạo cụ nói ra, cho nên hai thứ này đồ vật có bao nhiêu?
Có thể trang bị bao nhiêu người?
Tất cả mọi người.
Alins nói.
Phó Cần Ngôn giật mình, tất cả mọi người đều có phần.
Alins nhẹ gật đầu.
Phó Cần Ngôn mặt lộ vẻ cảm khái, Trương tổng là thật dốc hết vốn liếng nha.
Tóm lại, tiếp xuống kế hoạch là như vậy.
Alins nói ra, đem chuyện sự tình này nói cho trong tổ chức tất cả mọi người, đem hai thứ này đạo cụ phát cho tất cả mọi người. Để bọn hắn mật thiết chú ý tất cả khả nghi nhân vật, một khi có mục tiêu, liền dùng chức nhận thăm dò. Nếu như xác nhận là chủ nhóm, liền lập tức báo cáo, thông chi chúng ta. Nếu như thời gian khẩn cấp, không kịp điều động cấp, vậy liền để bọn hắn trước dùng trong tay truyền tống phủ tới đối phó chủ nhóm.
Chính là như vậy, các ngươi có cái gì muốn bổ sung sao?
Phó Cần Ngôn cùng Phi Vũ nhìn nhau một chút, thần sắc đều có chút vi diệu.
Ngược lại không có gì muốn bổ sung.
Phi Vũ muốn nói lại thôi nói, bất quá.
Việc này không cần nói cho hắn sao.
Giờ phút này Phi Vũ trong miệng hắn chỉ là vị cuối cùng bộ trưởng. Đến bây giờ đều không có trình diện vị thứ tư bộ trưởng.
Chương 38, tiến vào cái kế tiếp thế giới chương 38, tiến vào cái kế tiếp thế giới hắn.
Alins trên mặt lộ ra vi diệu thần sắc, kỳ thật ta đã sớm thông chi qua hắn. Nhưng các ngươi hai cái cũng biết rõ, trong tổ chức duy nhất có thể sai sử động đến hắn người cũng chỉ có Trương tổng. Hắn đến bây giờ còn không đến, đã nói lên hắn chỉ muốn bận bịu trong tay mình sự tình, không chịu lẫn vào chuyện này, đồng thời Trương tổng cũng ngầm cho phép.
Phó Cần Ngôn cùng Phi Vũ hai người lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Mặc dù bọn hắn đều biết rõ kia gia hỏa đặc lập độc hành, cả gan làm loạn, nhưng không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả loại sự tình này đều không để ý, bất quá cũng không quan trọng.
Alins lại nói ra, bất quá là đối phó một cái Nam Tần tới chủ nhóm cùng đã mất đi đại bộ phận công năng chat gờ giúp trợ thủ thôi, chúng ta mấy cái như vậy đủ rồi.
Cứ như vậy, tan họp đi.
Hai người gật gật đầu.
Ba người ly khai phòng hội nghị, riêng phần mình tản ra, sau đó đi tìm thuộc hạ của mình bàn giao công việc.
Phó Cần Ngôn thủ hạ chủ quản là một tên gọi là Tiền Môi Đức nam nhân, cũng là ngược văn nam chính. Tại chuyện xưa của hắn bên trong, hắn tung tin đồn nhảm nói xấu nữ chính, đem nữ chính đưa vào ngục giam, cắt nữ chính các loại khí quan, trình diễn các loại năng lực kém ngược văn tiểu đoạn, mà nữ chính một bên càng không ngừng nói mình hận hắn, một bên vì hắn sinh con dưỡng cái. Thuộc về cùng Phó Cẩn Nôn cùng một loại hình xuất sinh.
Phó Cẩn Nôn sẽ nghị nội dung nói cho Tiền Nuôi Đức, sau đó hắn hứng hở nói ra, chuyện này không cho sơ thất, chúng ta nhất định phải bắt lấy cái kia chủ nhóm, ngươi hiểu chưa?
Trong mắt Tiền Nuôi Đức lúc này hiện lên 3 phần mỏng lạnh, 3 phần giễu cợt cùng 4 phần hứng hở nói ra, yên tâm, không ai có thể chạy ra lòng bàn tay của ta.
Phó Cần Ngôn đau tức nhẹ môi, ngậm lấy nhẹ trào độ cong, hắn nhẹ nhàng vẩy một cái lông mày, giống như cười mà không phải cười.
Chỉ gặp hắn ngón tay đập huyệt thái dương, giật giật góc miệng nói ra, ngươi thật hiểu chưa?
Ta nói chúng ta nhất định phải.
Tiền Nuôi Đức một đôi ưng nhãn nhìn chằm chằm Phó Cần Ngôn, miệng nhấp thành một đường thẳng. Hắn nhìn chằm chằm nơi nào đó xuất thần, phảng phất phát hiện cái gì, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại.
Thật lâu, lộ ra nghiền ngẫm tiểu dung, thì ra là thế.
Ta minh bạch,
nhất định là chúng ta.
Vô luận ai cũng không thể ngăn cản, cho dù là bọn họ cũng là tổ chức một viên.
Dạng này đầy đủ thỏa mãn ngươi đi.
Hả?
Phó Cần Ngôn hắn góc miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng như có như không đường cong, nụ cười kia lại không đặt đáy mắt, ngược lại lộ ra một loại tà mị khí tức, ngươi nếu là không có làm được, vậy ta liền muốn làm cho tất cả mọi người chôn cùng.
Tiền Môi Đức ánh mắt lạnh lẽo, không khí bốn phía bắt đầu hạ nhiệt độ, nếu như ngươi muốn chọc giận ta, như vậy ngươi thành công, ta tuyệt sẽ không thất bại. Nói xong, hắn quay người ly khai phòng làm việc. Kỳ diệu là, cơ hội tại cùng thời khắc đó, Phi Vũ bên kia cũng tới diễn không sai biệt lắm tiểu đoạn, chỉ bất quá không phải loại này bá tổng gió. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 30 ngày thời gian cuốn đổ liền đã tuyên bố kết thúc. Sở Lộ bọn hắn cũng bắt đầu tay chuẩn bị tiến vào kế tiếp tiểu thuyết thế giới. Tần Tố, kế tiếp mảnh vỡ chỗ vị trí đã tìm được. Đặc biệt vì ngày này xin nghỉ Sở Lộ, nằm ở trên giường hỏi, lần này cần đi dạng gì thế giới? Tần Tố, lần này chúng ta muốn đi vào chính là một bản Nam Tần tiên hiệp cổ điển văn. Nhân vật chính ngoại ý muốn lấy được một cái thần bí vòng tròn, từ đây bước lên con đường tu hành. Hắn đầu tiên là luyện võ, trong giang hồ khoáy gió nổi mưa, trở thành thiên hạ đệ nhất về sau, gặp được thần bí tu sĩ, bắt đầu chính thức tu hành, sau đó chính là không ngừng cải biến thân phận, tiến vào các loại môn phái tu luyện, tại từng cái bí cảnh sông sáo thu hoạch tài nguyên, thời gian ở không sẽ còn tu luyện rèn đúc, luyện đan, vẽ bùa các loại một đống kỹ nghệ, cuối cùng đến đỉnh phong, từ đây trường sinh bất tử. Sở Lộ nghe Tần Tố lần này miêu tả, trong đầu lập tức toát ra một đống cùng hắn tương xứng tiểu thuyết, đều là thứ gì cái gì tồn cái gì tiên, không khỏi cảm khái, sát thực đủ cổ điển. Tần Tố tiếp tục nói ra, bất quá thế giới này cùng triệu toàn thế giới, cũng bị nữ tần nhân vật nhóm xâm lấn. Mà lại bởi vì tiên hiệp tiểu thuyết thế giới quan to lớn, nhân vật số lượng cũng rất nhiều, không giống đô thị văn như thế nhân vật số lượng ít, vị trí tương đối tập trung, bởi vậy xâm lấn số lượng tương đối khá nhiều. Giờ này khắc này, đã có 4 tên nữ tần nhân vật tiến vào bản này tiên hiệp tiểu thuyết. Đồng thời tiểu thuyết nam chính không có gì bất ngờ xảy ra, cũng đã rơi vào cái nào đó nữ tần nhân vật bệnh trong cả bẫy, ngay tại gặp trà tấn. Mặc dù còn không có tiến vào tiểu thuyết thế giới, ta không biết rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng ta có thể nhìn thấy hắn hủ hóa độ đang không ngừng lên cao. Sở Lộ, đơn giản tới nói, lại là tình huống khẩn cấp đúng không? Hắn nhả danh nói, cũng là không phải, bản này tiên hiệp văn trước mắt ăn mòn độ tại 50 trở xuống. Tần Tố nói ra, tình trạng tương đối tốt, so với lần trước mạnh hơn nhiều. Thật sao? Vậy lần này chúng ta muốn bắt mảnh vỡ biến thành hình dáng ra sao? Sở Lộ hỏi. Trong thế giới này mảnh vỡ chính là nam chính trong tay thần bí vòng tròn. Hở? Sở Lộ sững sờ, sau đó kinh ngạc nói ra, chờ một cái, đây chẳng phải là nói chỉ cần ta giáng lâm đến nhân vật chính trên thân, lập tức liền có thể cầm tới mảnh vỡ. Nhiệm vụ lần này đơn giản như vậy sao? Cái này sao? Tần Tố mặt lộ vẻ chần chờ, chỉ hy vọng như thế. Có ý tứ gì? Ngươi thử một cái liền biết rõ. Được chưa? Sở Lộ mở ra chat gờ giúp giao diện, sử dụng đoạt xá phủ giáng lâm hình thức. Ở trước mặt hắn lập tức nhảy ra một lựa chọn giao diện. Nguyên bản tại cái này giao diện trên hẳn là trồi lên trong tiểu thuyết tất cả nhân vật, sau đó Sở Lộ liền có thể lựa chọn tùy ý một cái, tiến hành giáng lâm. Sở Lộ lần trước chính là như thế lựa chọn nhân vật chính, trở thành triệu toàn. Nhưng mà lần này, lựa chọn giao diện trên xuất hiện đại khái 7 cái vai trò, có 2 cái là vai phụ, còn lại 5 cái đều là vô danh người qua đường, đừng nói nhân vật chính, liền chủ yếu vai phụ đều không có. Quả nhiên à? Tần Tố thấy thế, không có chút nào kinh ngạc, một mặt trong dữ liệu. Đây là? Sở Lộ nhìn về phía Tần Tố. Sở Lộ, còn nhớ rõ ta trước đó nói qua đi. Tần Tố nói ra, giáng lâm hình thức mặc dù không có đoạt xá thất bại phong hiểm, nhưng lựa chọn phạm vi tương đối nhỏ. Nhưng ta còn có một việc không cùng ngươi nói, đó chính là khác biệt tiểu thuyết thế giới, phạm vi lớn nhỏ cũng là khác biệt. Nay chủ yếu quyết định bởi tại tiểu thuyết tại thế giới hiện thực lực ảnh hưởng lớn nhỏ. Nàng tiếp tục giải thích nói, ngươi lần trước xuyên qua quyển kia tiểu thuyết thành tích tương đối, cho nên có thể lựa chọn nhân vật chính, nhưng bản này tiên hiệp văn vẫn là có một chút danh khí, cho nên Sở Lộ nhíu mày, ta cũng chỉ có thể tuyển người qua đường cùng vai phụ rồi. Ừm, cũng được chưa? Sở Lộ nhún nhún vai, rất dễ dàng liền tiếp nhận xuống dưới. Dù sao lần này tiểu thuyết thế giới ăn mòn độ tại 50 trở xuống, nói cách khác hắn chặt gỡ giúp quang hoàn có thể phát huy toàn bộ công năng. Chính mình không cần thiết như lần trước đồng dạng phí sức hối hả ngược xuôi giảm xuống ăn mòn độ, trực đảo Hoàng Long liền xong việc. Vai phụ cũng không quan trọng. Bởi vậy hắn liền bắt đầu tại 7 người này chọn chúng chọn lựa tới. Đầu tiên kia 5 cái vô danh người qua đường là tuyệt đối không thể chọn. Dù sao căn cứ giới thiệu, bọn hắn đều là phàm nhân. Nam Tần tiên hiệp văn hoàn cảnh địa lý thế nhưng là rất khoa trương, động một chút thì là địa cầu gấp trăm lần nghìn lần lớn nhỏ, thời đại bối cảnh lại là cổ đại, giao thông cực kỳ là hậu. Sở Lộ nếu là mặc thành phàm nhân, kia đoán chừng tiêu tốn cả một đời đều không gặp được tiểu thuyết nhân vật chính mặt. Mặc dù có thể tu luyện, nhưng cái này dù sao cũng là Nam Tần tiên hiệp cổ điển, không có khả năng giống như nữ tần, tùy tiện bế quan một cái, xoát liền đại thừa kỳ. Về phần kia 2 cái vai phụ, một cái là cái nào đó đại môn phái linh nông, phụ trách tại môn phái bên ngoài trồng trọt linh mễ. Một cái khác thì là Tịnh Thổ Thiền Tông đệ tử. Sở Lộ nhìn lướt qua 2 cái này vai phụ giới thiệu, lông mày lập tức nhíu lại. Cái trước tu vi cực thấp, còn có khế ước mang theo, không thể tùy ý ly khai, mà lại năm nay đã 150 tuổi, lúc nào cũng có thể thọ hết chết giả, hiển nhiên không phải cái lựa chọn tốt. Cái sau tu vi ngược lại là không tệ, đã đến nguyên anh kỳ, vẫn là danh môn đại phái đệ tử, nhưng vấn đề là nhân vật này danh tự đằng sau nhiều một cái ăn mòn tiến độ 50 nhắc nhở. Đồng thời mang theo phần một cột còn có một cái Phật tử, ngụy, bảng tên. Sở Lộ hỏi thăm đây là có chuyện gì? Điều này nói rõ hắn đã bị cái nào đó nữ tần nhân vật để mắt tới, bị đẩy vào nữ tần nhân vật chế tạo trong vở kịch. Tần Tố nói ra, 50 tiến độ nói rõ bị để mắt tới không lâu, Phật tử thân phận đằng sau có cái nguy chữ, nói rõ thân phận này là nữ tần nhân vật giao phó hắn. Tựa như Tống Tuyết được trao cho nữ chính hảo hữu thân phận, Hạ Vũ được trao cho nam chính huynh đệ thân phận đồng dạng. Thì ra là thế, cho nên cụ thể là cái gì thì bạn? Sở Lộ hỏi. Cái này, nói thực ra không quá rõ ràng, tình báo quá ít, rất khó làm ra phân biệt. Tần Tố nói ra, Thanh Lãnh sư tôn, Cấm Dục Phật tử, Tà Mị Ma tôn, Thiên Đế con riêng, những người này thiết có thể xưng tiên hiệp nhân viên gương mẫu, tại cơ hồ tất cả nữ tần tiên hiệp trong tiểu thuyết chạy trốn, so phương nam con rắn còn muốn phổ biến. Dạng này a, Sở Lộ lại nghĩ đến nghĩ, cuối cùng làm ra quyết định, hay là hắn đi? Ta muốn giáng lâm đến cái này Tịnh Thổ Thiền Tông đệ tử trên thân. Mặc dù lựa chọn hắn mang ý nghĩa nhất định phải lập tức ứng đối nữ tần nhân vật chính tiến công, nhưng nói thực ra hắn cũng không có lựa chọn khác. Vô luận là mặt thành vô danh người qua đường, vẫn là sắp chết lao nông, cũng không thể kịp thời tìm tới nhân vật chính. Cái này Nguyên Anh kỳ Tịnh Thổ Thiền Tông đệ tử kỳ thật chính là lựa chọn duy nhất. Tần Tố hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, bởi vậy đối Sở Lộ lựa chọn không có bất kỳ nghi ngờ nào, biểu thị đã quyết định tốt, vậy liền mau chóng lên đường đi. Sở Lộ gật gật đầu, khởi động giáng lâm hình thức. Trước mắt của hắn lập tức nhấp nhoáng vết trắng, làm hắn lại lần nữa khi mở mắt ra, hắn đã đi tới một chỗ phi thường một mạc thiền phòng, mà chính hắn thì đang ngồi ở một trương bồ đoàn bên trên. Hắn chậm rãi đứng lên, đang định đi ra ngoài bốn phía nghe ngóng, làm minh bạch tình huống thời điểm, đột nhiên có người đẩy cửa ra, kia là cái tiểu Sa Di. Hắn nhìn nói với Sở Lộ, "Không sư minh, chủ chỉ gọi ngươi đi qua gặp hắn." Không hiển nhiên chính là cỗ thân thể này danh tự. Sở Lộ nhẹ gật đầu, không làm sự việc dư thừa để tránh lộ ra chất ngựa, mà không biểu lộ nói ra, "Phiền phất mang ta tới." "Tốt, sư minh bên này đi." Tiểu Sa Di quay người đi ra ngoài. Sở Lộ cũng đi theo. Chương 39, địch nhân bối cảnh chương 39, địch nhân bối cảnh đi theo kia tiểu Sa Di đi một đoạn đường, liền tới đến Đại Hùng Bảo Điện. Một mình một người tiến vào trong điện, lần đầu tiên liền nhìn thấy đứng tại cự đại Phật tượng trước trụ trì. "Ngươi tới rồi." Trụ trì thanh âm giản mua chậm rãi vang lên, hắn xoay người, lộ ra dung mạo của mình. Hắn khuôn mặt mượt mà, màu da hơi vàng, giống như bị tuế nguyệt vuốt ve qua nó ngọc. Hai đạo lông mày giống như trăng khuyết đu hòa, lông mày hạ hai mắt luôn luôn nửa híp, trong mắt phảng phất cất giấu vô tận trí tuệ cùng từ bi. Sở Lộ cung kính đi lễ. "Hảo hài tử." Trụ trì thanh âm rất là dày rộng, "Chuyện ngày hôm qua, ta đã biết được. Ngươi làm được rất tốt, ta rất vui mừng." Sở Lộ không nghĩ ra, chỉ có thể giữ im lặng. Trụ trì tiếp tục nói ra, "Nhưng ngươi thiết yếu xem chừng. Nữ ma đầu kia hèn hạ vô sỉ, ra tay tàn nhẫn, thực lực lại mạnh hành vô cùng. Tiên môn bách gia bị nàng giết đến đầu người cuộn cuộn, muốn độ hóa nàng cực kỳ không dễ. Ngươi là ta Tịnh Thổ Thiền Tông Phật tử, là đời tiếp theo trụ trì, tính mạng của ngươi đối chúng ta cực kỳ trọng yếu, tuyệt không thể tùy tiện vứt bỏ. Ba ngày sau ngươi cùng nàng gặp nhau, nhất định phải cẩn thận. Đệ tử ghi nhớ tại tâm." "Rất tốt, trở về đi." Sở Lộ ly khai Đại Hùng Bảo Điện, trong đầu lập tức vang lên Tần Tố thanh âm, "Thì ra là thế, ta biết rõ ngươi gặp phải là cái nào nữ tần nhân vật." "Thật nhanh như vậy?" Sở Lộ kinh ngạc ở trong lòng nói ra, "Là ai? Lai lịch gì? Về trước thiền phòng rồi nói sau." Tần Tố nói ra, không phải đứng ở bên ngoài ngẩn người, dễ dàng dẫn tới hoài nghi. Sở Lộ cảm thấy nói cũng đúng, liền không lên tiếng nữa, một đường thẳng đến lúc đầu thiền phòng. Đến về sau, Sở Lộ đóng cửa lại cửa sổ, ngồi vào trên giường. Sau đó Tần Tố thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, bắt đầu giới thiệu lần này địch nhân lai lịch thân phận. Địch nhân lần này danh tự hẳn là gọi Úy Cẩn, đến từ một bản tiên hiệp nữ cường văn. Tần Tố nói, "Úy Cẩn." Sở Lộ niệm lượt danh tự này, cảm giác phá lệ cuốn miệng, đột nhiên liền nghĩ tới trước thế giới xa bùi, không khỏi nhà danh nói, những nhân vật này danh tự làm sao đều như thế quái a. "Ta trước kia không phải đã nói sao?" Tần Tố nói ra, "Nữ tần chính là như vậy. Nữ chính danh tự hoặc là qua loa cho xong, hoặc là liền mơ hồ giới tính, dòng họ thậm chí giống loài. Cái trước phổ biến tại điểm văn, cái sau phổ biến tại nữ cường văn, cho nên sau này người đại khái gặp được càng nhiều tương tự danh tự." "Tốt, ta tiếp tục nói a, cái này Úy Cẩn trải qua." "Ừm." Tần Tố nói ra, "Tại Úy Cẩn tiểu thuyết thế giới bên trong, nàng là cái người xuyên biệt, đại khái chính là mai kia tỉnh lại, thành tiên hiệp trong tiểu thuyết một phàm nhân nữ tử. Nhưng là nàng không cam tâm làm cả một đời phàm nhân, muốn thành tiên thành Phật, cho nên tìm kiếm khắp nơi cơ duyên. Có một ngày, nàng tại bờ sông nhặt được một cái thụ thương tu sĩ, đem hắn mang về chiếu cố, còn từ trên người hắn cầm tới công pháp bí tịch. Về sau nàng chỉ tốn mấy ngày thời gian liền tu luyện đến siêu cao cảnh giới." Sở Lộ nghe vậy tò mò hỏi, "Siêu cao cảnh giới là cảnh giới gì?" Tần Tố gặp nàng trầm mặc, Sở Lộ trong nháy mắt hiểu rõ, quyển sách kia không có nói là a. Tần Tố nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, "Tóm lại nàng chính là thiên hạ vô địch, sau đó tại tu luyện đồng thời, nàng còn cùng cái này tu sĩ hư tình giả ý, làm bộ cùng hắn yêu đương, thậm chí cùng hắn thành hôn. Sau đó tại hôn lễ cùng ngày, nàng chính thể hiện ra siêu cao tu vi, trấn nhiếp đối diện cái kia tu sĩ. Kia tu sĩ nghĩ thầm chính mình thế nhưng là tam giới sáu đạo đệ nhất kỳ tài, không nghĩ tới ngàn năm khổ tu thế mà còn không sánh bằng Úy Cẩn ba ngày cố gắng." Sở Lộ sau khi nghe xong, thần sắc phi thường bình tĩnh. Dù sao hắn đã không phải là lấy trước kia cái Sở Lộ, loại trình độ này đối với hắn mà nói bất quá là trò trẻ con thôi. Hắn thậm chí nghĩ nhún nhún vai dùng không cảm thấy kinh ngạc ngữ khí lặp lại một lần Tần Tố thường nói, nữ tần là cái dạng này. Lúc này Tần Tố lại nói ra, sau đó Úy Cẩn thọc kia tu sĩ một đao, đem hắn thiên đao vạn quả, lăng trì tra tấn. Một mặt lạnh nhạt Sở Lộ. "Hả? Cái gì tình huống? Hắn làm cái gì?" Sở Lộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, "Vì cái gì đột nhiên ra tay?" Tần Tố, "Ừm, cái kia tu sĩ trước đây cũng là hỏi như vậy. Úy Cẩn biểu thị nàng tu luyện chính là vô tình đạo, cho nên hiện tại là tại giết phu chứng đạo." "Giết phu chứng đạo?" Sở Lộ vẫn là lần đầu nghe được cái từ này, một mặt mê hoặc. "Chính là giết vợ chứng đạo kính tượng so sánh. Cụ thể hàm ý chính là thông qua chính giết chết người yêu, từ đó thu hoạch được cảnh giới trên tăng lên trên diện rộng. Tần Tố giải thích nói, một bộ này đường lúc ban đầu bắt nguồn từ Nam Tần, nhưng là bởi vì nó cùng Nam Tần bản thân phong cách không hợp. Ngoại trừ lần đầu sử dụng người khai sáng thu được một chút tán thưởng bên ngoài, đến tiếp sau cùng gió người phổ biến bị mắng cầu hết lâm đầu, tuyệt đại đa số Nam Tần độc giả đều không thể tiếp nhận loại này mạnh lên thủ đoạn. Bởi vậy một bộ này đường cấp tốc tiêu vong. Nhưng về sau nó cơ duyên xảo hợp bị chuyển vào nữ tần, trong lúc nhất thời liền phảng phất con thỏ tiến vào ốc sở Chaylia, đối thổ dân tiến hành hàng duy đặc kích, bắt đầu điên cuồng tràn lan. Tám thành tiên hiệp ngược văn bên trong đều có tương tự tình tiết, bị giết vợ chứng đạo xử lý nữ chính nhiều đến đều có thể thay thế hỷ thước, dựng một đầu ngân hà chi cầu để lưu lang chức nữ gặp gỡ. Nữ cường văn phổ biến chán ghét kinh miệt ngược văn, bởi vậy thiết kế ra loại này tương phản kịch bản đến trào phúng ngược văn cũng không đủ là lạ. Thì ra là thế. Sở Lộ minh bạch, nhưng hắn lại nhướng mày, ý thức được không thích hợp, nhưng là đã giết phu chứng đạo muốn giết chết người yêu, kia nàng không nên chứng không được sao? Dù sao nàng là cùng cái kia tu sĩ hư tình giả ý nha. Tần Tố, Sở Lộ, Tần Tố. Trầm mặc hồi lâu Tần Tố, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, đừng hỏi, hỏi chính là nữ tần chính là như vậy. Sở Lộ, được chưa? Kia nói tiếp đi. Ừm. Tần Tố nói ra, quý cần giết hại cái kia tu sĩ, tu vi lại trèo đỉnh cao, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là cái kia tu sĩ cũng là có lai lịch lớn, chính là đệ nhất tiên môn trọng yếu nhất đệ tử. Hắn môn phái không biết thế nào biết rõ chuyện sự tình này, sau đó liền đến tìm ý cần trả thù. Kết quả toàn bộ bị đánh bại, còn bị treo lên dùng các loại cực hình tra tấn, Quý Cẩn còn cố ý đi tìm phàm nhân, say sưa ngon lành học tập phương diện này kiến thức. Sở Lộ, danh điểm hơi nhiều. Khác ta liền không muốn nhiều lời, Sa Bùi là như thế này, cái này Quý Cẩn cũng là dạng này, nữ cường văn đều hùng tàn như vậy sao? Tần Tố, cũng là không phải, chỉ có thể nói đây là Trương Lan cố ý chọn lựa sau kết quả. Tốt đã sau đó thì sao? Đệ nhất tiên môn lúc đầu binh bị đánh bại, nhưng bọn hắn nuốt không trôi một hơi này, thế là tập kết nhân thủ, liên hợp cái khác tiên môn, lại lần nữa đột kích, sau đó lại độ bị đánh bại. Cuối cùng bọn hắn rốt cục chịu thua, muốn cùng Ý Cẩn hòa giải. Có thể cái này thời điểm Ý Cẩn không đáp ứng, chủ động xuất kích, giết đến máu chảy thành sông, mắt thấy toàn bộ tu tiên giới đều muốn bị nàng giết sạch. Cái này thời điểm, Phật tông Phật tử bỗng nhiên đăng tràng, khuyên Ý Cẩn bỏ xuống đồ đao, muốn độ hóa Ý Cẩn. Tần Tố nói: "Sở Lộ, cái này Phật tông Phật tử sẽ không phải chính là..." "Đúng, chính là ngươi bây giờ thân thể này được trao cho thân phận." Tần Tố tiếp tục nói ra, lúc ấy Ý Cẩn nhìn xem Phật tử, giả trang ra một bộ ánh mắt mê ly bộ dáng, giống như coi trọng hắn, không chút do dự đáp ứng Phật tử yêu cầu, còn cho phép Phật tử đi theo bên người nàng để hắn độ hóa. Nhưng trên thực tế cái này chỉ là Quý Cẩn âm mưu mà thôi, nàng xác thực coi trọng Phật tử, chẳng qua là coi trọng hắn Phật quang. Nàng đầu tiên là dùng hết các loại thủ đoạn dẫn dụ Phật tử yêu chính mình, sau đó lấy yêu cầu hắn hoàn tục là lấy cớ cùng hắn cùng một chỗ tiến về Phật môn, tái dẫn dụ Phật môn phục kích chính mình, buộc hắn vì cứu mình đi sát hại đệ tử Phật môn. Phật tử lâm vào lưỡng nan, hắn sẽ giả bộ thất vọng cực độ, thương tâm gần chết, quay người ly khai. Phật tử lập tức vô cùng hối hận trung thân. Về sau nàng lại ẩn nút mấy chục năm, sau đó đột nhiên đăng tràng, công bố muốn khai thiên môn phi thăng tiên giới. Phật tử nghe nói về sau, tranh thủ thời gian chạy đến tỉnh cầu tha thứ. Quý Cẩn liền yêu cầu Phật tử tan hết tu vi đến chân áp thế gian khó khăn chứng minh bản thân thành tâm. Cũng không biết rõ tán tu vi cùng thế gian khó khăn có quan hệ gì, dù sao Phật tử làm như vậy, sau đó trên người hắn Phật quang còn lập tức nồng nặc bắt đầu, một bức muốn đắc đạo thành Phật bộ dáng liền rất thần kỳ. Tiếp lấy Quý Cẩn một thanh cướp đi kia Phật quang, còn muốn ở trong lòng cảm khái cái này thiên đạo thật sự là không công bằng, nam tan hết tu vi liền có thể thành tiên làm tổ, nữ tan hết tu vi lại không thu hoạch được gì. Sở Lộ, cái này cũng có thể đến một quyền. Tần Tố tiếp tục nói, Phật tử không có tu vi, không có Phật quang, biến thành phàm nhân, lập tức rất là chấn kinh, hỏi thăm Úy Cẩn đây là tại làm gì. Úy Cẩn liền nói ra trận tướng, nàng căn bản cũng không yêu Phật tử, chỉ là muốn hắn Phật quang mà thôi. Nàng còn châm chọc khiêu khích nói Phật tử thật là một cái phế vật, chính mình tùy tiện câu dẫn một cái, đem hắn mê muốn chết muốn sống, cũng không biết rõ niệm nhiều năm như vậy trải qua, đọc lên cái gì đổ vào tới. Phật tử lập tức vô cùng sụp đổ, sinh ra tâm ma, rơi xuống thế gian. Mà Úy Cẩn nhìn cũng không nhìn, quay đầu thăng tiên đi. Sở Lộ nguyên bản một bộ rất muốn nói thứ gì bộ dáng, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài nói ra, đây thật là, thôi, ta không đánh giá. Tóm lại khẳng định không thể chiếu vào hắn cái này kịch bản diễn tiếp. Sở Lộ lại nói ra, ta tuyển cố thân thể này, chính là coi trọng hắn tu vi thân phận, nếu là biến thành phàm nhân rồi, cái kia còn có ý nghĩa gì? Nhưng cũng không thể trực tiếp giết nàng, dễ dàng như vậy gây nên động tĩnh quá lớn, đúng không? Đương nhiên. Tần Tố nói ra, nhất là như lần trước lớn như vậy náo một trận tuyệt đối không thể đi, đừng nhìn giống như không có phát sinh cái gì. Đó là bởi vì chúng ta đi đến sớm. Chúng ta rời đi về sau, khẳng định có người giáng lâm đến thế giới kia điều tra manh mối, suy nghĩ thêm đến đoạn thời gian trước cái kia đưa lên đến chúng ta thế giới bá đạo tổng giám đốc, Trương Lan bên kia đại khái suất đã đoán được thân phận của chúng ta, đồng thời bắt đầu tay lùng bắt. Loại này tình huống dưới, lại làm loạn, cực kỳ nguy hiểm. Sở Lộ hỏi, cho nên ngươi có ý định gì sao? Có. Tần Tố nói ra, mà lại là rất tốt biện pháp, đã có thể thoát khỏi Úy Cẩn, cũng sẽ không gây nên quá lớn hoài nghi, áp dụng cũng tương đương đơn giản. Là biện pháp gì? Sở Lộ gặp Tần Tố nói đến tốt như vậy, cũng lên hứng thú. Tần Tố ngữ khí bình thản nói, chính là để nàng công lược thất bại. Sở Lộ, Tần Tố nói ra, Úy Cẩn kịch bản trước đưa điều kiện là để Phật tử yêu nàng, cho nên ngươi chỉ cần đối mặt nàng tất cả dụ hoặc thủ đoạn, đều kiên định không thay đổi, thủ vững bản tâm, tuyệt không yêu nàng, như vậy đến tiếp sau hết thể kịch bản liền cũng sẽ không xuất hiện. Sở Lộ nhíu mày, cái này không phải liền là trốn tránh sao? Vạn nhất nàng chết sống không chịu từ bỏ làm sao bây giờ? vạn nhất nàng tìm tới cấp xin giúp đỡ làm sao bây giờ? Bởi vì dụ hoặc thất bại, cho nên liền chủ động từ bỏ ly khai, cái này có phải hay không có chút quá lý tưởng hóa? Tần Tố nói ra, không cần lo lắng, những này nữ cường văn nữ chính xuôi gió xuôi nước đã quen, căn bản chịu không được một điểm khó khăn chắc trở, không có cái kia tính bền dẻo, khẳng định sẽ từ bỏ. Mà tại nàng triệt để tuyệt vọng một khắc này, đừng nói nhờ giúp đỡ, nàng liền năng lực nói chuyện đều sẽ mất đi. Thượng cấp coi như đã nhận ra dị thường, ngay từ đầu cũng sẽ cho là nàng chỉ là nhiệm vụ thất bại mà thôi, trong thời gian ngắn mà nghĩ không ra trên đầu ngươi. Sở Lộ có chút kinh ngạc, vì cái gì? Đây là nguyên lý gì? Hiện tại trực tiếp nói cho ngươi, ngươi đại khái suất cũng sẽ không tin tưởng, không bằng các loại kết thúc về sau đi, đến thời điểm ta cho ngươi thêm giải thích cặn kẽ. Nói xong Tần Tố lại có chút cảm khái, nói thực ra đây mới là chính quy biện pháp, trước thế giới loại kia đơn thuần làm ẩu. Chỉ là đã muốn đi kịch bản, như vậy thì nhất định sẽ gặp các loại ngược văn kiểu đoạn, nếu như ngươi không chịu đựng được, vậy liền nói không lên cái gì công lược thất bại. Bất quá bây giờ có chữa hồn cách ly năng lực xử lý đau đớn, lại có biết được tất cả kịch bản ta thay ngươi bảy mưu tinh kế, còn có quang hoàn phòng ngừa tinh thần ô nhiễm, hẳn là liền không thành vấn đề. Sở Lộ gặp Tần Tố giảng được đạo lý rõ ràng, liền lựa chọn tin tưởng nàng. Được, vậy liền chiếu ngươi nói xử lý. Sở Lộ nói ra, tóm lại 3 ngày sau đó cùng kia bí cần gặp mặt, chính thức tiến hành kịch bản, sau đó ta khó chơi, để nàng công lược thất bại, từ đó thuận lợi thoát khỏi nàng. Về sau liền bắt đầu điều tra phó bản nam chính vị trí, tranh thủ mau chóng tìm tới hắn, lấy đi trên người hắn thần bí vòng tròn. Cứ như vậy, đúng không? Đúng thế. Chính là như vậy. Tần Tố nói. Đi. Sở Lộ nằm xuống nói ra, vậy thì chờ 3 ngày sau đi. Chương 40, Nghịch Thiên chương 40, Nghịch Thiên giờ này khắc này, tại mây mù lượn lờ thiên đỉnh. Tại kia xa hoa thượng thanh cung bên trong, Úy Cẩn ngồi tại trên giường êm, có khắc một tên nam sinh nữ tướng nam tử tuấn mỹ giống rắn đồng dạng quấn quanh ở trên người nàng. Cùng lúc đó, đang có một đứa bé túi đầu đủ rũ đi ra ngoài. Úy Cẩn thở dài một tiếng, cảm khái nói, thật là một cái xuẩn nhi tử, dứt khoát tái sinh một cái đi. Kia nam tử tuấn mỹ tên là Cố Quân Sơn, hắn si ngốc nhìn qua Úy Cẩn, khóe mắt tuyết màu xanh nồng đậm đến cực điểm, lại bị một cỗ hơi nước thấm ẩm ướt, hắn cắn môi, câm chắc chắn nói, vậy liền để đệ tử cho ngươi sinh một cái đi. Liền sư tôn nữa thích cái chủng loại kia, mềm nhũn, dễ khi dễ, cho sư tôn ôm chơi. Úy Cẩn mắt mang mị ý, tay lại hung hăng quạt Cố Quân Sơn một bàn tay nói ra, ngươi cũng xứng. Cố Quân Sơn kiểu mị mặt lập tức đỏ lên, nhưng hắn không chút nào không tức giận, rất là ti tiện tại Úy Cẩn trước mặt quỳ xuống, dùng sức dập đầu, phát ra như gõ chuông thanh âm, dùng vô cùng thấp hèn ngữ khí lấy lòng nói, ta là sư phó ngươi dạy dỗ nên, đương nhiên phối, thích hợp nhất. Úy Cẩn nhìn hắn nói như vậy, đống nhiên cười, cười đến rất là làm cản, vòng eo lay động, toàn thân run rẩy. Tốt một lát về sau, tiếng cười của nàng mới dần dần thu liễm. Nhìn qua Cố Quân Sơn, một sợi tóc đen cắn lấy bên môi, cực diễm, cực ngon lành, cực quỷ mị, nàng có nhiều thú vị nói ra, thật sao? Ta muốn phá ngươi giới, ngươi thật nguyện ý không? Cố Quân Sơn lại lần nữa cuốn quýt dập đầu một mặt cùng nhiệt nói, nguyện ý, ta nguyện ý. Mời sư phó thỏa thích đùa bỡn ta. Ồ, kia muốn làm sao đùa bỡn? Cố Quân Sơn mặt mũi tràn đầy xuân tình, thỏa thích vuốt ve nó, vỡ bụng nó. Úy Cẩn đưa tay nâng lên hắn cằm, cười duyên dáng nói ra, Quân Sơn, ngươi làm sao hèn như vậy à? Cố Quân Sơn giống như là kìm nén không được chính mình, ma sát Úy Cẩn tay nói ra, ta chính là hèn như vậy. Ngươi thế nhưng là nam nha. Nam chính là hèn như vậy. Úy Cẩn trên mặt ý cười càng thêm nồng đậm, giống như là nghe được mình muốn đáp án, đủ hài lòng. Thế là nàng thu tay về nói ra, ngươi có thể đi. Cái gì? Cố Quân Sơn ngẩn ngơ, một mặt kinh ngạc. Ta nói ngươi có thể đi. Úy Cẩn sắc mặt một nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh, ngươi nghe không hiểu ta đang nói cái gì sao? Cố Quân Sơn sắc mặt lại thay đổi biến, nhưng cuối cùng vẫn không dám vi phạm Úy Cẩn, chỉ có thể chậm rãi đứng dậy, hành lễ cáo từ, sau đó một mặt mất rơi xuống đất ly khai. Bên trong thượng thanh cung giờ phút này chỉ còn lại Úy Cẩn một người. Nàng vô ý thức đùa bỡn trong tay cánh ve phiến, trong lòng suy tư, nhân vật này đã chơi đến không sai biệt lắm. Mặc dù còn lại một điểm cái đuôi, nhưng là coi như xong đi, dù sao ảnh hưởng không lớn. Mà lại kế tiếp nhân vật, cái kia Phật tử kịch bản 3 ngày sau liền muốn bắt đầu, dù sao cũng phải cho ta đẳng điểm thời gian nghỉ ngơi. Tần Tố mặc dù biết rõ đối mặt quy mô so sánh lớn nhỏ nói thế giới lúc, Trương Lan các nàng sẽ phái ra nhiều cái nhân thủ đến tăng tốc hủy hóa tiến độ. Nhưng nàng dù sao cũng là ngoại nhân, bởi vậy không biết rõ vì tiến một bước tăng tốc tiến độ, mỗi cái nữ tần nhân vật thường thường đều sẽ đồng thời mở ra nhiều cái kịch bản. Úy Cẩn lúc ban đầu giáng lâm thời điểm, kỳ thật cũng không phải là lấy làm giết phu chứng đạo nữ phạm nhân thân phận, mà là xuyên qua đến một cái bị cầm tù, bị phong ấn vai phụ nữ tu trên thân. Lúc ấy tình huống rất là hỏng bét, nhưng nàng không hoảng hốt chút nào, bởi vì tại tiểu thuyết của nàng thế giới bên trong cũng có một đoạn như vậy kịch bản, nàng làm tiên đế thế tử, lọt vào an toàn, bị phong ấn ở dưới mặt đất Long Nguyên. Nàng kịch bản nhưng so sánh trước mắt tình huống hỏng bét nhiều. Tại nàng kịch bản bên trong, phong ấn nàng người thế nhưng là ma tôn, mà trước mắt bất quá là cái nhân vật phản diện tà tu Cố Quân Sơn mà thôi. Đồng thời tại nàng kịch bản bên trong, thế nhưng là dùng pháp khí mặc vào nàng xương tỷ bà đến phong ấn nàng. Đây chính là xương tỷ bà a. Biết hay không nó hàm kim lượng, cỡ nào cao minh thủ đoạn, không hổ là ma tôn. Mà so sánh với nhau trước mắt kịch bản, mặc dù có thiết lập dùng cái gì pháp thuật, nhưng bất quá chỉ là mù chữ nói bừa ra phá loạn ý thôi. Chính mình càng khó khốn cảnh đều có thể tùy tiện đột phá, chớ nói chi là cái này đến từ Nam Tần đơn giản phiên bản. Lúc ấy Úy Cẩn nhớ lại chính một cái kia thời điểm là như thế nào đột phá. Tại nàng kịch bản bên trong, ngoại trừ xương tỷ bà bên ngoài, trung quanh còn an bài một đám long tộc trông coi. Sau đó bọn này long tộc còn thường thường mở không ngăn cản đại hội, đồng thời sẽ phun ra lòng tiên hương. Đó là một loại phi thường mạnh mẽ thuần thiên nhiên dược vật, một khi ăn, mặc kệ ngươi là phàm nhân, vẫn là thiên đế ma tôn, coi như ngươi có thể trường sinh bất lão, vung tay lên hủy diệt tam giới sáu đạo, nếu như chế hành lạc, cũng sẽ lập tức bạo thể mà chết. Úy Cẩn bây giờ trở về nhớ lại đến, trong lòng còn muốn cảm khái cỡ nào tinh diệu thiết lập à, chỉ có nữ tần mới có thể nghĩ ra. Mà tại nàng kịch bản bên trong, nàng chính là âm thầm ngậm một mảnh long tiên hương, sau đó các loại ma tôn tới muốn tra tấn nàng thời điểm, trước dùng dăm ba câu đem hắn mê đến năm mê tam thiếu, sau đó thừa dịp hắn không sẵn sàng, trực tiếp cưỡng hôn hắn, đem long tiên hương đưa vào hắn trong miệng. Mặc dù kia ma tôn lãnh khốc căm hiểm, nhưng mình mị lực bắn ra bốn phía, đương nhiên có thể dễ như trở bàn tay dụ hoặc hắn á. Mặc dù kia ma tôn thực lực siêu quần, mà chính mình thì bị xuyên xương tỳ bà, nhưng nàng đánh lén vừa nhanh vừa độc, đương nhiên có thể thành công cưỡng hôn hắn nha. Mặc dù kia ma tôn vung tay lên có thể tiêu diệt trăm vạn sinh linh, nhưng này long tiên hương vào miệng tan đi, hắn đương nhiên không có cách nào phun ra nha. À, đúng, nàng còn đem chính mình nội đan giấu ở long tiên hương bên trong, cùng nhau đưa đi vào, xảo diệu như vậy thủ đoạn, coi như hắn là ma tôn, đương nhiên cũng phát giác không được á. Về sau nàng chỉ dùng điều khiển nội đan phá thể mà ra, liền có thể đem ma tôn trọng thương. Mặc dù hắn là ma tôn, thể phách tự nhiên cực kỳ cường hành, pháp lực cực kỳ cao thâm, nhưng là nội đan là Úy Cẩn, hắn đương nhiên không thể chặt đứt liên hệ nha. Ngực phá cái động, đây chính là trọng thương, hắn đương nhiên muốn trực tiếp không hề có lực hoàn thủ á. Tuyệt, địa, phản, giết, cỡ nào đặc sắc tuyệt luân thao tác nha. Úy Cẩn bây giờ suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy chính mình quá lợi hại. Nàng suy nghĩ thâm trầm như vậy, mưu kế không có lý do không còn dùng một lần. Huống chi nàng xung quanh vừa vặn liền có phù hợp dự vật. Bởi vậy nàng liền lập lại chiêu cũ, sau đó thành công đánh bại Cố Quân Sơn. Dù sao đây là nữ tần ma tôn đều gánh không được như kế, nam tần nhân vật phản diện loại này bất nhập lưu đồ vật làm sao có thể khám phá. Chạy thoát về sau, Úy Cẩn lại đem Cố Quân Sơn mang đi, không dứt tra tấn hắn, nhục nhã hắn, tẩy não hắn, cuối cùng thành công đem hắn biến thành vừa mới bộ kia làm cho người buồn nôn bộ dáng. Cũng là tại tiểu thuyết của nàng thế giới bên trong, cái kia ma tôn sau cùng bộ dáng, vô cùng nữ tần gió. Úy Cẩn là tại ma tôn cố sự tuyến đi đến 2/3 thời điểm, mở ra Phật tử cố sự tuyến. Song tuyến thao tác, thế gian tiên đỉnh hai đầu chạy, cũng thuộc về thực có chút phí sức. Đây cũng là vì cái gì nàng sẽ cùng Phật tử ước định 3 ngày sau gặp mặt nguyên nhân, nàng cần một chút thời gian nghỉ ngơi một cái. Bất quá làm chút gì tốt đâu. Nàng lại suy tư. Cứ như vậy nằm 3 ngày, không khỏi quá mức nhàm chán. Kia muốn hay không làm một cái chuẩn bị. Hồi ức một cái Phật tử cố sự tuyến, luyện tập một cái phải dùng thủ đoạn. Phúc. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Úy Cẩn liền không khỏi bật cười. Nàng thầm nghĩ, đối phó cái nam tần nhân vật mà thôi, làm nghiêm túc như vậy làm gì. Dù sao tùy tiện liền có thể thu phục hắn. Cái này thời điểm, Úy Cẩn đột nhiên có cái chủ ý, dự định đi đùa giỡn một chút Thiên Đình tiểu công chúa. Tại tiểu thuyết của nàng thế giới bên trong có một đoạn như vậy kịch bản, Thiên Đình tiểu công chúa không biết rõ lên cơn điên gì, mang theo linh sủng của mình đến gây chuyện. Kết quả vừa tới nàng cung điện cửa ra vào, linh sủng đột nhiên mất khống chế chạy vội, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nàng liên một đường đuổi tới, đuổi theo, đột nhiên nghe được một cỗ mùi thịt, lập tức liền quên linh sủng sự tình, chảy nước bọt tìm hương vị đi qua. Sau đó nàng liền thấy được ngay tại thịt nướng Úy Cẩn, nàng hướng Úy Cẩn đòi hỏi thịt nướng, Úy Cẩn cho nàng. Nàng ăn đến say sương ngon lành, khen không dứt miệng. Sau đó lại hỏi thăm Úy Cẩn là thân phận gì, có thấy được nàng linh sủng sao? Úy Cẩn liền nói cho nàng trong miệng nàng ăn chính là nàng linh sủng. Tiểu công chúa lúc này bị dọa đến hoa hoa thẳng khóc. Tốt bao nhiêu kịch bản a, phong cách hài hước đồng thú, tình tiết ly kỳ khúc chiết. Thiên Đình tiểu công chúa lại là cái đàm đạo, cái này ai có thể nghĩ tới? Úy Cẩn lúc này lên hào hứng. Ngược đủ cầu nam nhân, cũng là thời điểm thay đổi khẩu vị khi dễ một cái tiểu bằng hữu. Nơi này hẳn là cũng có tiểu công chúa a. Nàng tràn đầy phấn khởi đứng dậy, ly khai thượng thanh cung. Về sau qua 2 ngày, Sở Lộ bên kia. Giờ phút này hắn cùng Tần Tố đang thương lượng ngày mai gặp mặt. Tần Tố nói ra, trên lệch thời gian không nhiều lắm, ta trước cùng ngươi giới thiệu sơ lược một cái, Úy Cẩn sẽ dùng một chút dẫn dụ thủ đoạn, để ngươi đến thời điểm cũng có một chút chuẩn bị đi. Được. Sở Lộ nói ra, nói đi. Tần Tố nói ra, đầu tiên là ngôn ngữ treo chọc cùng tứ chi tiếp xúc, nàng đại khái suất sẽ từ Phật giáo chủ đề tới tay, nói chút gì vì cái gì ngươi muốn độ ta. Ta rất công bằng, cũng rất hiền lành. Là bọn hắn trước độc thủ, ta chỉ là phản kích mà thôi. Ngươi không nên đi trách tội bọn hắn sao? Loại hình nói nhảm, đến tiêu mất địch ý của ngươi. Tiếp lấy sẽ dùng mịt mờ tứ chi tiếp xúc rút ngắn các ngươi cự ly, các loại lơ đãng nhỏ tiếp xúc. Ngay sau đó sẽ dùng một chút thoáng quá khích để thăm dò người ranh giới cuối cùng, nói ví dụ nàng sẽ muốn cầu người bán thân thể, dạng này nàng liền nguyện ý vĩnh viễn không sát sinh. Nếu như ngươi do dự, nàng liền sẽ cười hì hì nói nàng là nói đùa, ngươi sẽ không thật muốn đáp ứng đi, ngươi háo sắc cá loại hình. Cuối cùng nàng cho ra các loại ám chỉ, biểu đạt tâm ý của mình. Nói ví dụ mặc phấn nộn tiểu tiên bấy, mỗi ngày hàm tình mạch mạch nhìn xem ngươi, để ngươi cho là nàng thích ngươi. Sở Lộ gật gật đầu, đem những này nhớ cho kỹ, sau đó hỏi, sau đó thì sao? Tần Tố, không có. Sở Lộ, a. Tần Tố, một bộ này xuống tới về sau, Phật tử liền triệt để luân hãm. Đằng sau còn có một đoạn kịch bản là Úy Cẩn kẻ thù chạy tới ám sát Úy Cẩn, Úy Cẩn cố ý làm bộ đánh không lại, còn hướng Phật tử cầu cứu, Phật tử lúc này liền đỏ mắt, một quyền đem kia kẻ thù đánh thành vỡ nát. Sở Lộ, chờ một cái. Sở Lộ vuốt vuốt cái trán nói ra, ngươi có thể cho ta giảng một cái này Phật tử tại Úy Cẩn tiểu thuyết thế giới bên trong cụ thể người thế sao? Được. Tần Tố giới thiệu nói, tại Úy Cẩn tiểu thuyết thế giới bên trong, cái này Phật tử chính là Phật tổ chuyển thế, tại Thiền Tông sinh ra, 4 tuổi liền hiểu thấu đáo đại thừa Phật pháp, 28 tuổi liền đã đến nhân gian tu sĩ đỉnh điểm, cự ly thành Phật chỉ thiếu chút nữa xa, thủ thiên hạ kính ngưỡng. Sở Lộ, cho nên như vậy như bức hống hống nhân vật, liền bị đơn giản như vậy ba kiện bộ đánh bại rồi. Hắn nhịn không được nhà danh nói như vậy chỉ có không có nói qua yêu đương sử nam mới có thể dễ dàng như vậy luôn hàm à. Cái này tình cảm hí kịch so nam tần còn cứng nhắc a. Hắn tham ngộ Phật pháp đến cùng tìm hiểu ra cái gì nha? Tần Tố, nữ tần là cái dạng này. Sở Lộ, không phải đều nói nữ tần tình cảm hí kịch đều biết đặc biệt tốt sao? Tần Tố, lời này là ai nói? Sở Lộ, ngạch. Nữ tần độc giả. Tần Tố, cái này không phải liền là sao? Nhỏ chúng vòng tròn phổ biến sẽ xuất hiện nội bộ cộng hưởng, dư luận lên men, bản thân tẩy não, cuối cùng ném ra một chút không thể tưởng tượng luận điệu. Nữ tần bản thân liền là một cái nhỏ chúng vòng tròn. Nữ tần tình cảm hí kịch đều viết đặc biệt tốt chính là nó ném ra quỷ dị luận điệu. Tần Tố, chân chính hiện thực là nữ tần tình cảm hí kịch phổ biến cực kỳ quái đản, có đâu ra đấy, giống bắt cổ văn đồng dạng thật chỉnh tề, lấy về phần tình tiết tựa như 8X cho mình hài tử định nhân sinh quy hoạch đồng dạng nhảy vọt lại sinh cưng rắn. Cũng có đem tinh lực toàn tiêu vào rán nhãn bên trên, đem hết toàn lực chỉnh ra cùng loại với ngạo kiều ác miệng lòng ham chiếm hữu bạo dạp lại trong nóng ngoài lạnh hào môn tổng giám đốc ít mềm nhu đáng yêu nhìn như đơn thuần kỳ thực thông thấu giàu hoặc nghèo túng tiểu thư dạng này tổ hợp, nhưng là rơi xuống thực tế tình tiết bên trên, thường thường chính là không hiểu thấu nhìn vừa ý, gặp mặt liền bắt đầu vung kẹo. Tận lực bồi tiếp ngươi cũng trải qua không ít ngược văn tình tiết, chủ đánh một cái cực kỳ tàn ác điên cuồng bạo ngược, sau đó ngược lấy ngược, không hiểu thấu yêu đối phương, vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Lại sau này cũng có đem đối tượng sủng vật hóa, lấy về phần toàn bộ tình cảm hí kịch cùng hắn nói là đang nói yêu đương, chẳng bằng nói là tại sủng ái động vật nhỏ. Trước kia bình thường là sủng vật hóa nữ tính, gần đây tựa như có sủng vật hóa nam tính trào lưu. Ngoại trừ còn có. Ngừng. Sở Lộ đội vàng đánh gãy, những thứ này cùng hiện trạng không sao chứ? Ta chỉ thuận miệng hỏi một câu mà thôi, ngươi cũng không cần giải thích được cặn kẽ như vậy đi. Chính là không biết rõ, cũng không ảnh hưởng ngày mai gặp mặt ta. Sở Lộ rất là nghi hoặc, chủ yếu là Tần Tố có chút thái độ khác thường. Dù sao lấy hướng nàng đều là chủ đánh một cái tích chữ như vàng, không cần thiết giảng cũng được giảng. Tần Tố nghe vậy trầm mặc một lát, lúc này mới nói ra, ngươi nói đúng, ta có chút sốt ruột. Những nội dung này về sau sẽ có cơ hội dạy ngươi, không cần thiết phóng tới hiện tại. Ân, vậy liền trở lại chính đề đi. Tóm lại, Tần Tố nói ra, một khi ngươi thật động tâm, ra tay giết cái kia thích khách, như vậy tình tiết liền sẽ đi vào một cái vô cùng phiền phức câu. Nàng lại không ngừng ép hỏi, ngươi có phải hay không yêu nàng? Nếu như ngươi không trả lời, nàng liền sẽ điên cuồng giết người bức ngươi trả lời. Nếu như ngươi phủ nhận, nàng liền sẽ dẫn ngươi đi tình hoa cây, đó là một loại tình lữ đứng tại trước mặt, liền sẽ nở hoa cây, đến xác nhận ngươi chân thực tâm ý. Mà một khi xác nhận ngươi thích nàng, nàng liền sẽ bức ngươi hoàn tụ, sau đó chính là ta trước đó nói qua kịch bản. Nhưng là ngược lại chỉ cần ta không động tâm, vậy cái này hết thảy liền không có bất cứ ý nghĩa gì, đúng không? Sở Lộ nói. Đúng thế. Vậy liền không có vấn đề. Nếu như nàng liền sẽ điểm ấy tiểu hoa chiêu, vậy liền không có gì đáng lo lắng. Sở Lộ tự tin nói. Tựa như lúc trước hắn nói như vậy, chỉ có không có bất luận cái gì kinh nghiệm yêu đương người mới sẽ bị loại thủ đoạn này đánh bại. Phàm là có chút kinh nghiệm đều có thể tùy tiện ứng đối. Nếu như là cái còn có chút quyền thế, không biết rõ ngủ qua bao nhiêu xinh đẹp nữ nhân người, kia càng là sẽ thịt mũi coi thường. Sở Lộ mặc dù không có nói qua yêu đương, nhưng cũng coi là cái có chút quyền thế người. Hắn tại số không thế giới sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, mặc dù chỉ hôn đến tại thất huyền môn làm cái tam sư minh, nhưng đừng quên kia là cái tiên hiệp thế giới, tiên phàm khác biệt to lớn. Đến hắn cái kia giai đoạn, liền đã có thể làm được ngoắc ngoắc ngón tay, liền có người tự nguyện cho hắn sửa ấm giường. Ngươi ngày mai liền đợi đến xem đi. Sở Lộ nói ra, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chương 41, diễn kịch ngày kế tiếp, xuất phát thời điểm đến, Sở Lộ hướng trụ chỉ bọn người cáo biệt, sau đó tiến về ước định gặp nhau vùng ngoại ô. Hắn tới hơi hơi sớm, đến thời điểm, Quý Cẩn còn chưa tới, cho nên hắn liền ngồi dưới đất yên lặng chờ đợi. Qua nhanh một canh giờ, chân trời mới xuất hiện một cái bóng người. Quý Cẩn người mặc một thân phấn hồng váy dài, tùy ý xóa đen nhánh tóc dài, chậm rãi mà tới. Sở Lộ ngẩng đầu đánh giá một cái đối phương. Bình tĩnh mà xem xét, Quý Cẩn dáng dấp sắc thực phi thường xinh đẹp. Bất quá cái này cũng không hiếm lạ, văn học mạng nhân vật chính dung mạo thiết trí thường thường phi thường cực đoan, hoặc là xinh đẹp đến không thể tưởng tượng, hoặc là phổ thông đến không có chút nào đặc điểm. Mà lại cái gọi là mỹ mạo cũng không phải cái gì đặc biệt cường đại tài nguyên. Hạn mức cao nhất không cao, đẹp hơn nữa cũng liền như thế thôi. Ném đi nữ chính quang hoàn ảnh hưởng, Quý Cẩn mỹ mạo cũng chỉ là thưởng thức phạm vi bên trong, cùng loại trình độ Sở Lộ từng có mấy cái, kém một chút càng là nhiều vô số kể. Bởi vậy nhìn xem Quý Cẩn, Sở Lộ nội tâm giếng cổ không gợn sóng. Cùng lúc đó, Quý Cẩn cũng đang quan sát Sở Lộ dung mạo, ở trong lòng âm thầm lời bình. Chậc chậc, không hổ là Phật tử, dáng dấp chính là khôi ngô. Bất quá cái này một bộ giả vờ chính đáng bộ dáng, a, thật là trang. Bất quá ta liền tốt cái này một ngụm cấm dục phong. Nhìn ta 2-3 lần đem ngươi câu tới tay, để ngươi khóc sướt mướt, đối ta muốn ngừng mà không được. Hạ quyết tâm về sau, Quý Cẩn đong đưa cây quạt nói ra, đại sư, ngươi tới được tốt sớm á, như vậy vội vã gặp ta sao? Ngươi mạnh ta yếu, cũng nên thức thời một chút. Sở Lộ lạnh lùng nói. Đại sư không hổ là đại sư, quả nhiên thông tuệ. Nếu là những người kia cũng giống ngươi đồng dạng thức thời liền tốt. Quý Cẩn ai đoán thở dài một cái, thật giống như chịu ủy khuất người là nàng. Sau đó nàng lại nói ra, đại sư, ngươi ngày đó nói muốn độ ta, cho nên ngươi dự định làm sao độ? Sở Lộ lập tức nhíu mày, thầm nghĩ cùng Tần Tố nói, thật từ nơi này chủ đề vào tay. Bởi vì sớm có chuẩn bị, bởi vậy hắn trả lời cũng rất là lưu loát, tiểu tăng sẽ ngày ngày là thí chủ cách nói, tụng kinh độ hóa thí chủ đắc nghiệm, để thí chủ mỗi ngày làm việc thiện, không còn vọng tạo sát nghiệt. Úy Cẩn nghe vậy nhưng trong lòng khịt mũi coi thường. Tốt xuân thuật, nhìn ta tùy tiện phản bác ngươi. Thế là nàng lắc đầu nói ra, đại sư, ngươi dạng này là không đúng. Ngươi muốn ta hướng thiện, vậy liền ứng biết rõ ta vì sao bất thiện. Ngươi muốn độ ta, dù sao cũng nên hỏi trước một câu, ta muốn cái gì? Ngươi cái gì cũng không hỏi, suốt ngày chỉ là tụng kinh niệm Phật, vậy ngươi không phải tại độ ta, mà là tại độ chính ngươi. Sở Lộ liền đáp lại đều không khác mấy ai. Hắn đột nhiên có một loại một bên nhìn sách chiến lược, một bên chơi trò chơi cảm giác, rất là kẻ nhạt vô vị. Nhưng cũng không thể cứ thế từ bỏ, chỉ có thể tiếp tục đóng vai Phật tử hình tượng, cùng nàng ngươi tới ta đi tranh luận, sau đó chuyện đương nhiên nói không lại đối phương, chỉ có thể thuận đối phương đầu nói ra, cho nên ngươi muốn cái gì? Úy Cẩn lập tức cười đến con mắt đều híp lại, trong lòng chế giễu, thật sự là quá dễ dàng liền đi tới một bước này. Như vậy tiếp xuống, nàng cười nhẹ nhàng đi vào Sở Lộ trước mặt, đầu ngón tay câu lên Sở Lộ cái cằm, phấn môi dán tại hắn bên hai, nhẹ nhàng khép mở, đại sư, ta muốn ngươi, ta muốn lột sạch y phục của ngươi, đem ngươi đè xuống đất hung hăng. Sở Lộ nhịn không được khỏe mắt có quắc một cái. Đúng là như Tần Tố lời nói như thế, lơ đãng tứ chi tiếp xúc cùng thoáng quá khích đệ, nhưng là đi, đây cũng quá lơ đãng quá thoáng quá kích một điểm. Sở Lộ trong lòng bi hỏa, có chút muốn cho trên mặt nàng đến một quyền. Nhưng là Úy Cẩn nhìn xem Sở Lộ vi diệu biểu lộ, lại là hiểu lầm, cho là hắn đã dao động, không khỏi lộ ra mỉm cười thắng lợi, trong lòng khinh thường nói, cái này dao động, ta liền một nửa thủ đoạn cũng còn không dùng đây. Đây không phải là so ta thế giới kia Phật tử luân hãm đến còn nhanh sao? Cũng thế, dù sao cũng là Nam Tần nha. Những cái kia đầy trong đầu màu vàng phế liệu Nam Tần tác giả viết ra nhân vật, đương nhiên một cái so một cái ác tha hạ lưu, nhìn thấy ta mỹ nhân như vậy, làm sao có thể còn cầm giữ được đâu. Thế là Úy Cẩn lại buông ra Sở Lộ, lui về phía sau mấy bước, một mặt nụ cười danh mánh nói ra, đại sư ngươi không hiểu ý động đi. Ta là nói bừa, ngươi sẽ không thật muốn đáp ứng a. Đại sư ngươi không ngon nha. Nói xong, Úy Cẩn một bên cười ha ha, một bên quay người lý khai. Mặc dù đều là đã sớm biết bản, nhưng nhìn Úy Cẩn bản thân cảm giác như thế tốt đẹp, như thế dương dương đắc ý Sở Lộ vẫn là không khỏi huyết áp lên cao. Về sau Úy Cẩn đi, mà Sở Lộ mặc dù một bụng tức giận, nhưng cũng chỉ có thể dựa theo kịch bản, cùng ở sau lưng nàng, không ngừng tụng kinh niệm Phật. Kế tiếp kịch bản trên đại thể cùng Tần Tố nói tới nhất trí. Úy Cẩn mỗi ngày thay đổi các loại quần áo xinh đẹp, các loại hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú Sở Lộ. Nhưng là đại khái bởi vì Sở Lộ từ đầu đến cuối biểu hiện được phi thường mâu thuẫn, không có như Úy Cẩn dự liệu như thế dần dần cảm thấy không được tự nhiên, bởi vậy hành động của nàng cũng xuất hiện một chút biến hóa. Các loại tứ chi tiếp xúc trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng quá kích. Từ vừa mới bắt đầu vô tình hay cố ý sơ nhẹ, đến trắng trợn nắm tay ôm, lại đến các loại tràn ngập mập mờ khí tức tiếp xúc. Cuối cùng đến họ tìm cơ hội cố ý dùng gương mặt ma sát Sở Lộ thủ trưởng, còn nhẹ cắn ngón tay của hắn, ánh mắt mê ly nhìn qua Sở Lộ tình trạng. Sở Lộ, nói thực ra, hắn cảm thấy có điểm buồn nôn. Buồn nôn nguyên nhân dĩ nhiên không phải bởi vì hắn không ưa thích một bộ này, hoặc là hắn xu hướng tính dục có vấn đề gì, mà là Úy Cẩn vậy quá mức nồng đậm phong trần khí cùng một bộ ăn chắc Sở Lộ tự tin, để Sở Lộ có một loại chính mình đang bị tú bà đẩy mạnh ảo giác. Suy nghĩ thêm đến nàng dưới da ác độc tâm tư, kia chán ghét cảm giác thì càng mạnh. Tần Tố, Sở Lộ ở trong lòng hỏi, cái này ra hỏa chuyện gì xảy ra? Nàng là trong Di Hồng Viện hôn qua sao? Nữ tần là cái dạng này. Tần Tố giải thích nói, nhằm vào nam tính mị lực là phi thường phổ biến thoải mái điểm. Dù là tại nữ cường văn bên trong cũng tương đương phổ biến, chỉ bất quá cùng cái khác loại hình không quá đồng dạng. Bởi vì nữ cường văn cường điệu nữ chính cường đại, cho nên nàng mị lực nhất định phải là có xâm lược tính, có tính công kích. Không thể tiếp tục sử dụng thường thấy nhất cái chủng loại kia vô hại tiểu bạch hoa, thuần trắng tinh ánh trang loại hình. Mà cái gọi là có xâm lược tính mị lực, dĩ nhiên chính là lão luyện tiểu thư, Sở Lộ nhà rảnh. Ta suy đoán càng có thể là quý tộc đóa hoa giao tiếp hoặc là phát ra hormone ngự tỷ. Tần Tố nghĩ nghĩ nói ra, bất quá cuối cùng xác thực đều sẽ viết thành người nói này chủng loại hình. Sở Lộ, mặc dù hiểu rõ chân tướng, nhưng là nhìn xem dự định tiến thêm một bước Úy Cẩn, Sở Lộ đã có chút ép không được trong lòng mệt mỏi. Trong lòng của hắn suy nghĩ dù sao là muốn để nàng công lược thất bại, liền dứt khoát làm được càng triệt để hơn một điểm đi. Hắn dùng sức thu tay về, không còn che lấp trong lòng xem thường, thí chủ có thể từng nghĩ tới, nếu là khiến mô gặp được ngươi hôm nay lần này làm dáng, sẽ là cảm tưởng gì sao? Lời này xem như cái đại sát chiêu, phàm là có chút lòng xấu hổ người, đều phải phá phòng. Nhưng mà Úy Cẩn nghe lời này lại là hì hì cười một tiếng, ngược lại càng vui vẻ. Đắc thủ. Tại Úy Cẩn tiểu thuyết thế giới bên trong, nàng từng đối nhiều cái nam nhân dùng qua một chiêu này. Bọn hắn phổ biến phản ứng đều đặc biệt kịch liệt, đều là bỗng nhiên nhảy ra, phản phất đụng phải cái gì bẩn đồ vật, sau đó chỉ vào Úy Cẩn cái mũi, chửi ầm lên nàng không biết liêm sỉ, thấp hèn dơ bẩn. Mang ác độc như vậy, liền phản phất Úy Cẩn giết hắn cả nhà đồng dạng. Nhưng mà vừa quay đầu, nhưng lại nhao nhao cũng thay đổi mặt, một bộ ăn theo biết vị bộ dáng, đều hận không thể cùng Úy Cẩn lại đến mấy lần, rõ ràng đã đối nàng vô cùng si mê. Cho nên theo Úy Cẩn, nam nhân mắng càng hung ác, liền yêu càng sâu. Sở Lộ mắng ác như vậy, nói rõ hắn đã triệt để yêu chính mình. Tốt tốt tốt, đã ngươi không ưa thích, vậy ta liền không làm. Úy Cẩn giả trang ra một bộ vô tội đáng thương bộ dáng, chắp tay sau lưng, quay người đi lên phía trước, trong lòng thì tại suy tư. Hừ, mặc dù nhiều tốn chút công phu, nhưng không phải là bị ta tùy tiện cầm xuống rồi. Đã hắn đã không có thuốc chữa yêu ta, như vậy thì nên nghĩ biện pháp để hắn thừa nhận. Trước đó giết nhiều người như vậy, khẳng định có không ít người tới tìm ta báo thù a. Đến thời điểm ta sẽ giả bộ trở tay không kịp, hướng hắn cầu cứu. Hừ, nhìn hắn bỏ không bỏ được để cho ta chết.
Chương 42, kinh điển nữ tần phong cạm bẫy. Chương 42, kinh điển nữ tần phong cạm bẫy. Đã kế hoạch đã định, như vậy thì nên bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên muốn tìm một cái không sợ chết người báo thù tới, nhưng vấn đề là cái này không dễ tìm cho lắm. Úy Cẩn trong lòng suy nghĩ, nếu như mình đột ngột ly khai, sau đó qua đoạn thời gian lại trở về, tiếp lấy không bao lâu liền gặp được ám sát, cái này hiển nhiên không thích hợp, vạn nhất để hắn sinh ra hoài nghi liền phiền toái. Nhưng nếu như chính mình không đi, vậy cũng chỉ có thể tìm người khác hỗ trợ. Thế nhưng là nàng xuyên qua tới về sau, mỗi ngày đều tại cần cù chăm chỉ xuất hiện lại nữ tần cái bản, bởi vậy có thể tiếp xúc có thể giao lưu người đều là ma tôn cố sự tuyến, để hai cái khác biệt cố sự tuyến nhân vật tiếp xúc sẽ dẫn đến kết quả gì, ai cũng khó mà nói, vẫn là cẩn thận một điểm tương đối tốt. Không thể tìm thổ dân, như vậy tìm đồng sự. Dù sao trừ nàng ra, nơi này còn có ba cái nữ tần nhân vật, nàng cũng có thể liên hệ với các nàng. Nhưng vấn đề là, Úy Cẩn nghĩ thầm mấy cái kia nữ, một cái so một cái chứa, mặt ngoài mắt cao hơn đầu, ngạo mạn thanh cao muốn chết, sau lưng lại không song không có ghen ghét tính toán, không thể gặp người khác một điểm tốt. Thật muốn tìm các nàng hỗ trợ, nói không chừng sẽ vụng trộm cho ta chơi ngang chân. Không được, không thể tìm các nàng. Trái lo phải nghĩ về sau, ý thức được không có biện pháp khác, Úy Cẩn đành phải quyết định vẫn là thành thành thật thật lặp lại nàng tiểu thuyết thế giới bên trong kịch bản. Chẳng có mục đích đi loạn chờ đợi người báo thủ chính mình tìm tới cửa. Cứ như vậy qua vài ngày nữa, Úy Cẩn muốn người báo thủ thật xuất hiện. Kia là một cái còn có chút ngây thơ người thiếu niên, hắn cầm một thanh kiếm, ngăn ở trước mặt bọn hắn. Thiếu niên hai mắt đỏ bừng nhìn xem Úy Cẩn, giống to, ma đạo yêu nghiệt, ta hôm nay muốn vì ta chết thảm chính đạo đồng môn, sư phụ sư minh báo thủ. Úy Cẩn nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ đến rồi. Nàng cười hì hì nhìn nói với Sở Lộ, đại sư, hắn muốn giết ta ai? Sở Lộ mặt không biểu lộ, một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Úy Cẩn thấy thế trong lòng cười lạnh, a, còn chứa. Còn chứa, ta nhìn ngươi có thể giả bộ đến cái gì thời điểm. Úy Cẩn lúc này chuẩn bị áp dụng kế hoạch của mình, đương nhiên nàng cũng sẽ không chỉ ngây ngốc đứng đấy bất động, như thế không khỏi quá giả một điểm, vẫn là cần làm một chút xíu làm nền. Tại nàng tiểu thuyết thế giới kịch bản bên trong, trước đây kia người thiếu niên tập kích Úy Cẩn thời điểm, Úy Cẩn chính là trước quả quyết xuất thủ, một chiêu đánh bại, sau đó tại chuẩn bị hạ sát thủ thời điểm, bị Phật tử ngăn lại. Sau đó kia người thiếu niên thừa này cơ hội, tập hợp lại rút kiếm muốn giết Phật tử. Lại lần nữa bị Úy Cẩn ngăn lại, tiếp lấy Úy Cẩn cố ý đưa lưng về phía người thiếu niên, rất là đau lòng nói với Phật tử, ngươi muốn cứu hắn, hắn lại muốn giết ngươi loại hình. Sau đó cái này thời điểm, kia người thiếu niên tam độ đứng dậy. Lần này Úy Cẩn mới bắt đầu diễn kịch, làm ra cuốn quýt vừa trốn lảo đảo ngồi sập xuống đất đối mặt người thiếu niên trường kiếm thất kinh hướng Phật tử cầu cứu các loại biểu hiện, thành công kích thích Phật tử, để hắn mất lý trí, phẫn nộ xuất thủ. Liền làm hai lần chướng nhãn pháp, sau đó mới cho ra một kích chí mạng. Cỡ nào cẩn thận lại cao minh như kế a. Úy Cẩn nghĩ thầm liền cái này yêu trang hạ lưu mà hàng, khẳng định nhìn không thấu. Thế là, nàng nhìn về phía kia thiếu niên nói ra, vật nhỏ, đến nha. Để cho ta nhìn xem ngươi có hay không báo thủ bản sự. Thiếu niên càng phát ra phẫn nộ, khàn cả giọng giống to, huy kiếm bổ về phía Úy Cẩn. Úy Cẩn vung tay lên liền đem thiếu niên kiếm đánh bay, sau đó lại vung ra một trường, tựa hồ muốn thiếu niên đánh chết, nhưng hết lần này tới lần khác nàng một trường này mặc dù khí thế mười phần, nhưng là động tác lại có chút chậm chạp, giống như là cố ý bọn người ngăn cản. Quả nhiên, Sở Lộ đưa tay ngăn cản Úy Cẩn nói ra, thí chủ xin chớ tái tạo sát nghiệt. Bởi vì cái này ngăn trở một chút, Úy Cẩn thu hồi chín thành lực khí, kia thiếu niên chỉ là bị thổi ngã xuống đất. Úy Cẩn nhìn về phía Sở Lộ, trong lòng đắc ý, âm thầm biểu thị liền biết rõ ngươi sẽ lên câu. Về sau nàng cứ dựa theo kế hoạch đã định tiến hành, mà tình huống cũng vô cùng thuận lợi. Kia người thiếu niên phi thường phối hợp, liền phảng phất cùng Úy Cẩn dự đoán đối diện hí kịch, đầu tiên là bắt đầu từ ngực móc ra dao găm đi giết Sở Lộ, bị Úy Cẩn ngăn lại về sau, lại tại Úy Cẩn đau lòng Sở Lộ thời điểm, lại lần nữa xuất thủ, đánh lén Úy Cẩn. Úy Cẩn cũng tìm được cảm giác, trong lúc nhất thời phảng phất về tới thế giới của mình, bắt đầu tình cảm giật giao biểu diễn bắt đầu. Tại cái này cao ma tiên hiệp thế giới, hoàn thành giết phu chứng đạo, có thể tùy tiện đồ sát tất cả thế gian tu sĩ, cảnh giới cao đến không thể tưởng tượng nổi Úy Cẩn, đối mặt một cái tu vi thấp tầng dưới chót đệ tử đánh lén, lộ ra thất kinh thần sắc, cuốn quýt vừa trốn, lảo đảo ngồi sập xuống đất. Loại này theo lý mà nói hẳn là xuất hiện tại vô ma thế giới chẳng diện, cứ như vậy hoang đường trên mặt đất diễn. Ma thân ở hí kịch bên trong Úy Cẩn lại bản thân cảm giác vô cùng tốt đẹp, thậm chí còn vượt xa bình thường phát huy, chảy ra hai giọt nước mắt, nàng quay đầu nhìn về phía Sở Lộ, đáng thương như vậy ô, không, cứu ta. Sở Lộ. Hắn dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem hai người này. Úy Cẩn thấy thế lại là trong lòng cười lạnh, a, còn chứa, còn chứa. Ta cũng không tin ngươi không nóng nảy. Ngươi không sợ. Ngươi ưa thích chứa đúng không, ta nhìn ngươi có thể giả bộ đến cái gì thời điểm. Úy Cẩn không có sợ hãi, nàng căn bản không tin tưởng Sở Lộ sẽ bỏ được nàng thụ thương. Bởi vậy nàng giả ra càng thêm đáng thương bộ dáng, tiếp tục cầu khẩn Sở Lộ. Trường kiếm cấp tốc tới gần, không đồng nhất một lát đã vượt qua nửa đường. Úy Cẩn nhìn xem Sở Lộ thầm nghĩ, còn không xuất thủ sao? Còn không xuất thủ sao? Trường kiếm mũi kiếm đã đụng phải Úy Cẩn ngực. Úy Cẩn thầm nghĩ, đã là thời khắc sống còn nha. Lại không xuất thủ liền đến đã không kịp nha. Lúc này, Sở Lộ bỗng nhiên giơ tay lên. Úy Cẩn lúc này nhãn tình sáng lên, trong lòng cùng thiếu, ha ha ha. Không giả bộ được đi. Ta liền biết rõ ngươi, sau đó xoa xoa trên mặt xám. Úy Cẩn, hở. Phốc phốc. Lúc này, trường kiếm cũng đâm xuyên nàng ngực. Úy Cẩn. Mà kia người thiếu niên một kích thành công, mặt mũi tràn đầy đại thù đến báo thông quái, ha 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 ha. Yêu nữ chịu chết đi. Sư phụ sư minh, ta thay các ngươi. Ầm. Úy Cẩn bỗng nhiên đánh ra một trường, trực tiếp đem người thiếu niên đánh bay.
Nàng mặt lạnh lấy nhìn chằm chằm Sở Lộ, rút ra ngự kiếm, chậm rãi đứng lên, chất hỏi: "Ngươi vì cái gì không cứu ta?"
"Cứu ngươi? Có cái gì tốt cứu?"
Sở Lộ lại một mặt không hiểu thấu cùng vô tội: "Ngươi làm sao có thể thụ thương? Ngươi thế nhưng là thiên hạ đệ nhất tu sĩ, giết không biết rõ bao nhiêu đỉnh cấp đại tu, đứa trẻ kia mới là cái gì tu vi? Theo lý mà nói, ngươi liền đứng ở nơi đó để hắn chặn, hắn đều chặn không chết đi."
Vẫn là nói:
"Không thể nào, không thể nào. Ngươi sẽ không thật đánh không lại a? Ngươi rác rưởi như vậy a?" Úy Cẩn lập tức biểu lộ cứng ngắc, nhưng dù nói thế nào, nàng cũng không cách nào mở mắt nói lời bịa đặt, chỉ có thể cắn răng nói ra: "Dĩ nhiên không phải. Ta nghĩ cũng thế." Sở Lộ chuyện đương nhiên nói ra, đừng nói sẽ bị chém bị thương, liền phía sau đánh lén đều phản ứng không kịp, còn bị dọa đến ngã trên mặt đất oa oa kêu to, cái này hiển nhiên không thích hợp a. "Ngươi là cố ý diễn kịch, muốn xem ta phản ứng a?" Úy Cẩn không có cách nào giải thích, chỉ có thể tiếp tục kiên trì nói: "Đúng thế.
Ai, vậy ngươi cái này thiết kế đến cũng quá ngu xuẩn."
Sở Lộ lắc đầu thở dài nói: "Xem ra ngươi tu luyện là chỉ chướng tu vi, không giải đầu góc ga liền cái này trí lực vẫn là đừng nghĩ lấy thăm dò ta đi." Úy Cẩn mặt một hồi thanh một hồi tử, cuối cùng lại biến thành thẹn quá thành giận đỏ bừng. Mãnh liệt khuất nhục xuyên qua toàn thân, để nàng toàn thân run rẩy. Nàng làm bận học phát rồ nữ tần nữ chính, cả một đời xuôi gió xuôi nước, chỗ nào từng chịu được loại khuất nhục này. Úy Cẩn giờ phút này nhìn về phía Sở Lộ ánh mắt tràn ngập âm độc oán hận, hận không thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng nàng không có động thủ, mà là cố gắng tỉnh táo lại, đem tất cả phẫn nộ cùng khuất nhục đều giấu đến trong đáy lòng. Nàng thầm nghĩ, dù sao chờ ta công lược hắn về sau, đằng sau có là đem hắn vào chỗ chết trà tấn cơ hội. Hôm nay ta nhận khuất nhục, sớm muộn sẽ nghìn lần vạn lần trả về cho hắn. Phát xuống kế hoạch lớn đại nguyện về sau, nàng mới lại lần nữa xem kỹ lên trước mắt tình huống. Nàng thực sự nghĩ không rõ ràng chính mình cảm bấy làm sao lại bị nhìn xuyên. Hoàn mỹ như vậy mà tinh diệu cảm bấy, phối hợp chính mình hoàn mỹ như vậy mà tinh diệu diễn kỹ, thậm chí liền cái kia người thiếu niên phối hợp đều là hoàn mỹ như vậy mà tinh diệu. Căn bản không có sơ hở a. Nhưng vô luận như thế nào, thất bại chính là thất bại. Việc cấp bách là mau chóng vãn hồi cục diện, giảm bớt tổn thất. Bởi vậy Úy Cẩn thuận thế mà làm, lộ ra tội nghiệp thần sắc nói ra: "Người ta chính là đần nhà, nhưng người ta chính là nghĩ biết rõ ngươi thành tâm nhà. Không nghĩ tới ngươi vậy mà máu lạnh như vậy vô tình, nhìn thấy ta đều sắp bị người giết, thế mà còn bình tĩnh như vậy. Chúng ta những ngày chung đụng này chẳng lẽ không có chút ý nghĩa nào sao?" Nhìn xem Úy Cẩn bộ này đức hạnh, Sở Lộ một mặt bình tĩnh nói: "Không kém bao nhiêu đâu." Úy Cẩn lập tức hít sâu một hơi, cái trán gân xanh đều bật đi ra. Nàng chính liền dĩ vãng nhất nhìn không lên đồ đần mỹ nhân thủ đoạn đều dùng đến, thật không nghĩ đến Sở Lộ mềm không được cứng không xong, vẫn là bộ này đức hạnh.
"Ta không tin, ta không tin."
Nàng cắn răng một cái lại đổi cái khác lưu kế: "Ta không tin ngươi đối ta một điểm cảm giác đều không có. Ta ngươi nhất định phải thừa nhận. Ngươi chờ đó cho ta." Sở Lộ nghe Úy Cẩn ngoan thoại, một mặt xem trò vui biểu lộ. Về sau Úy Cẩn không còn làm yêu, mà là túi đầu bốn phía đi loạn, giống như là đang hờn dỗi, cũng không có phải làm những gì dấu hiệu. Thẳng đến lại qua mấy ngày, Úy Cẩn mới bắt đầu hành động. Nàng bắt đầu giết người, điên cuồng giết người, ngay trước Sở Lộ mặt giết người, mà lại không cố kỵ gì. Lao nhân tiểu hài, dân chúng vô tội, giang dương đại đạo, người bình thường, cường đại tu sĩ. Nàng hoàn toàn không chọn, nhìn thấy một cái giết một cái.
"Đại sư, đại sư,
ngươi nhìn a, mau nhìn a." Nàng máu me đầy mặt, tiện tay đem một cỗ thi thể ném tới Sở Lộ trước mặt, thiếu dung điêu diễm: "Ta giết thật nhiều người, ngươi không phải nói muốn để ta mỗi ngày làm việc thiện, không còn vọng tạo sát nghiệp sao? Ngươi mau tới ngăn cản ta nha." Sở Lộ không có độc thủ, dù sao dựa theo thiết lập, Phật tử căn bản đánh không lại nàng.
"Thí chủ, ngươi đến cùng muốn thế nào?"
Sở Lộ nhìn thoáng qua thi thể trên đất hỏi.
"Ta không muốn thế nào, kỳ thật ta muốn rất đơn giản."
Úy Cẩn vẻ gượng ép bắt đầu: "Ta liền hy vọng đại sư ngươi có thể khen ta vài câu, cái gì đều được, chỉ cần ngươi chịu khen ta, ta liền không lại giết người."
Sở Lộ: "Được chưa?"
Sở Lộ thấy thế nói ra: "Thí chủ mỹ mạo tuyệt luân, tựa như thiên tiên hạ phàm, thế gian hắn hữu."
Chương 43, gặp lại.
Chương 43, gặp lại. Khen xong sau, Sở Lộ hỏi: "Hiện tại có thể dừng tay sao?" Nghe được Sở Lộ khích lệ, Úy Cẩn lúc này liền ngừng tay, một mặt ngọt ngào bộ dáng, cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn nói ra: "Tốt, ta không giết người." Nàng hai tay chồng trước người, một bộ rất là nhu thuận bộ dáng, còn có chút đáng thương như vậy nói ra: "Kỳ thật yêu cầu của ta không cao, ta liền muốn những này mà thôi. Ngươi chỉ cần mỗi ngày khen ta, mỗi ngày nhìn ta, ta liền đủ hài lòng." Sở Lộ vẫn là không hiểu ra sao, chỉ có thể thuận lại nói của nàng: "Chỉ cần ngươi đừng giết người, ngươi muốn nghe cái gì, ta đều có thể nói." Úy Cẩn lúc này gật đầu nói ra: "Tốt, vậy ta nghe ngươi, ta tất cả đều nghe ngươi." Sau đó, hai người liền về tới trước đó hình thức, bắt đầu chẳng có mục đích bốn phía đi loạn. Mà đi tới, Sở Lộ đột nhiên tỉnh táo lại.
"Chờ một cái."
Sở Lộ tại trong đầu nói với Tần Tố: "Cái này gia hỏa sẽ không phải là đang giả trang diễn dám yêu dám hận ma đạo yêu nữ à? Đây không phải là võ hiệp tiểu thuyết truyền thống nhân vật sao?" Tần Tố giải thích nói: "Nữ tần là cái dạng này. Cùng loại giết vợ chứng đạo loại này tình huống kỳ thật cũng không phải là ví dụ, mà là một loại phổ biến hiện tượng. Nữ tần tụ nam tần ảnh hưởng cực sâu, thế giới quan thiết lập phần lớn đến từ nam tần tác phẩm, văn phong khuynh hướng thì thụ Quách Khánh Minh các loại bóng người vang rất sâu, thậm chí liền những cái kia cầu hết kiểu đoạn cũng có thể vừa ý thế kỷ văn thanh nam tác giả cái bóng. Nhiều một ít võ hiệp kinh điển nhân vật nữ sắc cũng không kỳ lạ.
Dạng này à?
Đại khái là các loại kỳ kỳ quái quái chi thức tiếp xúc quá nhiều." Sở Lộ nghe xong sau khi giải thích phản ứng rất bình thản. Hắn trở về nhìn thoáng qua xa xa thi thể, đột nhiên nói ra: "Đúng rồi, Tần Tố, nếu như ta dựa theo kế hoạch của ngươi tiến hành tiếp, cuối cùng có cơ hội giết rơi nàng sao?
Thế nào?
Ta nhìn nàng không vừa mắt.
Sở Lộ mặt không chút thay đổi nói.
Dạng này à?
Tần Tố đã nhận ra Sở Lộ vi diệu cảm xúc, nhưng nàng cũng không có vạch trần, mà là cho hắn khẳng định trả lời chắc chắn, có, sẽ có.
Vậy là tốt rồi. Về sau liên tiếp mấy ngày, Úy Cẩn đều tại cẩn cù chăm chỉ đóng vai người mới thiết, đồng thời thời khắc quan sát Sở Lộ phản ứng. Úy Cẩn cho rằng tiếng nói là có ma lực, là ngươi trưởng kỳ lặp lại cùng một câu nói, liền sẽ sinh ra bản thân thôi miên hiệu quả. Chỉ cần càng không ngừng nói thích ngươi, như vậy thì thật sẽ thích ngươi. Đây cũng là vì cái gì Úy Cẩn muốn bức Sở Lộ khen nàng nguyên nhân. Mà tại trải qua nhiều ngày như vậy dây dưa về sau, một chiêu này cũng xác thực có hiệu lực. Úy Cẩn rõ ràng phát giác được Sở Lộ ngữ khí có chút hơi biến hóa, không còn giống lúc ban đầu lạnh lùng như vậy, nhiều một chút cảm xúc. Mặc dù nghe là có chút bực bội phẫn nộ, nhưng Úy Cẩn rõ ràng đó bất quá là ngụy trang thôi. Úy ẩn tàng trong đáy lòng kia một tia không bị khống chế dâng lên ái mộ, mà làm ra thẹn quá hóa giận thôi. Úy Cẩn nghĩ thầm, giống ta loại này tràn ngập mị lực nữ chính, dùng hết thủ đoạn đi công lược một cái nam nhân, làm sao có thể thất bại? Làm sao có thể thất bại? Về sau lại qua mấy ngày, gặp Sở Lộ phản ứng càng rõ ràng, Úy Cẩn cũng cảm thấy ấp ủ đến không sai bị lắm, là thời điểm lại một lần nữa nếm thử xác nhận đối phương tình cảm. Thế là cái này một ngày, Úy Cẩn dừng lại bước chân, nàng nhìn về phía Sở Lộ, như bị vứt bỏ chó con đồng dạng tội nghiệp nói ra, đại sư, chúng ta đã ở chung nhiều ngày như vậy, ta muốn hỏi ngươi một câu, dù là chỉ là một tia, chỉ là một tia cũng tốt, ngươi có đối ta động tâm sao? Úy Cẩn ngữ khí rất là đáng thương, còn mang theo có chút run rẩy, diễn kỹ có chút cao siêu.
Sở Lộ, không có.
Úy Cẩn lại là toàn thân trùng điệp run lên, giống như là bị người quất một roi tử, nàng đầu tiên là phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, sau đó lại cắn răng nói ra, không,
ta không tin,
ngươi nhất định là đang nói láo,
ngươi là đang lừa ta.
Sở Lộ, thật không có.
Úy Cẩn cắn môi, thần sắc kiên quyết, ta nghe nói tại cực nam chỗ có một gốc tình hoa cây, nếu là có tình nhân cùng nhau thưởng thức, tình hoa liền sẽ nở rộ.
Ngươi đi với ta nhìn, nếu như ngươi thật chưa từng đối ta động tâm, nếu như tình hoa không có mở, vậy ta liền rốt cuộc không cùng ngươi dây dưa, cũng cam đoan với ngươi, tuyệt không lại giết người.
Sở Lộ nghe nói như thế, hắn trên mặt bảo tướng trang nghiêm, trong lòng lại bắt đầu gieo họ.
Ngoa tạo, có thể tính đến cái này thì bạn,
ta đều nhanh không chịu nổi.
Cái này bức mỗi ngày muốn ta khen nàng, bập bập bập, ta đem ngươi đầu vặn xuống tới tại dưới hông dẫn bóng tốt.
Bởi vậy cực độ không nhịn được Sở Lộ không chút do dự đáp ứng xuống, tốt, chúng ta đi.
Hai người đều là hạ người tu vi cao thầm, bởi vậy không có một lát liền tới đến cực nam chỗ, đứng ở kia tình hoa trước cây.
Kia tình hoa cây màu đồng cổ thân cây phá lệ trắng kiện, phía trên có bất quy tắc đường vân, phản phất biểu thị tình yêu khúc chiết.
Hai người tại tình hoa trước cây đứng hồi lâu, tình hoa chậm chạp chưa mở.
Úy Cẩn thấy thế lại cũng không bối rối.
Bởi vì tại tiểu thuyết của nàng thế giới kịch bản bên trong, tình hoa ngay từ đầu cũng là không có mở.
Dù sao nói cho cùng, phải có tình nhân cùng nhau thưởng thức, tình hoa mới có thể nở rộ.
Mà mặc kệ Phật tử yêu hay không yêu nàng, Úy Cẩn đều là không yêu Phật tử, như vậy tình hoa tự nhiên là sẽ không nở rộ.
Mà nàng sở dĩ biết rõ như thế, còn muốn cố ý đến đây, tự nhiên là bởi vì nàng có biện pháp để tình hoa cưỡng ép nở rộ. Mà biện pháp chính là nàng yêu cầu tình hoa nở rộ. Về phần nàng vì cái gì có thể yêu cầu, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì nàng là mỹ mạo nữ chính, người gặp người thích, hoa gặp hoa khai.
Đừng tưởng rằng đây là cái gì nhảm chán lời nói dí dỏm, tại Úy Cẩn tiểu thuyết thế giới bên trong, thật chính là như thế thiết định.
Bởi vậy Úy Cẩn chân thực ý đồ kỳ thật chính là thông qua cưỡng ép mệnh lệnh tình hoa nở rộ, đến lừa gạt Phật tử, để hắn nghĩ lầm hai người thật là lưỡng tình tương duyệt.
Đương nhiên vừa thấy mặt liền nở rộ, Phật tử nói không chừng sẽ còn giả biện.
Cho nên biện pháp tốt nhất là để hoa ngay từ đầu đừng nở rộ, sau đó Úy Cẩn làm bộ thương tâm gần chết, lệ rơi đầy mặt, tan nát cõi lòng rời đi, từ đó xúc động Phật tử, để hắn vô ý thức đưa tay giữ lại.
Tiếp theo tại trong chấp nhóm này, để tình hoa toàn bộ nở rộ, bởi như vậy Phật tử liền không có cách nào cái chạy cái cối.
Tại tiểu thuyết của nàng trong thế giới, Úy Cẩn chính là làm như vậy, cuối cùng cũng thành công để Phật tử triệt để luân hãm.
Bởi vậy nàng tự nhiên chuẩn bị lại lần nữa phục khắc.
Úy Cẩn kinh ngạc nhìn xem tình hoa cây, dùng cao siêu tu vi cưỡng ép gạt ra hai hàng nước mắt, nàng thương tâm gần chết thấp giọng than nhẹ, nguyên lai ngươi thật đối ta hảo vô tình ý, những ngày qua ở chung, chung quy là ta sai thanh toán.
Ta,
ai?
Gặp lại.
Úy Cẩn khóc nước nở lên tiếng, quay người muốn ly khai, nhưng lại cố ý từ bên người Sở Lộ đi qua, bộ pháp càng là chậm chạp lảo đảo, cho đủ Sở Lộ giữ lại cơ hội.
Úy Cẩn sắc mặt đau khổ, nội tâm đắc ý, cỡ nào hoàn mỹ diễn kỹ,
cỡ nào rung động lòng người khổ tình hí kịch.
Ta cũng không tin hắn còn không.
A, gặp lại.
Úy Cẩn, ừm.
Nàng đỗng nhiên quay đầu nhìn lại, liền thấy Sở Lộ không chút do dự xoay người rời đi, giống đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, không còn có liếc nhìn nàng một cái, mà lại chạy nhanh chóng.
Úy Cẩn ngây dại.
Sở Lộ một đường trở lại Tịnh Thổ Thiên Tông, trong tông môn các bạn đồng môn gặp Sở Lộ trở về, tự nhiên cùng nhau tiến lên, nhao nhao hỏi thăm tình huống.
Sở Lộ cũng không có gì tốt giấu giếm, đem sự tình đều nói một lần.
Đám người lập tức nghị luận ầm ĩ, có cảm khái Sở Lộ mị lực phi phàm, liền Úy Cẩn loại này phát dồ yêu nữ đều ngăn cản không nổi, cũng có cảm khái Sở Lộ Phật tính thâm hậu, Phật tâm kiên cố, không chút nào bị hắn dao động.
Bọn hắn nghị luận trao đổi một thời gian thật dài, Sở Lộ trở về đưa tới manh động mới dần dần bình tĩnh.
Sở Lộ trở lại chính mình tiên phòng, ngã xuống trên giường, lúc này lộ ra một mặt mỏi mệt, "Đoá, mệt chết ta."
Giảng đạo lý Sở Lộ kỳ thật cũng không có làm cái gì mệt mỏi sự tình, bồi Úy Cẩn hơn 10 ngày, trên cơ bản chính là đi theo nàng bốn phía đi, trên nhục thể mỏi mệt gần như tại không. Thời khắc này cảm giác mệt mỏi chủ yếu bắt nguồn từ trên tinh thần áp lực, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm một cái người đáng ghét, còn nhất định phải trái lương tâm tán dương nàng, là thật để cho người ta nổi nóng. Tần Tố, Sở Lộ ở trong lòng hỏi, đây coi như là nàng công lược thất bại đi. Ta cái gì thời điểm có thể giết nàng? Tần Tố lại nói ra, còn không có đây. Chỉ có thể coi là chống nổi đợt thứ nhất thế công, Úy Cẩn không về phần cứ như vậy từ bỏ, nàng khẳng định sẽ tập hợp lại ngóc đầu trở lại, ngươi còn phải lại chống nổi mấy đợt mới được. Còn có a? Sở Lộ thở dài một thân, lại hỏi, kia đợt tiếp theo nàng sẽ ra cái chiêu gì? Cái này khó mà nói, nàng có mấy cái lựa chọn, trước tiên cần phải đợi nàng xuất thủ, ta mới có thể xác định. Tần Tố nói, kia trước đó, ta nên làm gì? Tại nơi này chờ lấy sao? Không kém bao nhiêu đâu. Tần Tố nói. Sở Lộ nghĩ nghĩ nói ra, cũng được chưa, vừa vặn nghỉ ngơi một cái. Nhưng mà nói thì nói như thế, trên thực tế Sở Lộ chỉ nghỉ ngơi một ngày liền không chịu ngồi yên. Suy nghĩ dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tìm hiểu một cái phó bản nam chính tình huống. Đương nhiên vì để tránh cho lộ ra sơ hở, hắn khẳng định không thể chạy đến bên ngoài đi nghe ngóng, phạm vi chỉ có thể cực hạn tại tông môn nội bộ, sau đó hỏi thăm mục đích tính cũng không thể quá mạnh, chỉ có thể chẳng có mục đích nói chuyện tiếng, miễn cho bị người khác phát giác. Nhiều như vậy nặng hạn chế giới, Sở Lộ lúc đầu cũng không ôm hy vọng có thể được cái gì tin tức hữu dụng. Nhưng là kết quả ra ngoài ý định, hắn thật đúng là nghe được một chút mơ hồ tình báo. Căn cứ mấy người giảng thuật, cái này phó bản nhân vật chính, Diệp Hằng, giờ phút này chính bản thân chỗ minh giới. Nhưng là tiến về minh giới nguyên nhân không rõ, tựa hồ là cùng hắn cái nào đó hồng nhan chi kỷ có quan hệ. Mà muốn từ thế gian tiến về minh giới, hoặc là thực lực đầy đủ cường đại, hoặc là có được đặc thù pháp khí, không phải cũng chỉ có thể đi tìm trưởng quản minh giới thông đạo hữu hồn tông tông chủ hỗ trợ. Sở Lộ nghe những này thiết lập, luôn cảm giác là lạ, có chút vi diệu, có chút không hài hòa, liền hỏi thăm Tần Tố có phải hay không thích hợp. Cảm giác của người không sai. Tần Tố hồi đáp, cái này tiểu thuyết trong thế giới cũng không có minh giới thiết lập, cái này nên là cái nào đó nữ tần nhân vật vì tái diễn nàng kịch bản, chống giống tạo ra. Cả một cái thế giới đều có thể chống giống tạo ra. Sở Lộ một mặt chấn kinh. Ừm. Chắc gờ giúp quang hoàn chính là như thế cường đại. Tần Tố nói. Tốt ta. Sở Lộ nói ra, bất kể nói thế nào, bước kế tiếp phương hướng cuối cùng là có. Các loại đem ý cần giải quyết về sau, liền tiến về U Hồn Tông đi. Mà tại Sở Lộ bọn hắn tìm hiểu tin tức đồng thời, kia mây mù lượn lờ thiên đỉnh, Úy Cẩn chính nhất mặt âm trầm, điên cuồng đập loạn bàn ghế, để cho thủ hạ đem trước mặt trải qua mỗi một cái sinh vật đều kéo ra ngoài luân, liền chó đều không buông tha. Chương 44, mới một đợt thế công. Chương 44, mới một đợt thế công. Úy Cẩn tức hồn hển ngồi xuống tới, thở hổn hển. Nàng nhớ lại Sở Lộ ngôn hành cử chỉ, càng nghĩ càng giận, nàng vẫn là lần đầu gặp được dạng này mềm không được cứng cũng xong, khó gặm đến cực điểm xương cứng. Có một nháy mắt Úy Cẩn hiện lên một ý nghĩ như vậy, dứt khoát thay người đi. Dù sao trên đời hòa thượng ngàn ngàn vạn, cái này không dễ đối phó. Vậy liền đổi một cái tốt giải quyết chứ sao? Úy Cẩn nghĩ thầm, những này nam tần nhân vật phần lớn lại xuẩn lại buồn cười, mà lại chính mình vận khí luôn luôn rất tốt, tùy tiện liền có thể tìm tới điều kiện phù hợp nhân vật. Cùng hắn tại cái này đau đầu trên thân lãng phí thời gian, còn không bằng liền đổi một cái được rồi. Thế nhưng là Úy Cẩn nghĩ lại, lại cảm thấy cái này không phải liền là đầu hàng nhận thua sao? Dựa vào cái gì? Chỉ là một cái rác rưởi nam tần nhân vật mà thôi, hướng hắn đầu hàng cũng quá mất mặt. Ngay tại nàng chần chờ do dự thời điểm, Úy Cẩn chặt gỡ rút đống nhiên có tin tức mới thông chi. Nàng mở ra chặt gỡ rút, thuận tiện nhấc lên. Úy Cẩn có hai cái chặt gỡ rút, một cái là thông thường chặt gỡ rút, bên trong thành viên từ một tên tổ trưởng cùng người tổ trưởng này tất cả thuộc hạ cấu thành. Mà đổi thành một cái chặt gỡ rút thì là lâm thời hạng mục chặt gỡ rút, là tại tập kết nhân thủ công lược cỡ lớn tiểu thuyết thế giới lúc lâm thời kéo lên quần, trong đám từ một tên tổ trưởng cùng hạng mục đồng sự tạo thành. Giờ phút này Úy Cẩn mở ra chính là hạng mục chặt gỡ rút, trong đám hết thể có 5 người. Thông qua thành viên biểu có thể nhìn thấy các nàng danh tự theo thứ tự là Tử Diễm, Úy Cẩn, Hối Hoắc, những năm cuối cùng Thẩm Diệu Diệu. Tin tức mới nhất chính là từ Tử Diễm gửi tới. Tử Diễm, hành động bắt đầu được một khoảng thời gian rồi, là thời điểm báo cáo các ngươi tình huống. Tiến độ đều như thế nào? Hối Hoắc, phi thường thuận lợi, cái kia thần ma hôn huyết thiên đế con riêng đã bị ta ngược đến độ tìm không ra bắc. Ta hiện tại ngay tại mưu đồ làm bộ thụ thương, để hắn chạy đi, tự cho là đại hoạch toàn thắng, vì đó sau tiếp tục ngược hắn làm chuẩn bị. Những năm cuối, ta cũng không thành vấn đề, ta hiện tại ngay tại truy sát đám kia tiểu hồ ly, trên đường đi thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, toàn bộ minh giới đều tại run lẩy bẩy. Chặt gờ giúp giao diện trước Tử Diễm thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó nàng lại gửi tin tức hỏi thăm nàng lo lắng nhất người, Thẩm Diệu Diệu, ngươi bên kia tình huống thế nào? Thẩm Diệu Diệu, vậy cũng còn được chưa? Ta đang cùng nam chính giao lưu tình cảm, kịch bản đã phát triển đến nam chính bị ma tộc khống chế công kích ta, sự tình kết thúc về sau, nam chính đối tâm ta nghi ngờ ấy nấy, bắt đầu cẩn thận chiếu cố ta, độ thiện cảm hẳn là sẽ nhanh chóng tăng lên. Tử Diễm nhìn thấy câu trả lời này, lông mày lập tức liền nhíu lại, phê bình nói, Thẩm Diệu Diệu, ta trước đó cùng ngươi nói như thế nào? Đem ngươi lấy trước kia bộ ngược văn nữ chính thủ đoạn dứt bỏ, ngươi đã tiến vào tổ chức chúng ta, nên hướng chúng ta học tập, làm một cái đỉnh thiên lập địa nữ chính. Sao có thể còn dựa vào thụ thương, dựa vào nam chính ấy nấy đến công lược hắn đâu? Ngươi hẳn là đem hắn bắt lại, hung hăng đánh, hung hăng tra tấn, thẳng đến hắn rõ ràng chính mình ngoại trừ yêu ngươi bên ngoài không còn đường sống mới đúng nha. Chặt gờ giúp giao diện trước Thẩm Diệu Diệu lập tức biểu lộ khó xử, cẩn thận nghiêm túc hồi đáp, thế nhưng là ta thật không làm được những này a. Không làm được không làm được, đừng cho ta kiếm cớ. Tử Diễm tức giận phê bình nói, đều là nữ tần nhân vật chính, ta có thể làm được, các nàng cũng có thể làm được sự tình, ngươi làm sao lại làm không được? Thẩm Diệu Diệu, ngươi có phải hay không còn không có làm rõ ràng tình huống? Ngươi biết mình có bao nhiêu may mắn sao? Theo lý mà nói như ngươi loại này ngược văn nữ chính là không có tư cách gia nhập chúng ta. Như loại này chúng số thưởng lớn đồng dạng chuyện tốt, ngươi liền không có chút nào biết rõ chân quý sao? Nhất định phải bị đuổi đi, ngươi mới thấy hối hận đúng không? Thẩm Diệu Diệu đều sắp bị sợ quá khóc, cũng không biết do nói cái gì, chỉ có thể cuốn quýt hồi phục, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta sẽ cố gắng. Cái này thời điểm, hai người khác cũng nhao nhao hồi phục, nhìn như đang an ủi Thẩm Diệu Diệu. Tối thoát, tổ trưởng ngươi cũng đừng khó xử nàng, nàng dù sao cũng là ngược văn nữ chính, muốn cải biến nào có dễ dàng như vậy à? Những năm cuối, chính là a ưa thích bị ngược đều đã là thiên tính của nàng. Liên cung chó không đổi được đức cức, rất khó nha. Buông tha nàng đi. Thẩm Diệu Diệu cũng không phải đồ đần, biết rõ hai người này tại âm dương quái khí làm 80, có thể nàng cũng không có cách, chỉ có thể tiếp tục nói xin lỗi. Được rồi, đừng phát, nhìn xem liền phiền. Tử Diễm một mặt không kiên nhẫn, liên tục gửi đi tin tức, ngươi làm sao lại không thể hướng mấy người các nàng học một ít đâu? Các nàng làm được tốt bao nhiêu? Tối thoát, những năm cuối. Hả? Các loại. Tử Diễm bỗng nhiên kịp phản ứng, Úy Cẩn nói ra, Úy Cẩn ngươi làm sao không có báo cáo? Ngươi bên kia sẽ không xảy ra chuyện đi. Ngay tại lặn xuống nước, Úy Cẩn lập tức trong lòng giật mình. Hai người kia cũng trong nháy mắt phản ứng lại, nhao nhao bắt đầu phát biểu. Tối thoát, không thể nào. Úy Cẩn không phải rất lợi hại sao? Đã xảy ra chuyện gì đâu? Những năm cuối, đúng thế, chúng ta đều dễ dàng. So chúng ta lợi hại hơn Úy Cẩn làm sao lại thất bại đâu? Úy Cẩn nhìn xem lên tiếng của bọn họ, trên mặt nhiều hơn một tia oán hận. Cái này thời điểm, Tử Diễm lại tại nàng. Úy Cẩn lập tức giật mình tỉnh lại, đội vàng hấp tấp tranh thủ thời gian hồi phục. Chỉ bất quá bên trong nhóm bầu không khí đều đến cái này tình trạng, nàng cũng không dám đem chân thực tình huống nói ra, chỉ có thể kiên trì nói qua nói, ta bên này cũng phi thường thuận lợi, Phật tử đã triệt để biến thành dưới váy của ta chi thần. Thật sao? Tử Diễm nói ra, vậy làm sao không hồi phục? Úy Cẩn, thực xin lỗi, bởi vì vừa vận tại công lực quá trình bên trong, Phật tử bây giờ đang ở bên cạnh ta, cho nên tinh lực chỉ có thể trước đặt ở trên người hắn. Tử Diễm, thì ra là thế. Tối Hoắc hai người kia cái này thời điểm cũng lên tiếng. Tối Hoắc, ta đã nói rồi, Úy Cẩn sẽ không xảy ra chuyện. Những năm cuối, Phật tử sao? Thật hâm mộ, so ta chỗ này chém chém giết giết chơi vui nhiều. Tử Diễm, tốt, đã hết thể thuận lợi, vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Thẩm Diệu Diệu, ngươi chú ý một chút. Thẩm Diệu Diệu, là tổ trưởng. Bên trong nhóm đối thoại có một kết thúc, Úy Cẩn cũng tắt đi chặt gờ rút. Nàng ngồi tại trên giường, ánh mắt tiến tĩnh. Nguyên bản định thay người suy nghĩ cũng đã tan thành mây khói. Dù sao tại bên trong nhóm khoác lác đã thả ra, nếu như đổi người, không có bị phát hiện thì cũng thôi đi. Vạn nhất bị phát hiện, kia về sau cối thoát, những năm cuối hai cái này tiện nhân khẳng định sẽ không dứt lấy chuyện này chào phúng nàng. Thậm chí Tử Diễm cũng sẽ bởi vậy đối nàng bất mãn. Đây là Úy Cẩn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được, mà lại cũng không có gì tốt đổi, lại thế nào khó làm, cũng bất quá là cái nam tần nhân mà thôi. Úy Cẩn tự lẩm bẩm, lợi hại hơn nữa chó cũng đánh không lại lão hổ. Đơn giản là dùng nhiều điểm lực khí thôi. Úy Cẩn con mắt nhắm lại, đã triệt để hạ quyết tâm. Không. Nàng hung hăng nói ra, ngươi trốn không được ra lòng bàn tay của ta. Về sau qua mấy ngày, Tịnh Tổ Thiền Tông. Tại Sở Lộ Y Nguyên bốn phía nghe ngóng tình huống thời điểm, Úy Cẩn bỗng nhiên đăng tràng, lập tức dẫn phát toàn bộ tông môn hoành động, mọi người cùng một chỗ tuân ra, chủ trì đứng tại phía trước nhất, hỏi thăm Úy Cẩn tới chuyện gì. Nhưng mà Úy Cẩn sắc mặt âm trầm, không nói một lời, vung tay lên đem bọn hắn toàn bộ đánh bại, sau đó đem Sở Lộ bắt đi. Sở Lộ, hắn đang muốn hỏi thăm, Úy Cẩn gầm thét một tiếng ngậm miệng còn thuận tiện dùng cái pháp thuật đem Sở Lộ tu vi toàn bộ phong ấn. Sau đó nàng mang theo Sở Lộ hóa thành một đạo hồng quang, trong chớp mắt vượt qua trên ngàn dặm, đi vào một chỗ phồn hoa thành thị, vung tay lên đem Sở Lộ ném tới một nhà di hồng viện cửa ra vào. Nàng nhìn xem Sở Lộ cười ha ha, ngươi sẽ sống sinh thế thế đều ở nơi này chịu tội đi. Nói xong, quay người liền ly khai. Sở Lộ, cái này bức làm cái gì không hiểu thấu đồ vật. Cái này thời điểm, người đi trên đường, trong di hồng viện tú bà, quy công, hồng quan nhân cũng nhao nhao từ tu sĩ đại năng đống nhiên đăng tràng trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, dùng cổ quái, nghi hoặc, sợ hãi lo lắng ánh mắt nhìn xem Sở Lộ, hiển nhiên cũng không biết rõ nên làm cái gì. Sở Lộ cũng không có ưa thích bị người nhìn chăm chú đam mê, cho nên quay người lại liền muốn ly khai hoa này liêu chi địa, thế nhưng là hắn đi ra ngoài không có mấy bước, đột nhiên cảm thấy đau đớn một hồi, vội vàng lui lại mấy bước, đau đớn lại trong nháy mắt biến mất. Sở Lộ không khỏi a một tiếng, trong lòng nghi hoặc. Cái này thời điểm, trong đầu hắn vang lên tần tố thanh âm, thì ra là thế, dùng chính là một chiêu này a. Đại khái là tương tự tình huống đã từng xảy ra rất nhiều lần, bởi vậy Sở Lộ quen cửa quen mẹo tìm địa phương ngồi xuống, sau đó ở trong lòng nói ra, giải thích một cái. Tần Tố, đơn giản tới nói, chính là nàng tại cưỡng ép thôi động bản. Dựa theo nguyên bản tiểu thuyết kịch bản, tại Úy Cẩn thăng tiên, Phật tử rơi xuống thế gian về sau, Phật tử cố sự tuyến cũng không kết thúc. Hắn sẽ luân lạc tới một nhà di hồng viện, sau đó đương nhiên, hắn muốn ly khai, nhưng là một ly khai, liền giống ngươi, toàn thân kịch liệt đau nhức. Sở Lộ, sau đó thì sao? Tần Tố tiếp tục nói ra, sau đó đơn giản chính là Phật tử đống nhiên muốn đi tìm Tình Hoa cây hỏi thăm minh bạch, thế là chịu đựng kịch liệt đau nhức đi vào cực nam chi địa. Sau đó ngươi không nghĩ tới đi, cây kia đột nhiên biết nói chuyện, hắn nói cho Phật tử chân tướng. Úy Cẩn căn bản không yêu hắn, chính mình nở hoa là bởi vì Úy Cẩn người gặp người thích, hoa gặp hoa khai. Phật tử không cách nào ly khai kia di hồng viện, thì là bởi vì hắn nhận lấy Tình Hoa cây mượn rùa. Nếu như cùng một chỗ nhìn Tình Hoa hai người không phải chân chính tình lữ, mà là tương tư đơn phương. Như vậy hữu tình người một khi ly khai người vô tình bên người, liền sẽ toàn thân kịch liệt đau nhức. Phật tử không cách nào ly khai Di Đạo Huyền, chính là Úy Cẩn đem chính mình thần hồn phân ra một tia đặt ở nơi đó. Sở Lộ nhà danh nói, thuận tiện thiết lập a. Mà Tần Tố tiếp tục nói ra, Phật tử biết được trận tướng, thương tâm gần chết, lại không cách nào chịu đựng kịch liệt đau nhức, chỉ có thể trở lại Di Hồng Viện, sau đó dần giả, tại Tú Bà uy hiếp dưới, thành bên trong đầu bài. Sở Lộ, làm, nguyên lai trước ngươi nói nữ tần nhân vật phần lớn đều sẽ bị bán là thật nha. Tần Tố, không phải ta sẽ còn lừa ngươi sao? Mà lại Phật tử tao nộ còn không chỉ như thế, tại nguyên bản tiểu thuyết kịch bản bên trong, còn có Mạc Thiên có cái tán tu ngẫu nhiên phát hiện Phật tử, hiểu lầm hắn là ở chỗ này làm khổ tu, cho nên ôm hỗ trợ tâm thái, mua hắn điên cuồng trả tấn. Sở Lộ, Tần Tố, tiếp lấy hắn lại cảm thấy một mình một người có lòng không đủ lực, liền đem việc này tuyên dương ra ngoài, triệu tập mọi người cùng nhau giúp Phật tử khổ tu. Phật tử liền mỗi ngày bị đánh bị mắng chúng vào, suốt ngày từ lầu 1 đánh tới lầu 3, lại từ lầu 3 đánh tới lầu 1. Khổ không thể tả. Sau đó hắn tông môn biết được việc này về sau, lại nghĩ lầm Phật tử là tự cam đoạn lạc, cảm thấy mất mặt xấu hổ, liền tuyên bố đã cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì, mặc kệ tự sinh tự diệt. Sở Lộ, không phải. Sở Lộ nhà danh nói, cái này Phật tử đầu óc có bệnh sao? Đã hiểu lầm, vậy liền giải thích a. Nói cho những tán tu kia hắn không phải tại khổ tu à, nói cho tông môn nguyên do chuyện để bọn hắn ra tay giúp đỡ a đều kìm nén làm gì? Hắn là không có giải miệng sao? Tần Tố, chương 45, Phật tử, giảng kinh. Chương 45, Phật tử, giảng kinh. Thế nào? Sở Lộ hỏi. Tần Tố hồi đáp, không, không có gì. Chính là không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên nói ra nữ tần độc giả kinh điện phản nạn một trong. Tóm lại, nàng tiếp tục nói ra, hắn cứ như vậy bị hành hạ 300 năm. Về phần hắn vì cái gì tu vi tan hết còn có thể sống lâu như vậy? Nguyên văn, giống như không có giảng. Dù sao chính là một mực mỹ mạo như hoa sống 300 năm. Về sau tại nào đó một ngày, hắn bị dày vò đến thống khổ không thôi thời điểm, Úy Cẩn đỗng nhiên đăng tràng, đem hắn cứu lại, sau đó lại đối hắn dâu ngon dâu ngọt vài câu, Phật tử liền lần nữa lại yêu nàng. Sở Lộ, cái này Phật tử hảo tiện a. Tần Tố, nữ tần là cái dạng này. Về sau kịch bản ngươi hẳn là cũng có thể đoán được, lại là một đoạn không dứt ngược hí kịch. Đã hiểu. Sở Lộ gật gật đầu lại nói ra, bất kể như thế nào, dù sao ta không muốn thụ cái này tội. Đã đi không được, vậy thì cùng Tú bà nói rõ tình huống, tìm người đi cho môn phái đưa tin, bị cầm tù cũng phải bị tù đến dễ chịu một điểm. Tần Tố nghe xong nghĩ nghĩ, cảm thấy dù sao là muốn để Úy Cẩn công lược thất bại, đoạn này kịch bản không đi cũng không thành vấn đề, bởi vậy gật gật đầu, đồng ý Sở Lộ cách làm. Thế là Sở Lộ liền đứng lên, quay người tiến vào Di Hồng Viện, tìm Tú bà nói rõ tình huống. Bởi vì được trao cho Phật tử thân phận, cho nên Sở Lộ thân thể này tự mang một cỗ siêu thoát phàm trần Phật tính khí chất. Tú bà là một kẻ phàm nhân, căn bản không ngăn cản được khí chất này, chỉ cảm thấy tự ti mặc cảm. Sở Lộ mặc kệ nói cái gì, nàng đều liên tục gật đầu xưng là. Không chỉ có cho Sở Lộ trong Di Hồng Viện an bài một gian khách phòng, cảnh cáo trong viện cô nương không muốn quấy rối Sở Lộ, còn tốn hao giá tiền rất lớn liên hệ với trong thành tán tu, đến cùng Sở Lộ gặp mặt. Tán tu kia cũng là có chút điểm bản sự, có chút kiến thức, vừa thấy được Sở Lộ, liền nhận ra thân phận của đối phương, biểu hiện được rất là cung kính. Sở Lộ liền giản lược mà nói chính một cái tình huống, sau đó xin nhờ hắn đi hướng Tịnh Thổ Thiền Tông đưa tin. Tán tu cũng là lập tức đáp ứng xuống. Không có thời gian vài ngày, Sở Lộ liền có liên lạc Tịnh Thổ Thiền Tông. Môn phái người biết được Sở Lộ bị Úy Cẩn ném vào Di Hồng Viện, tự nhiên cũng là tức giận không thôi, nhưng là nghĩ đến đoạn trước thời gian môn phái tất cả mọi người cùng nhau tiến lên đều bị Úy Cẩn đánh bại, bọn hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn sai người chiếu cố gián tiếp thủ đoạn đến cải thiện Sở Lộ tình huống. Bọn hắn trước xin nhờ người qua đường A, lại để cho A xin nhờ B, B xin nhờ C, C xin nhờ D, D xin nhờ E một đường xin nhờ đến một tên vương gia trên thân, để vị này vương gia tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, biết được Sở Lộ tình huống, chủ động xuất thủ, sơ tán an trí người ở bên trong, đem Di Hồng Viện sửa chữa thành công đường, để Sở Lộ mỗi ngày ở bên trong giảng kinh. Sở Lộ tự nhiên không hiểu cái gì kinh thư, bất quá Tần Tố đọc nhiều sách vở kiến thức quên bác. Tuy nói chủ yếu lấy văn học mạng làm chủ, nhưng bên trong cũng không ít biện kinh nội dung. Suy nghĩ thêm đến nữ tần phương diện này tiêu chuẩn thấp kém. Dù sao tại Úy Cẩn tiểu thuyết thế giới bên trong, đã tham ngộ đầy đủ đại thừa Phật pháp Phật tử đều có thể bị Úy Cẩn tùy tiện 2-3 câu liền hỏi được cá khẩu không trả lời được. Bởi vậy những nội dung này cũng đầy đủ lừa gạt nàng. Cứ như vậy, đã từng Di Hồng Viện bây giờ đầu người toán loạn, tất cả mọi người tới nghe Sở Lộ cách nói. Mà Sở Lộ chỉ cần mỗi ngày rút 2 giờ đọc một lần Tần Tố chuẩn bị bản thảo là được rồi, còn lại thời gian liền chủ đánh một cái vui chơi giải trí. Cứ như vậy qua một đoạn thời gian, mây mù lượn lờ thiên đình. Giờ phút này, thiên đình phi thường náo nhiệt, chúng tiên vân tập, tất cả đều nhìn chăm chú lên phía trước Cố Quân Sơn. Cố Quân Sơn đứng tại Chu Tiên đài trước, trở về nhìn về phía Úy Cẩn, hốc mắt đỏ bừng nói ra, "Sư phó, ngươi nếu thực như thế tuyệt tình sao? Bớt nói nhiều lời, cho ta nhảy." Úy Cẩn lạnh lùng nói, "Tốt, tốt, tốt." Cố Quân Sơn nói liên tục 3 cái tốt, một mặt đau khổ tuyệt nhiên, "Sư phó, chúng ta tới xin gặp lại." Nói xong hắn quay người từ Chu Tiên đài trên nhảy xuống, đơn bạc thân thể trên không trung xẹt qua một cái thê mỹ đường vòng cung. Trong chốc ngắn này, khắp nơi trận chúng tiên trong mắt, Cố Quân Sơn nhảy vọt thân ảnh liền tựa như nhào hỏa phi nga, cực bách liệt, cực bi thống, cực thịnh lớn, đẹp đến mức để bọn hắn đình chỉ hô hấp. Úy Cẩn thi lộ ra nụ cười hài lòng, nàng hoàn toàn không có đám kia thần tiên mang theo điểm diễm thi văn học hương vị cảm khái, trong lòng chỉ có đắc ý giờ phút này trình diễn một màn này cầu nhảy tinh tiết, kỳ thật chính là Úy Cẩn trước đó dự định từ bỏ ma tôn tuyến kết cục. Nhưng bởi vì Phật tử tuyến xảy ra ngoài ý muốn, để nàng thêm ra một điểm trống không thời gian, thế là nàng liền ôm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi tâm thái, đem cuối cùng điểm này kịch bản đi đến. Mà lại bởi vì đi được phi thường thuận lợi, Quý Cẩn còn khôi phục bị Sở Lộ đả kích lòng tự tin. Quả nhiên những này nam tần nhân vật chính là rất rưởi, ngu xuẩn đến giống như là không có đầu óc, bị ta xem như để tuyến con rối đồng dạng chơi đùa. Quý Cẩn hi hi cười, căn bản không có gì đáng lo lắng. Nói đến, nàng đột nhiên lại nghĩ đến Sở Lộ, Phật tử bị ta ném vào kia Di Hồng Biện cũng có đoạn thời gian, hẳn là ăn đủ đau khổ, là thời điểm đi giải cứu hắn đi. Tại Quý Cẩn tiểu thuyết trong thế giới, nàng là để Phật tử trước bị hành hạ 300 năm mới giáng lâm. Nhưng sở dĩ 300 năm, là bởi vì tại kịch bản bên trong nàng thăng tiên, trên trời một ngày, thế gian một năm, lúc này mới định 300 năm. Nhưng lúc này đây nàng cũng không có thăng tiên, chí ít tại Phật tử cố sự tuyến bên trong không có, như vậy cũng liền không cần thiết các loại 300 năm. Một tháng không sai biệt lắm. Đương nhiên ngoài ra, tại Quý Cẩn nội tâm chỗ sâu còn có cái càng quan trọng hơn nguyên nhân. Đó chính là nàng đã không kịp chờ đợi nhìn thấy cái kia đáng giận, lạnh lùng, dám can đảm chế giễu nàng Phật tử bị người tương tương nhượng nhượng về sau, xin không thể luyến dáng vẻ. Đều bị người chơi thành khăn lau, nhìn hắn còn thế nào ở trước mặt ta phách lối. Quý Cẩn hưng phấn nói. Sau đó nàng cấp tốc hoàn thành giải quyết tốt hậu quả, không kịp chờ đợi trở lại nhân gian. Nàng bay đến kia phồn hoa thành thị, đi vào Di Hồng Viện trên không, sau đó không khỏi ồ lên một tiếng. Tại lúc đầu trong tiểu thuyết, nàng tới thời điểm vừa vặn gặp được Phật tử bị người kéo tới trên đường các loại tra tấn chẳng cảnh, cho nên chính mình liền có thể thuận thế xuất thủ cứu người. Nhưng lần này tới trên đường gió êm sóng lặng. Đương nhiên cái này kỳ thật coi như bình thường, dù sao mình tới thời gian điểm cũng không đồng dạng nha. Mấu chốt là, Quý Cẩn cảm giác làm sao cái này cả con đường bầu không khí cũng thay đổi. Nguyên bản nơi này là tầm hoa vấn liêu nơi trốn, bốn phía đều tràn ngập lãng phí bầu không khí, mà bây giờ giống như trang nghiêm túc mục không ít. Còn có kia Di Hồng Biện làm sao đem bảng hiệu hái được? Nguyên bản một đống lớn xanh xanh đỏ đỏ trang trí làm sao cũng cho hết phá hủy. Quý Cẩn càng xem càng không thích hợp, liền quyết định thăm dò một cái. Nàng thu liễm pháp lực, giấu giếm thân phận, ngụy trang thành nam nhân, từ ngoài thành đi đến, một đường đi vào cái này Di Hồng Biện. Nàng đứng tại cửa ra vào, vốn định các loại người ở bên trong ra chào hỏi nên đón nàng. Nhưng mà nàng đông nhìn nhìn tây nhìn xem, cũng không gặp cô nương bảo nàng tiến đến. Càng phát ra nghi hoặc, đang muốn mặc kệ mọi việc vào xem. Cái này thời điểm có cái người qua đường chạy qua, gặp Quý Cẩn dừng bước không tiến, liền mỉm cười nói, vị huynh đài này hẳn là cũng là tới nghe Phật tử giảng kinh. Quý Cẩn. Phật tử. Giảng kinh.